Chương 45, cự địch bên ngoài. Sắp trời hơi sáng, trại bên trong liền đã truyền ra trận trận ồn ào. Sương sớm dưới ánh mặt trời bao phủ xuống, phản phất cho toàn bộ đỉnh Giã Sơn bao trùm lên một tầng kim sắc sa mỏng. Lý Quan Nam có chút mở mắt. Lúc này ngực mình Lâm Cận đã rút đi tất cả ngụy trang, như là một cái 19 tuổi thiếu nữ, co quắp tại ngực mình. Không, nàng vốn chính là một cái 19 tuổi thiếu nữ. Nhíu mày, khoe miệng lại thoáng nhếch lên, ngủ rất say, tựa hồ là làm một cái đầy đủ quái dị mộng. Không, nàng hiện tại đã không thể được xưng là thiếu nữ. Một mặt điềm tĩnh, một bên khác Tiểu Lục cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu nhập, xốc xếp giường, tràn đầy nước đọng trên giường đơn, hai khối huyết hồng càng dễ thấy. Trên mặt đất giỏ trúc dệt thành trong thùng rác, từng đoàn vô số ấu vàng tê dại giấy, tràn đầy xoạt rác. Chậm rãi đứng dậy, duy trì động tác nhẹ nhàng chậm chạp, để tránh ảnh hưởng đến bên cạnh giai nhân mộng đẹp. Thắt lưng truyền đến một chút đau bứt nhức. Tiểu Lục cô nàng kia thật sự là hảo hảo cao minh, càng chiến càng mạnh. Trên giường đơn nước đọng, hơn phân nửa đến từ nàng. Nhưng buổi sáng lại tỉnh so Lý Quan Nam còn sớm, lúc này đã không biết đi đâu. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Bên ngoài trong phòng, ngồi vây quanh một đường liễu tố, Lâm Tuyết cùng Tiểu Lục, trong nháy mắt quay đầu. "Phu quân, ngươi đã tỉnh." "Công tử, ta đi cấp ngươi múc cháo." Tiểu Lục chậm rãi túi lầu xuống, đỏ mặt chạy ra nhà gỗ. "Phu quân đêm qua vất vả." Lâm Tuyết một bên nói, một bên đưa lên trà nóng. Tiểu Lục cô nàng kia còn nhỏ, không biết tình thế gấp gáp, cho nên hôm qua mới sẽ quấn lấy phu quân lâu như vậy. Tiểu Lục sáng sớm, liền một mặt thấp hỏng, đem đêm qua tất cả toàn bộ cùng Lâm Tuyết báo cáo. Đây là động phòng nha hoàn trách nhiệm, mặc dù nói Lâm Tuyết cũng không thèm để ý. Lý Quan Nam nghe xong chậm rãi lắc đầu, đưa tay uống một ngụm trà nóng đạo, "Không sao. Dù sao đêm qua, phần lớn thời gian chính mình cũng chỉ là nằm mà thôi." Lập tức lại quay đầu nhìn về phía Liễu Tố. "Nhị đương gia, dưới núi có biến sao?" Lý Quan Nam cũng không có quên, dưới núi còn có một đám lửa giận ngút trời quan binh, tại nhìn chằm chằm. Liễu Tố nghe xong nhẹ giọng mở miệng, "Quan binh đóng quân địa phương, đã dâng lên khói bếp." Lý xem nghe xong gật đầu. "Không có nóng lòng tiến công sao?" "Cũng thế." Sáng sớm sắc trời mông lung, chưa quen thuộc địa hình bọn quan binh tại núi rừng bên trong vân không chiếm ưu thế. Xem ra bọn hắn chuẩn bị ăn uống no đủ về sau, lại đến tiến công sân trại. Luôn không khả năng đói bụng đánh trận. Bằng không, đoán chừng chỉ là leo lên núi trại, cũng có thể làm cho bọn quan binh tinh bị lực tẫn. Đối với cái này Liêu Tố biểu thị đồng ý nói, nếu không phải là như vậy, ta đã sớm xông đi vào đem ngươi từ trên giường cởi ra, đâu còn có thể nhàn nhã ngồi tại cái này uống trà. Bất quá đại đương gia trưởng thành thật nhanh, đều có thể đồng thời ứng phó hai cái à, thật sự là thật to vượt quá dự liệu của ta. Một mặt điểm ai. Bất quá Lý Quan Nam đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mình tối hôm qua cách làm sát thực có sai lầm thỏa đáng. Đương nhiên, Liễu Tố đến cùng có phải hay không bởi vì cái này sinh khí, ngoại trừ chính nàng ai cũng không biết. Thế là Lý Quan Nam tiếp tục hỏi, các huynh đệ chuẩn bị thế nào? Trước khi chiến đấu chuẩn bị. Những chuyện này tương đối liên quan đến lấy tính mạng của mình, cho nên không cần Lý Quan Nam nhắc nhở, bọn sơn tặc cũng sẽ đi làm. Kỳ thật cũng chính là ăn uống no đủ, sau đó mài đao, độc viên mà thôi. Liễu Tố nghe xong trong nháy mắt khôi phục lại một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói, các huynh đệ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lòng tin trước nay chưa từng có tăng gọn. Bọn sơn tặc tăng cao chiến ý, vượt xa khỏi Liêu Tố đón trước. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua đại thắng trở về, hay là ngoài cửa sổ. 20 cưới, ngân thương bạch mã, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra quang mang chói mắt. Bọn hắn trầm mặc mặt hướng nhà gỗ, song song đứng thẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như là một chi đến từ trên trời thiên minh. Công tử, cháo. Tiểu Lục hai tay đem trong tay cháo đưa tới. Chỉ là nhìn xem nhà mình công tử đưa nó tiếp nhận, đều sẽ cảm thấy không hiểu hạnh phúc. An như hổ đói, một bát cháo nóng nhanh chóng vào trong bụng. Nhẹ nhàng nuốt nuốt Tiểu Lục tóc, Lý Quan Nam có chút xoay người nhẹ giọng hỏi, đau không? Tiểu Lục nghe xong hơi đỏ mặt, lập tức đội vàng nói, không thương. Lý Quan Nam nghe xong lập tức sắc mặt nghiêm túc, đối Tiểu Lục nói thật. Nhìn xem sắc mặt nghiêm túc nhà mình công tử, Tiểu Lục lặng lẽ hướng hắn thẻ lưỡi, hoạt bát cười nói, kỳ thật rất đau đấy. Vừa rời giường thời điểm, đi đường đều có thể đau rơi nước mắt, vừa đỏ vừa sưng. Bất quá bây giờ đã tốt hơn nhiều. Nói đến, Tiểu Lục lại vụng trộm nói, kỳ hỉ. Công tử, Tiểu Lục hiện tại cũng là ba tầng võ phu nha. Trước kia đừng nói Tiểu Lục, liền ngay cả Lâm Tuyết đều chưa hề cảm tưởng qua, mình một ngày kia cũng có thể tiếp xúc đến con đường tu luyện. Nhưng bây giờ, hai người đều xem như chính thức nhập môn. Lý Quan Nam nghe xong lập tức hài lòng cười một tiếng. Dù sao tối hôm qua mình nhưng hoàn toàn không có tàng tư, trên cơ bản hoàn toàn bị ép cô. Chờ hôm nay chiến đấu kết thúc, ta liền đem ta tu luyện công pháp lấy ra, để mọi người cùng nhau tu luyện. Đây là Lý Quan Nam đã sớm quyết định việc cần phải làm. Không chỉ có muốn để Lâm Tuyết, Tiểu Lục bọn người tu luyện, cũng muốn để cho thủ hạ các huynh đệ cũng tu luyện. Mặc dù các huynh đệ đều không nói, nhưng là hôm qua tại cùng Đại Tuyết Long Kỵ lần đầu tiếp xúc sau, Lý Quan Nam như cũng thấy được trên mặt bọn họ cô đơn, rất có một loại nhất đại người mới thay người cũng bi thương. Dù sao hiện tại có Đại Tuyết Long Kỵ, về sau bọn sơn tặc tồn tại liền sẽ trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vậy trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch. Kỳ thật các huynh đệ không có ngay tại chỗ bộc phát, cũng đã là vượt quá Lý Quan Nam dự liệu. Bọn hắn đều so Lý Quan Nam hương muốn càng thêm nghĩa khí. Đi theo mình nhiều năm như vậy, bây giờ thật vất vả nên đón mùa xuân, lại bị đột nhiên vắng vẻ. Chắc hẳn cho dù ai đều sẽ không cảm thấy dễ chịu, mà giải quyết loại này ngăn cách biện pháp chính là cho thủ hạ các huynh đệ cung cấp một cái đường tắt, một cái có thể cùng Đại Tuyết Long Kỵ bình khởi bình tọa đường tắt, đó chính là tu luyện. Để bọn hắn thông qua tu luyện, dựa vào cố gắng cùng thực lực, đến trở thành ngoại trừ Đại Tuyết Long Kỵ bên ngoài, một cái khác chi kỳ quân. đối với chiến đấu kế tiếp, ngươi có ý nghĩ gì sao? Liêu Tố hướng Lý Quan Nam ném đi ánh mắt. Đã sớm quyết định, muốn đem dưới tay minh đệ giao cho Lý Quan Nam. Như vậy loại thời điểm này, tự nhiên là muốn lấy mệnh lệnh của hắn làm chủ. Mặc dù nói trước kia cũng đều là nghe hắn, nhưng đó là trải qua thương nghị quyết định. Nhưng về sau, thương nghị cái này khâu có thể tiết kiệm hơi. Đương nhiên, nếu như Lý Quan Nam muốn tìm mình nói chuyện trắng đêm, Liêu Tố cũng là hoan nghênh. Bất quá đáng tiếc là, tối hôm qua nàng cũng không có chờ đến Lý Quan Nam. Ngược lại chờ được Lâm Tuyết. Mặc dù nói, trên người nàng cũng có rất đậm Lý Quan Nam hương vị. Lý Quan Nam nghe xong, lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài Long Kỵ Quân. Kỵ quân công kích, cần so sánh chậm địa thế, còn có đầy đủ khoảng cách. Rất rõ ràng, những này tại trong sơn trại đều không có đủ. Nói đến đây, Lý Quan Nam trong nháy mắt ánh mắt trầm xuống. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Cự địch bên ngoài. 46 chương 46, bị che giấu tiếng vó ngựa. Liêu Tố nghe xong trong nháy mắt lông mày nhíu lại. Lại một lần ngoài ý liệu quyết sách, mình luôn luôn rất khó đoán được ý nghĩ của hắn. Bất quá về sau cũng không cần đoán, bởi vì chỉ cần làm theo là được. Nhìn xem mọi người trầm mặc, Lý Quan Nam tiếp tục nói, Đình Dạ Sơn cùng quan binh đóng quân địa phương còn cách một cái núi bọc nhỏ, cái kia sườn núi đằng sau có một khối đất bằng. Mặc dù khối kia đất bằng cũng là rừng rậm một bộ phận, nhưng là so với địa phương khác, cây cối lại tương đối thưa thớt. Nếu là đại cổ kỵ binh, tự nhiên là không thể ở trong rừng tác chiến. Nhưng nếu chỉ là 20 cưỡi, nhưng lại không có gì thích hợp bằng. Thưa thớt cây cối đủ để cho nhỏ cố kỵ binh khởi xướng công kích, đồng thời lại có thể vì kỵ binh mang đến rất tốt chỗ ẩn thân. Thật sự là hoàn mỹ đến đâu bất quá lựa chọn. Đại Tuyết Long kỵ một khi lộ diện, thế tất sẽ khiến thế lực khắp nơi cửa ải cực kỳ lớn chú, cho nên một trận chiến này chúng ta nhất định phải toàn diện xâm phạm quân binh. Ngữ khí âm vang, không thể nghi ngờ. Liêu Tô thấy thế trong nháy mắt gật đầu nói, nếu như là trọng kỵ công kích phía trước, cái này cũng không khó làm được. Chỉ cần trọng kỵ trước hết giết phá bọn hắn trận hình, dọa phá lá gan của bọn hắn, kinh hoàng như vậy chạy trốn quân binh, cũng chỉ có thể biến thành dê lợi làm thịt. Vĩnh Viễn không nên đánh giá thấp kỵ binh truy kích năng lực, cho dù là hắn là trọng kỵ. Vĩnh Viễn không nên coi thường sơn tặc ở trong rừng chiến lực, cho dù đối phương là quân binh. Lý Quan Nam nghe xong hết sức hài lòng gật đầu. Một trận chiến này qua đi, Đình Giá Sơn sẽ nên đón chân chính hành trình. 200 sĩ tốt táng thân ở đây, thế tất sẽ nên đón càng nhiều, mạnh hơn Tiếu Phỉ đội ngũ. Thế cục đã cấp bách. Nhị đương gia, ngươi đi triệu tập một chút các huynh đệ, sau đó đem kế hoạch chuyển xuống tiếp. Long Kỵ Quân bên kia, ta tự sẽ phân phó. Long Kỵ Quân chỉ nghe mệnh lệnh của mình, cho nên tự nhiên muốn từ Lý Quan Nam tự mình thống soái. Ta cái này đi. Liêu Tố sau khi nói xong, liền làm tức ra nhà gỗ. Mà nhìn xem một bên lo lắng chủ tớ hai người, Lý Quan Nam chỉ là cười nhạt một cái nói, đừng lo lắng, có Long Kỵ Quân tại việc này sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng nắm Lâm Tuyết chân mềm hàm dưới, đón nàng lo lắng ánh mắt. Ngươi chỉ cần đem mình hảo hảo rửa sạch sẽ, sau đó chờ lấy ta phải thắng trở về là được. Trên lưng ngựa chính là chiến đấu, nhưng nữ nhân trên người cũng là chiến đấu. Mà lại cái này cần càng thêm hết sức chăm chú, bởi vì chỉ cần sơ ý một chút liền trong nháy mắt sẽ tức vũ khí đầu hàng. Dưới núi, các huynh đệ đều chuẩn bị xong chưa? Trương Lưu sắc mặt nghiêm túc ngồi tại trong quân trướng, nhìn xem một bên biểu lộ dữ tợn Lưu Khâu. Bởi vì thương thế nghiêm trọng, mà lại có lây nhiễm tình thế, cho nên lần chiến đấu này Trương Lưu cũng sẽ không tự mình tiến về. Lưu Khâu nghe xong chậm rãi gật đầu nói, các huynh đệ đều đã không kịp chờ đợi, muốn chặt xuống cường đạo đầu lâu, dùng để đổi lấy quân công. Liên tiếp bị đám sơn tặc này quấy nhiều chuyện tốt, lúc này Lưu Khâu đối với mấy cái này sơn tặc sớm đã hận thấu xương, tất trừ chi cho thông khoái. Lần này thế tất yếu nhất cổ tác khí, công phá cường đạo cửa trại, đã giải mối hận trong lòng ta. Thân nương tử đã bị cướp lên núi dòng dã một đêm, muốn nói gì đều không có phát sinh. Loại chuyện hoang đường này, liền ngay cả chính Lưu Khâu đều không tin. Nhưng là dù vậy, Lưu Khâu như cũng phải nhanh một chút liền ra tân nương, sau đó tiếp tục thành hôn. Dù cho tân nương tử đã biến thành người khác đồ chơi, nàng cũng là cô dâu của mình. Bởi vì Lưu Khâu không thể nào tiếp thu được, mất đi Lâm gia toàn lực giúp đỡ hậu quả. Trương Lưu biết chuyện này đối với tại Lưu Khâu tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào, bởi vậy cũng không có lên tiếng khuyên giải. Trương Minh mặc dù toàn lực ủng hộ Lưu lão đệ ngươi tiến đến báo thủ, nhưng là ngươi vẫn phải chú ý, đừng cho sĩ tốt thương vong quá lớn. Nếu không, sau khi chúng ta trở về không có cách nào hướng Thiên Phu trưởng bàn giao, mà lại một khi sĩ tốt tử thương vượt qua năm thành, như vậy cái này Bách Nhân đội liền đem đánh tan sung túc, Bách Phu trưởng cũng đem biến thành phổ thông sĩ tốt. Đây là hai người không thể như thế nào đều không thể tiếp nhận hậu quả. Lưu Khâu nghe xong chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, "Trương Minh, ta liền mang theo các huynh đệ xuất phát. Ngươi tại quân trướng an tâm dưỡng thương là được, lập tức ôm quyền rời đi." Ra quân trướng, sĩ tốt nhóm đã tại quan đạo xếp hàng, chờ đợi lấy Lưu Khâu mệnh lệnh. Bọn hắn đồng dạng là nhẫn nhịn một hơi, đối bị cường đạo tại dưới mí mắt cướp tân nương tử chuyện này cảm thấy xỉ nhục. Chỉ đợi Bách Phu trưởng ra lệnh một tiếng, giết hết cường đạo, rửa sạch nhục nhã. Nhìn xem chiến ý ngang dương sĩ tốt, Lưu Khâu trong nháy mắt phất tay nói, mục đích Đỉnh Dạ Sơn, hiện tại xuất phát. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trên quan đạo sắp hàng chỉnh tề binh lính nhóm, liền trong nháy mắt biến thành một cỗ tia nước nhỏ, tụ hợp vào xanh biết rừng rậm. Lần này hết thảy 150 nhân sĩ tốt, xuất phát Tiếu Phỉ. Còn thừa 30 người lưu lại trông coi lương thực cùng tổn thương hoạn. Theo quân đội ở trong rừng tiến lên, cách mỗi mấy trăm mét liền sẽ có hai cái chính xác nhập vào đội ngũ, sau đó hướng Lưu Khâu hồi báo tình huống. Trải qua lần trước phục kích về sau, Lưu Khâu liền tại quân doanh phụ cận ngoại phóng không ít chính xác, lấy thời khắc giám thị bọn sơn tặc động tĩnh. Tại đến Đỉnh Giã Sơn trước một cái sườn núi nhỏ đỉnh chóp thời điểm, cuối cùng hai tên trinh sát cũng vào đội ngũ. Có phát hiện cái gì dị thường sao? Nhìn về phía trước cao ngất đỉnh Giá Sơn, Lưu Khâu trầm giọng hướng trinh sát hỏi. Hai cái trinh sát cũng là trong nháy mắt hồi bẩm đạo, báo cáo bách phu trưởng, cường đạo sơn trại cũng không cái gì dị thường. Một canh giờ trước, còn hiện lên khói bếp. Lưu Khâu nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức bay người hướng sĩ tốt nhóm ra lệnh, để phòng sơn tặc tập kích, tụ lại đội hình, không nên quá phân tán. Mặc dù trinh sát có nói hay chưa phát hiện động tĩnh, nhưng là trong rừng cây rậm rạp, ai cũng không biết sau một khắc sẽ từ nơi nào bắn ra tên bắn lén. Nhóm này sơn tặc giảo hoạt trình độ đã đầy đủ để Lưu Khâu chăm chú đối đãi. Sĩ tốt nhóm nghe lệnh về sau, liền trong nháy mắt từ bốn phía giống bên trong dựa vào, sau đó tại Lưu Khâu dẫn đầu dưới, hướng phía trước đỉnh Giã Sơn dựa sát vào. Đường xuống núi trình hết sức thuận lợi, quân đội không có lọt vào bất kỳ phục kích hoặc là cả bẫy. Nhấc chân vượt qua phía trước tia nước nhỏ, nhìn phía trước đỉnh núi, Lưu Khâu không khỏi cười lạnh nói, là toàn bộ co đầu rút cổ tại trong sân trại, chuẩn bị tử thủ không ra sao? Con tưởng rằng các ngươi sẽ tự mình ra muốn chết. Địch tập, địch tập. Bên cạnh binh lính trong nháy mắt buộc phát ra trận trận la lên. Lưu Khâu trong lòng cũng trong nháy mắt vui mừng, quả nhiên, sơn tặc chính là sơn tặc. Phương hướng tây bắc, bảy trận nên địch. Đang làm rõ ràng địch nhân phương hướng về sau, Lưu Khâu trong nháy mắt ra lệnh. Sĩ tốt nhóm cũng là trong nháy mắt mặt hướng tây bắc, đứng vững trận hình. Xuyên thấu qua rừng cây thưa thớt, có thể nhìn thấy tại phương hướng tây bắc, gần trăm cường đạo đang đứng ở trong rừng, đồng dạng mặt hướng quan binh một phương. Ha ha ha. Lưu Khâu thấy thế trong nháy mắt không khỏi bật cười. Lý Quan Nam, ngươi như thế nào như thế ngu xuẩn? Ngươi cho rằng có ngang nhau vũ khí về sau, bọn này nạn dân liền có thể cùng quan binh chính diện chúng sát sao? Ngay tại Lưu Khâu cảm thán sơn tặc ngu xuẩn thời khắc, lại phát hiện bọn sơn tặc lại làm một kiện càng thêm chuyện ngu xuẩn. Bọn hắn thế mà chủ động hướng quan binh phát động công kích. Gần trăm người, cứ như vậy tiêu loạn, như là du côn lưu manh ẩu đả lao đến. Tới tốt lắm. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, giết sạch bọn hắn. Tận dụng thời cơ. Lưu Khâu ra lệnh một tiếng, chuẩn bị tại bọn sơn tặc kịp phản ứng trước đó đem nó tan rã. Sĩ tốt nhóm trong nháy mắt đều nhịp, cùng nhau rút đao hướng về phía trước. Lưu Khâu biết, cỗ này sơn tặc tuyệt đối không chỉ như vậy cho người, khẳng định còn có dạng này một đội người tại phụ cận mai phục. Nhưng này thì thế nào? Lần trước thất bại, chẳng qua là bởi vì chiến tuyến kéo quá dài, cho nên bên người chỉ có mấy chục sĩ tốt mà thôi. Nhưng bây giờ trước người mình là hơn 100 hảo thân kinh bách chiến binh lính. Bọn này gà đất chó sành, có thể dựa vào cái gì đánh lui bọn hắn? Lưu Khâu một mặt khinh thường, nhìn xem đám kia phóng tới quân trận ngu xuẩn. Đường đến chỗ chết chỉ thế thôi. Mắt thấy song phương càng đến gần càng gần. Tiếng la giết đình thái nhức óc. Nhưng không biết thế nào, bọn sơn tặc mặc dù gọi vang động trời, nhưng là bước chân xung phong chậm đi xuống tới, thậm chí dậm chân tại chỗ. Không đúng, có tiếng gì đó bị bọn sơn tặc tiếng la giết che giấu. Trên mặt khinh thường biểu lộ chậm rãi biến mất. Lưu Khâu cẩn thận nghe xong, sau đó trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Kỵ binh, không siêu 30. Nhưng làm sao có thể? Một đám sơn tặc mà thôi, làm sao lại có kỵ binh? Lưu Khâu trong nháy mắt một mặt chấn kinh, thậm chí tưởng rằng phán đoán của mình xuất hiện vấn đề. Không đúng, không đúng. Bên hai thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Lưu Khâu cũng trong nháy mắt liền cảm thấy không thích hợp chỗ. Thanh âm này, làm sao có thể? Làm sao có thể? 47 chương 47, vô tình trả đạm. Tất cả quan binh đều nghĩ mãi mà không rõ. Gần trăm sơn tặc, dựa vào cái gì dám cùng gấp hai quan binh đối sông? Chỉ có đứng tại Lý Quan Nam bên cạnh Lâm Cận, tại hung hăng mí mắt của loạn. Hai chân càng là nhịn không được có chút phát run. 20 cưới cùng nhau công kích tình thế, cũng đã đáng sợ như vậy sao? Cái này nam nhân, đến tột cùng bỏ ra bao lớn đại giới mới bồi dưỡng được cái này thiết phủ đồ 20 cưới. Dầm 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 trầm muộn tiếng vó ngựa, như sấm nổ giữa khu rừng truyền ra. Thiết kỵ dưới chân, bùn đất tung bay, đại địa run rẩy, vạn vật không còn. Thậm chí biết rõ thiết kỵ là người một nhà, nhưng công kích tại phía trước hiểm hộ bọn sơn tặc, vẫn là trong lòng một mảnh sợ hãi. Sợ không cẩn thận liền thành trọng kỵ dưới chân thịt muối. Kim Long không được nuốt một ngụm nước bọn. Liêu Tố quay đầu nhìn về phía một bên Lý Quan Nam, lại chỉ gặp hắn một mặt phong khinh vân đạm. Phân tán trận hình, tả hữu vây kín. Theo Lý Quan Nam ra lệnh một tiếng, phía trước dẫn đầu công kích Trương Viên cùng Lý Mãng, liền trong nháy mắt mang theo sơn tặc từ đó phân lưu, hướng hai mặt cánh chạy tới. Đón ánh bình minh, phía trước một mảnh ngân quang chợt hiện. Veng, veng, veng. Trầm muộn thanh âm, như là đòi mạng trống to, chấn vỡ lòng người, cũng làm vỡ nát sĩ tốt nhóm quân tâm. Nhưng là không có la hét, cũng không có chạy tán loạn. Sĩ tốt cùng Lưu Khâu đều chỉ là sững sờ đứng tại chỗ. Mặc cho bọn hắn há to miệng, trợn tròn con mắt, hai tay run rẩy, nhưng chính là nói không nên lời một câu đầy đủ. Cái này. Lưu Khâu chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, liền liền hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Trái tim đều muốn từ miệng há to bên trong nhảy ra ngoài. Dài 4 mét trường thương phía trước, 20 cưới xếp thành một hàng. Tại song phương giao thoa trong nháy mắt đó, Lưu Khâu vẫn lấy làm kiêu ngạo binh lính, tựa như cùng giấy đồng dạng bị trong nháy mắt xuống nát. Hơn 100 người, làm sao có thể ngăn lại trọng kỵ công kích? Thế là, tán loạn hết sức căng thẳng. Chạy a, chân của ta hết rồi. Chúng ta bị hoàng triều tính kế, đây tuyệt đối là hoàng triều nhằm vào Thục Vương âm mưu. Thục Vương hại ta không cạn. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Thục Vương đều nuôi không nổi quân đội, làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Sĩ tốt nhóm toàn thân run rẩy, quay người điên cuồng chạy trốn. Thân kinh bách chiến bọn hắn, là biết tại đối mặt kỵ binh thời điểm, phải nhanh kết thành phương trận, mù quáng chạy tán loạn chỉ là chịu chết. Nhưng không trốn lại có thể làm sao bây giờ? Đây là trọng kỵ, là trên chiến trường đòi mạng Diêm Vương. Không phải khinh kỵ loại kia, có thể dựa vào nhiều người bày trận ngăn địch, sau đó lật tung tồn tại. trừ phi nhân số trên lệch đạt tới gấp 10, thậm chí gấp mấy chục lần. Không phải ngươi dựa vào cái gì đến lật tung một chi trọng kỵ? Từ trước ngăn tại kỵ binh hạng nặng kết quả trước mặt chính là một cái chết. Điểm này không có người hoài nghi. Thục Vương Tiếu Phỉ chi quân trong nháy mắt biến thành kỵ binh hạng nặng dưới chân sâu kiến. Kỵ binh người còn chưa đến, dài 4 mét thương liền đã xuyên thủng sĩ tốt thân thể. Còn sót lại, liền trực tiếp bị cao tốc công kích chiến mã đụng nát. Ngẫu nhiên may mắn người còn sống, có can đảm phản kháng, nhưng một đao chém vào ngân giáp bên trên, thậm chí ngay cả cái đao ấn đều khó mà lưu lại. Xông lên a, gọt sạch đầu của bọn hắn, ném lăn bọn hắn. Ngay tại lúc sĩ tốt nhóm chạy tán loạn lúc, hai bên quanh co sơn tặc liền trong nháy mắt vây kín, giơ cao lên trường đao không ngừng thu gặt lấy đầu người. Xông lên a, giết người, đoạt lương. Hậu phương lần nữa xông ra trên trăm sơn tặc, đóng chặt hoàn toàn sĩ tốt nhóm đường lui. Mà sau lưng trọng kỵ thì vẫn như cũ như đòi mạng Diêm Vương, không ngừng đánh thẳng vào có can đảm phản kháng sĩ tốt. Chỉ cần có quan binh tụ tập phản kích, kia trọng kỵ liền sẽ trong nháy mắt đến đây đem bọn hắn xuống nát. Cho đến triệt để không người còn dám tụ lại phản kích, sau đó bị bọn sơn tặc hô nhau mà lên, loạn đao chém chết. Không ngừng buôn tập ngựa, tại mấy cái vừa đi vừa về công kích xuống tới đã bắt đầu không ngừng phun ra dày đặc hơi thở. Chiến trường ở giữa tràn ngập xương trắng. Trọng kỵ tụ tập chỉnh đốn. Theo Lý Quan Nam ra lệnh một tiếng, kỵ binh hạng nặng nhóm bắt đầu tụ lại sau đó dừng ở trong chiến trường vị trí, đối tán loạn binh lính nhóm nhìn chằm chằm. Chiến mã tại lúc này có thể thở dốc. Du lịch săn cùng truy kích cũng không phải là kỵ binh hạng nặng kiếm sống, kia là khinh kỵ binh chuyên môn. Kỵ binh hạng nặng chỉ cần đem địch nhân phương trận xuống nát, liền hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại tán loạn sĩ tốt đã quân tâm tan rã, không có chút nào chiến ý, cùng nhau tiến lên, bao quanh vây kín bọn sơn tặc, rất nhẹ nhàng liền có thể đem bọn hắn bãi bình. Vẫn là tổn thất một ngựa sao? Không biết còn có thể hay không khôi phục. Trên chiến trường, một cái long kỵ binh máu me khắp người, nằm trên mặt đất, gian nan dãy rủa. Chiến mã đứng ở một bên không ngừng vây quanh hắn xoay quanh, không ngừng dùng đầu lâu nhẹ nhàng thôi động hắn. Phu cận sơn tặc thấy thế, vội vàng hướng hắn phóng đi, sau đó đem nó từ dưới đất khiêng đi. Không có ngoại thương, bởi vì trọng giáp bảo hộ, bọn quan binh đao kiếm căn bản không đả thương được hắn. Hiện tại cũng không có sĩ quan binh dám lên trước công kích, bọn hắn đào mệnh còn đến không kịp. Hắn là người ngã ngựa đổ hạ xuống ngựa thụ thương, đây mới là khó giải quyết nhất tồn tại, bởi vì nội thương rất khó chữa trị. Phốc phốc, ấm áp lẻ tẻ huyết dịch ở tại khuôn mặt, có chút tản ra một trận mùi tanh. Quan binh rơi xuống đầu lâu bên trên, vẫn như cũng là một mặt vẻ mặt sợ hãi. Một cước đem lăn xuống đến bên chân đầu lâu đá văng ra, Lý Quan Nam tay cầm trường đao, lặng lặng nhìn về phía trước Lưu Khâu. Tại tránh thoát trọng kỵ một đợt công kích về sau, Lưu Khâu liền một mặt trắng bệch đứng tại chỗ, bàng quan cả trận chiến đấu. Nhìn xem dưới tay mình binh lính biến thành đợi làm thịt cừu non một khắc này, Lưu Khâu liền biết mình hạ trạng. Lý Quan Nam, ngươi tuyệt không phải sơ tặc. Lấy lại tinh thần hắn răng thử một nước, nhìn chòng chọc vào phía trước Lý Quan Nam. Ngươi tuyệt không phải sơ tặc. Nhưng hắn không rõ, đến tuột cùng có ai sẽ đem trọng kỵ quân đội như vậy, vùi đầu vào loại này sơn dã chi địa? Không có người. Thiên hạ không có cái nào đường chư hầu hoặc là hoàng đình sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Trọng kỵ bảo bối như vậy ưu cục, không ai đến ngoại phóng. Bọn hắn trời sinh là thuộc về chính diện chiến trường, cũng chỉ thuộc về chính diện chiến trường. Ta nghĩ không rõ a. Ta chết không cam tâm a. Lưu Khâu triệt để lâm vào điên cuồng. Nhưng chuyện này, không ai có thể cho hắn giải thích. Ngoại trừ Lý Quan Nam, cũng không có người có thể giải thích. Một đám cường đạo đột nhiên có cái bọc thép đại đội, bản này chính là không có khả năng giải thích tồn tại. Lúc này đã không lý trí chút nào Lưu Khâu, trực tiếp rút đao trực tiếp bay thẳng hướng về phía trước Lý Quan Nam. Bốn phía sơn tặc thấy thế vừa định xông đi lên đem nó ngăn lại, lại chỉ gặp Lý Quan Nam khe khẽ lắc đầu. Ngăn lại một cái nổi điên tám tầng võ phu, sẽ lấp tốt nhất mấy cái tính mạng của huynh đệ, không có chút nào có lợi. Thế là Lý Quan Nam cứ như vậy lặng lặng, thương hại, nhìn xem hắn xách đao mà tới. Lưu Khâu nhìn về phía vậy hắn mấy bị căm hận khuôn mặt, sau đó trong nháy mắt đưa tay một đao đánh xuống. Hung hậu nội lực, không giữ lại chút nào trong nháy mắt rót vào toàn thân. Đinh! Trường đao rơi xuống đất. Hắn rớt xuống đất hai tay, vẫn như cũ nắm thật chặt trường đao. Phúc! Ngay sau đó đao quang lóe lên. Một cái tốt đẹp đầu lâu bay lên, cho đến rơi xuống đất trên mặt vẫn như cũ là một mặt mờ mịt. Động phủ cảnh sơ tặc. Hắn đến chết cũng không có được muốn đáp án. Hắn đến chết cũng không biết, thế giới này đến tột cùng tại khi nào trở nên như thế ma huyễn. Thân thể của hắn ngửa mặt ngã xuống. Quét dọn chiến trường, sau đó đem bọn hắn thi thể vứt xuống một bên khác vách núi, để những cái kia quái điểu ăn non nê. Cẩn thận không muốn dẫn phát ôn dịch. Lý Quan Nam một bên nói, một bên lấy khăn tay ra lau sạch nhẹ nhẹ lấy lưỡi dao bên trên vết máu. Mà nó, như thế nào là cái hiếm? Hắn đột nhiên sửng sốt. Chỉ thấy mình dùng để xoa dao, không phải cái gì khăn tay a. Kia rõ ràng là cái màu đỏ, thêu lên một đôi đen ương cái hiếm. 48 chương 48, bảy trận nên địch. Người thối lui quân pháp xử trí. Đại ca. Phía dưới thám tử mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, khoa tay múa chân vọt vào nhà gỗ. Đại ca. Động thủ. Quan binh thật hướng đỉnh giã sơn động thủ. Thám tử thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Cũng sớm đã ma quyền sát trưởng bọn sơn tặc, trong nháy mắt đem ánh mắt tụ tập đến Lâm Dã trên thân. Lâm Dã nghe xong cũng là trong nháy mắt vui mừng, đang một chút liền từ hắn ra hổ trên ghế dựa lớn đứng dậy. Quan binh đi nhiều ít người, lưu lại nhiều ít người. Thanh âm vội vàng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Sợ làm trễ nải nhà mình đại ca kế hoạch, thám tử nghe xong, vội vàng tiếp tục hướng đám người bẩm báo nói, quan binh xuất động đại khái 150 người, vừa mới xuất phát. Lưu tại trong quân doanh nhiều nhất bất quá 40 người, hơn nữa còn có rất nhiều tổn thương hoạn. Thám tử đã sớm tại quan binh chờ xuất phát lúc, liền thăm dò lai lịch của đối phương. Ha 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 ha. Lâm Giã đột nhiên cất tiếng cười to. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Quan binh thế mà hậu phương như thế yếu kém, xem ra thế tất là muốn đem Đỉnh Giã Sơn nhất cử tiêu diệt. Mắt thấy đại họa trong đầu sắp hủy diệt, Lâm Giã làm sao có thể không cao hứng? Không nghĩ tới cái này Lý Quan Nam không chết ở trong tay chính mình, cuối cùng lại chết tại quan binh trong tay, thật sự là đại khoái nhân tâm. Cơ hội chớp mắt là qua, hành động không dung trì hoãn. Thế là Lâm Giã trong nháy mắt vung tay lên đạo: "Các minh đệ, đã ngươi Lý Quan Nam dùng mệnh cho chúng ta sáng tạo ra tốt đẹp như vậy cơ hội, như vậy chúng ta tự nhiên không thể đem lãng phí. Triệu tập các minh đệ, chúng ta bây giờ liền vượt qua đỉnh núi, đi cấp lấy lương thảo." Vừa nghĩ tới trên quan đạo liên miên bất tuyệt xe ngựa, lượng lớn lương thực, rượu ngon cùng bạc, bọn sơn tặc liền trong nháy mắt kích động ngao ngao trực hiếu. "Đại ca Huy Vũ, chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại." Các minh đệ đã sớm ở bên ngoài hậu, chỉ chờ đại ca ra lệnh một tiếng. "Giết quan binh, đoạt lương thực, đọ sức phú quý." Xuất phát. Đón mặt trời mới mọc, trùng trùng điệp điệp hơn trăm hào sơn tặc, trong nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng. Trên đường đi nhanh như điện chớp, ngựa không dừng vó. Tình thế trực chỉ quan binh đại doanh. Tại liên tiếp vượt qua hai cái ngọn núi nhỏ về sau, trong núi bắt mắt đội xe, liền trong nháy mắt đập vào mí mắt. Chỉ gặp mấy chục chiếc chăn đầy, che kín giấy dầu trong đội xe, cũng chỉ có giải rác mấy cái quan binh tại vừa đi vừa về tuần sát. Dừng lại. Lâm Giã vội vàng ngừng lại kêu loạn sơ tặc. Động tác thả nhẹ chút. Cẩn thận tới gần, đừng đi quản tuần sát quan binh, chỉ cần cầm xuống đại doanh, vậy liền đại cục đã định. Vì phòng ngừa bọn hắn chẳng có mục đích hô nhau mà lên, để quan binh lấy lại tinh thần, cho nên Lâm Giã vội vàng đối đám người cảnh cáo nói, không muốn phân tán, bay thẳng đại doanh, gặp người liền giết. Nếu ai dám lâm trận lùi bước, hỏng ta chuyện tốt, ta một đao bổ hắn. Sơn tặc chung quanh nhóm nghe xong, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Bọn hắn vội vàng tỏ thái độ nói, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, quan binh liền chút người này, còn phân như vậy tán, các minh đệ căn bản cũng không sợ bọn họ. Đúng rồi, các minh đệ đã sớm nhanh chết đói, hiện tại rượu thịt lương thực liền bày ở trước mắt, ai bỏ được đi à? Đúng đấy, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, huống chi là như thế tránh tài lương. Bọn sơn tặc lập tức đem bộ ngực đập bang bang rung động. Cũng có số ít mấy tên sơn tặc ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Hừ, biết liền tốt. Lâm Giã nghe xong lập tức hừ lạnh một tiếng. Nhưng đối phương dù sao cũng là quan binh, bọn gia hỏa này nói dễ nghe, nhưng chỉ cần thế cục có chút ba động, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhanh chân liền chạy. Thế là Lâm Giã lại hứa hẹn đạo, chờ đáp thủ về sau, ta chỉ cầm 5 thành là được, cái khác sẽ phân cho các ngươi. Hứa lấy lợi lớn, mới có thể để cho bọn hắn bán mạng. Quả nhiên, Lâm Giã lời này vừa nói ra, phu cận sơn tặc trong nháy mắt liền hai mắt tỏa sáng. 5 thành. Mặc dù có hơn 100 hảo các minh đệ cùng một chỗ phân, mỗi người cũng có thể phân đến không ít thứ. Đến lúc đó làm gì còn tại hắn Lâm Giã dưới tay thụ chim của hắn khí, tìm thành chỉ làm điểm mua bán, hoặc là mua khối ruộng an thân không tốt sao? Trước lặng lẽ nấp đi qua, chờ thời cơ chín muồi sau lại độc thủ. Căn cứ tin tức suy đoán, hiện tại bọn quan binh nhiều nhất đến Đỉnh Giã Sơn chân núi, song phương còn chưa khai chiến. Hiện tại liền độc thủ, coi như đắc thủ, nhưng chỉ cần quan binh trở về, bọn hắn căn bản là không có thời gian trở đi nhiều như vậy lương thực. Bọn sơn tặc nghe xong nhao nhao gật đầu. Thế là liền túi thấp người hình, túi đầu tại trong bụi cỏ, hướng phía quan binh đại doanh phương hướng chậm rãi tới gần. Bởi vì quan binh tuần sát điểm cuối cùng đều tại kéo dài trên xe ngựa, cho nên bọn sơn tặc đến gần phi thường thuận lợi. Mãi cho đến bên trong đại doanh gần nhất rừng, vẫn không có bị tuần tra bọn quan binh phát hiện. Trốn ở trong rừng cây Lâm Giã, một mặt lo lắng không ngừng hướng Đỉnh Giã Sơn phương hướng nhìn lại. Nhưng này hơi lộ ra trên đỉnh núi, nhưng thủy chung không có động tĩnh lớn chuyển đến. Tại lượng lớn tài phú dụ hoặc hạ, mỗi chờ lâu từng phút từng giây, đối với bọn sơn tặc tới nói đều là một loại tra tấn. Cũng may không đầy một lát, đám người liền trong nháy mắt thần sắc vui mừng, sau đó nín thở ngưng thần. Bởi vì tại gò núi mặt khác, tựa hồ truyền đến trận trận chém giết cùng đều to thanh âm. Lâm Giã lập tức hai mắt nhíu lại, quay đầu nhìn về phía còn lại sơn tặc. Các ngươi đã nghe chưa? Bọn sơn tặc nhóm vội vàng điên cuồng gật đầu. Đại ca, bên kia núi đã đánh nhau. Đại ca, động thủ đi. Các huynh đệ đã sớm đã đợi không kịp, đã sớm không dằn nổi đám người, lập tức nhao nhao thúc giục nói. Lâm Giã thấy thế cũng biết thời cơ tốt nhất đã đến. Lúc này ngay tại chiến đấu, bọn quan binh coi như phát giác được bên này dị dạng, cũng không có khả năng trong nháy mắt từ chiến trường thoát thân. Các huynh đệ, xoay người thời điểm đến. Theo ta giết sạch quan binh, một khi phát nhanh. Giết a! Núi rừng bên trong nháy mắt thoát ra trên trăm ngao ngao trực hiếu, dơ cao lên trường đao sơ tặc, trực tiếp hướng phía đại doanh phóng đi. Trong doanh, Trương Lưu cũng nghe đến bên kia núi chuyển đến động tĩnh. Không biết có phải hay không là bởi vì thương thế chuyển biến xấu nguyên nhân, hôm nay hắn luôn luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, lo lắng. Ai? Hy vọng Lưu Khâu có thể mau chóng đánh hạ sơn trại, sau đó xuất quân về doanh đi. Trương Lưu lời còn chưa dứt. Giết a! Chém chết đám chó chết này. Giết sạch bọn hắn. Bên hai nguyên bản 10 phần yếu ớt hô cái gì âm thanh, đột nhiên liền trở nên vang động trời. Trương Lưu trong nháy mắt lông mày nhảy một cái, lập tức không để ý trên vai thương thế, trong nháy mắt dẫn theo một bên bội đao liền xông ra doanh trướng. Tìm theo tiếng nhìn lại, doanh trướng hậu phương trong rừng cây, chẳng biết lúc nào thế mà xông ra số lớn sơn tặc. Địch tập, tập hợp, bảy trận phản kích. Trương Lưu hét lớn một tiếng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quân doanh. Thủ doanh binh lính nghe xong, trong nháy mắt liền từ trong doanh trướng xông ra, sau đó hướng phía Trương Lưu chỗ chủ trướng tập kết. Bách phu trưởng, sơn tặc nhiều lắm, trong chúng ta kế điệu hổ lý sơn. Bách phu trưởng, rút lui trước đi. Bọn hắn chuyển không đi nhiều như vậy lương thực, rút lui trước, lui chờ đợi Lưu Bách phu trưởng trợ giúp đi. Nhìn xem gần tại mắt sơn tặc, nhân số cách xa phía dưới, sĩ tốt nhóm nhau nhau hướng Trương Lưu không ngừng thuyết phục. Trương Lưu nghe xong trong nháy mắt lông mày quét ngang. Trong doanh trướng còn có hơn 10 thụ thương đồng bào, chúng ta chạy bọn hắn làm sao bây giờ? Thời gian chiến tranh không chiến trước tiên lui, vứt bỏ đồng bào, các ngươi là muốn giết đầu sao? Sơn tặc đã gần trong gang tấc, căn bản không có thời gian cho Trương Lưu ổn định quân tâm. Rút lui người, quân pháp xử trí. Vậy trận nên địch. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đao quang kiếm ảnh, máu me đầm địa. 49 chương 49, đánh một tay tính toán thật hay. Vì Mông Cổ Thiết Kỵ thư Lưu khen thưởng tăng thêm Trương Lưu vừa dứt lời, khí thế hung hung bọn sơn tặc liền trong nháy mắt vọt lên. Trong khoảnh khắc, cũng đã là đao binh đụng vào nhau tràn diện. 9 tầng võ phu lâm dã, càng là một ngựa đi đầu, một thanh khoát đao múa hổ hổ sinh uy. Trong chốc lát, cũng đã gọt sạch hai cái quan binh đầu lâu. Tụ lại trận hình, viện binh lập tức tới ngay. Trương Lưu một bên cơ trường đao, không ngừng bức lui lấy bốn phía sơn tặc, một bên cao giọng la lên ổn định quân tâm. Đồng thời cũng hy vọng có thể dọa lùi sơn tặc. Đáng tiếc là, Lâm Dã trước khi tới liền đã làm đủ chuẩn bị, bởi vậy lại thế nào khả năng bị Trương Lưu dăm ba câu dọa lùi. Bành! Trong tay quát đao chấn động, tới đao binh đụng vào nhau binh lính, liền trong nháy mắt bị đập ngã trên mặt đất. Các binh đệ, tốc chiến tốc thắng, giết bọn hắn, lương thực chính là của chúng ta. Lâm Dã một bên điên cuồng công kích tới sĩ tốt, một bên hướng Trương Lưu vị trí tới gần. Vừa mới Trương Lưu lên tiếng, hiển nhiên là để hắn bại lộ thân phận của mình. Bắt giặc trước bắt vua, điểm này ai cũng hiểu. Mà dưới sự chỉ huy của Trương Lưu, sĩ tốt nhóm cũng dần dần vây tụ cùng một chỗ, triển khai hữu hiệu phản kích. Tại bọn quan binh lão luyện đao pháp phía dưới, chỉ chốc lát sau liền có mấy cái sơ tặc kêu thảm ngã trên mặt đất. Bành! Một trận cương khí đột nhiên từ bên cạnh nổ tung. Trương Lưu tay trái tay phải kịp thời đổi đao, sau đó hoành đao phía trước, khó khăn lắm chặn đột nhiên đánh tới một kích. Nhưng là vai phải vết thương cũng theo đó trong nháy mắt băng liệt, từng đợt cảm giác ấm áp không ngừng từ miệng vết thương truyền đến. Màu trắng cầm máu bày lên, trong nháy mắt liền lại là máu me đầm địa. A! Hai tay tê dại một hồi, vết thương truyền đến đau đớn để Trương Lưu trong nháy mắt hét thảm một tiếng. Toàn thịnh lúc hắn đều chỉ có thể cùng 8 tầng võ phu Liễu Tô so chiêu, càng đừng đề cập bây giờ tại trước mặt hắn, thế nhưng là 9 tầng võ phu Lâm Dã, mà lại hắn còn có tổn thương mang theo. Bởi vậy chỉ là đón lấy một đao kia, liền để Trương Lưu trong nháy mắt đã mất đi chiến lực. Bách phu trưởng, chúng ta tới giúp ngươi. Bốn phía binh lính nghe được kêu thảm về sau, vội vàng cùng một chỗ huy động trường đao trong tay, cùng nhau hướng Trương Lưu chém vào mà đi. Trên dưới hai ý nghĩa, góc độ xảo trá. Song quyền nan địch tứ thủ, Lâm Dã cũng chỉ có thể tạm thời bước ra lui lại. Đang bước lui Lâm Dã về sau, Trương Lưu liền vội vàng hốt hoảng chạy trốn tiến vào sĩ tốt nhóm tạo thành quân trận ở trong. Mà quân trận bên ngoài đã sớm bị lít nha lít nhít bọn sơn tặc trố vây quanh. Bách phu trưởng, làm sao bây giờ? Đúng a, Bách phu trưởng hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Bách phu trưởng, thật có thể mang các huynh đệ gấp trở về sao? Bách phu trưởng, nói một câu a. Quanh mình binh lính nhóm, một bên ứng đối lấy càng chiến càng mạnh địch nhân, một bên không ngừng hướng Trương Lưu thúc giục nói, hy vọng hắn có thể tìm ra phá cục biện pháp. Nhưng là hiện tại đại cục đã định, Lưu Khâu chú định không cách nào chạy về gấp rút tiếp viện. Bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệnh Trương Lưu, lập tức bất đắc dĩ thở dài nói, giết ra ngoài. Kế sách hiện nay chỉ có giết ra ngoài, đọ sức một đầu sinh lộ. Đang khi nói chuyện, bên người đã có mấy vị sĩ tốt ngã xuống. Trương Lưu thấy thế trong lòng không khỏi đau xót, nếu là vừa mới lựa chọn trực tiếp đi, sẽ có cơ hội đào thoát sao? Nhưng lúc này lại nghĩ những này đã không có ý nghĩa. Bốn phía bọn sơn tặc thế công càng thêm hung mãnh, sĩ tốt nhóm chẳng qua là ngoan cố chống cự, tại làm sao cùng dãy rủa mà thôi. Là hoàng triều vô năng, mới đưa đến nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược a. Trương Lưu không khỏi nghĩ lên, tại mình vừa đến đỉnh Giá Sơn cái kia giữa trưa, trong lòng cảm giác khác thường. Không nghĩ tới bây giờ một câu thanh đâm, không chỉ có biến đổi bất ngờ không nói, cuối cùng ngay cả mình cũng muốn táng thân nơi này sao? Có động tĩnh. Ngay tại Lý Quan Nam nhìn chằm chằm trong tay cái yếm xuất thần thời khắc, Liêu Tô chẳng biết lúc nào đu lại nhẹ nói, trên quan đạo có động tĩnh. Lý Quan Nam nghe xong hoàn hồn, lập tức cẩn thận nghe xong. Quả nhiên, bên kia núi loan thoáng, lại chém giết cùng tiếng đánh nhau truyền đến. Là Lưu thủ quan binh xảy ra chuyện. Xem ra tựa hồ là có người để mắt tới đám kia lương thảo. Nhiều như vậy lương thảo, khẳng định sẽ khiến những người khác ngấp nghé, điểm này tịnh không đủ là lạ. Để Lý xem không khỏi cảm thấy hiếu kỳ chính là, đến tột cùng là đầu kia linh cẩu cái mũi như vậy linh. Thời cơ cũng bắt vừa vặn. Liêu Tố nghe xong lập tức quỳ lên, vậy làm sao bây giờ? Trên chiến trường còn có mấy chục quan binh tứ tán ra, một lát căn bản khó mà kết thúc. Mà lại Lý Quan Nam theo đuổi là chém tận giết tuyệt, cho nên tuyệt đối không thể thả mặc cho một cái quan binh rời đi. Những cái kia lương thực, chúng ta từ bỏ sao? Các huynh đệ mệt gần chết đánh lâu như vậy, quan đạo nhiều như vậy lương thực, chẳng lẽ cứ như vậy để cho người ta bạch bạch nhặt được tiện nghi? Đừng nói Liêu Tô không tiếp thụ được, liền ngay cả các huynh đệ còn lại chỉ sợ cũng phải khó mà tiếp nhận kết quả này. Lý Quan Nam nghe xong lập tức sắc mặt trầm xuống. Làm sao có thể không muốn? Thì tới miệng, liền không có phun ra ngoài đạo lý. Động thủ trên đầu thái tuế. Mình tân tân khổ khổ mở ra cục diện, sao có thể khiến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi? Liêu Tố. Lý Quan Nam đột nhiên lên tiếng ra lệnh, ngươi mang theo Trương Viên Lý Mãng ở đây, thế tất yếu đem ở đây nhìn thấy Đại Tuyết Long kỵ binh lính toàn bộ tiêu diệt. Quan đạo bên kia, ta hiện tại liền mang theo Đại Tuyết Long kỵ chạy tới, nhìn xem là ai tại hổ miệng bên trong giành ăn một bên Đại Tuyết Long kỵ, tại trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, lúc này đã có khoảng cách ngắn đột kích năng lực. Dù sao lưỡng địa ở giữa chỉ là cách xa nhau một tòa núi nhỏ bao mà thôi. Liêu Tố nghe xong đội vàng nghiêm mặt nói, ngươi cứ yên tâm đi thôi, nơi này liền giao cho ta. Nàng cũng đoán được Lý Quan Nam ý nghĩ, mà lại đây cũng là hiện tại biện pháp duy nhất. Không kịp nói thêm cái gì, Lý Quan Nam cũng không quay đầu lại trực tiếp đi hướng Long Kỵ quân đội trận. Tại phương trận phía trước nhất, có một thất chiến mã cũng không có kỵ binh khống chế. Là vừa vặn cái kia ngã xuống ngựa, đem chân của mình quẳng đoạn thẳng xuôi xẹo tọa kỵ. Vừa vặn, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Lý Quan Nam trực tiếp trở mình lên ngựa. Vừa gậy cắm trên mặt đất trường thương về sau, Lý Quan Nam giơ cao ngân thường, đối Long Kỵ quân nói, "Đại Tuyết Long Kỵ nghe lệnh, theo ta xuất kích." "Tuân lệnh." Sau lưng trong nháy mắt chuyển đến đều nhịp trả lời. "Ba." Dùng sức vỗ lưng ngựa, nguyên bản còn đứng ở nguyên địa chiến mã, liền trong nháy mắt giữa khu rừng trên đường chạy hết tốc lực. Đập, 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 đập. Sau lưng lập tức vang lên liên miên tiếng vó ngựa, ở trong núi tương hỗ tương ứng. So với toàn thân trọng giáp, cộng lại động một tí mấy trăm cân Long Kỵ quân nhóm tới nói, không có mặc giáp Lý Quan Nam tự nhiên muốn mau hơn rất nhiều. Con đường phía trước quanh co huyền chuyển, Lý Quan Nam cúi đầu xuống nắm chặt chiến mã lông bờm, sau đó có chút cong lên phía sau lưng, tùy ý dong dổi. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, một thất che giáp bạch mã liền từ trong rừng nhảy lên mà ra, đứng ở trên con đạo. Xa xa nhìn lại, phía trước dễ thấy trong quân doanh, phơi thây khắp nơi trên đất, một đám sơ tặc đang không ngừng phát ra trận trận reo hò, phảng phất tại chúc mừng lấy cái gì thiên đại hỷ sự. Quả nhiên là gia hỏa này sao? Nhìn xem những cái kia nhìn quen mắt khuôn mặt, Lý Quan Nam trong nháy mắt nhíu mày. Lâm Dã, ngươi thật sự là đánh một tay tính toán thật hay a. Chương 50, một ngựa đục trận. Trong doanh địa một mảnh loạn tượng, không ít sơn tặc đã tại bắt đầu phóng hỏa, đốt cháy lên bọn quan binh doanh trướng. Trung thiên ánh lửa chiếu đỏ lên đám người đen nhánh khuôn mặt, về phần cháy hừng hực trong doanh trướng đến tột cùng chất đống nhiều ít thi thể, không người biết được. Quan đạo bên cạnh cắm một thanh đoạn thương, mũi thương bên trên ghim một cái trận mắt trừng trừng, nhưng lại có một chút hối hận đầu lâu. Nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện người này chính là Bách Phu trưởng Trương Lưu. Về phần hắn còn lại thi thể, thì là đã không thấy bóng dáng. Mà nó, gia hỏa này thật khó dây dưa. Lâm Dã nhìn xem mình bị trường thương xuyên thủng, máu me đầm địa bàn tay, đau một trận nhè răng trợn mắt. Nếu không phải lúc ấy nhìn thấy doanh trướng dị động về sau, liền trong nháy mắt đưa tay đỡ được trường thương, đoán chừng bây giờ bị xuyên thủng chính là mình đầu. Bất quá đau về đau, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy sau lưng trên quan đạo những cái kia kéo dài đồ quân nhu cùng lương thực, Lâm Dã như cũng sẽ nhịn không được cất tiếng cười to. Các binh đệ, nhanh chóng dọn đi lương thực. Bên kia núi chiến đấu tựa hồ đã lắng lại, quan binh chẳng mấy chốc sẽ đến đây trợ giúp. Thời gian cấp bách, tự nhiên là dùng không được trì hoãn. Khiêng bên trên đồ vật rút lui. Thu hoạch lớn a. Đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy lương thực. Bọn sơn tặc một mặt kích động xé mở giấy dầu, chỉ gặp từng chiếc chứa đầy trên xe ngựa, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy đại lượng ba bố. Dòng giá 2 vạn cân lúa mì cùng nô, nhìn nhân khẩu nước chảy ròng. Cái này cũng chưa tính đưa rượu lên nước, cùng kia mấy dương lớn trắng bóng bạch ngân. Phắt, phắt. Bọn sơn tặc trong nháy mắt mắt buốt kỳ quang. Cái này, nửa đời sau liền ăn uống không lo. Làm nhiều năm như vậy sơn tặc, hiện tại rốt cục hết khổ. Cái này được khí, ta làm một ngày cũng không muốn thụ. Mắt thấy bọn sơn tặc từng cái nhìn lương thực sững sờ. Thế là Lâm Dã đội vàng đối đám người thúc giục nói, tranh thủ thời gian trước tiên đem đồ vật đem đến bên kia đỉnh núi giấu đi. Quan binh cũng nhanh một tới. Thế là bọn sơn tặc không nói hai lời, nhao nhao nâng lên một túi lương thực liền chạy lên núi. Nhiều như vậy lương thực, bọn hắn một lát khẳng định không cách nào toàn bộ mang đi. Cho nên bọn hắn chuẩn bị trước tiên đem mang không đi lương thực, khiêng đến trên núi giấu đi lại nói. Trên quan đạo trong lúc nhất thời khói mù lượn lờ, người đến người đi, bận rộn không ngừng. Khói mù lượn quanh bên trong, một người bóng người như ẩn như hiện, lưỡi mác lê đất thanh âm để cho người ta dùng mình. Lý Quan Nam trường thương trong tay lê đất, dưới hông chiến mã mua đi một bước, sắc bén mũi thương liền trên mặt đất vạch ra một đầu khe rãnh, xen lẫn mùi khét sương ngủ, để dưới hông chiến mã không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước sơ tặc. Ba. Lý Quan Nam đưa tay dùng sức vỗ lưng ngựa. Ngang. Dưới hông chiến mã trong nháy mắt chân trước cách mặt đất, ngẩng cao lên đầu lâu phát ra hoành mình gào rít. Đập, đập, đập. Chân muộn móng ngựa cùng cao gào rít từ tiền phương truyền đến. Ở đây tất cả sơn tặc trong nháy mắt đồng loạt quay đầu nhìn về phía phía trước. Ở đâu ra tiếng vó ngựa? Bọn hắn một mặt không hiểu. Một ngựa. Trong xương khói thanh âm như ẩn như hiện, chỉ có trầm muộn tiếng vó ngựa càng thêm rõ ràng. Quan binh thám tử. Vâng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một thất người khoác ngân sắc nhuyễn giáp chiến mã, trong nháy mắt phá vỡ hết thảy cách trở, từ khói mù lượn quanh bên trong nhảy lên mà ra. Phi nhanh bên trong chiến mã sau lưng, kéo lấy một đầu thật dài xương mù quý đạo. Bọn sơn tặc trong nháy mắt giật mình, mà trên lưng ngựa, Lý Quan Nam nghiêng sách trường thương, công kích tình thế trực chỉ phía trước ngay tại vận chuyển lương thực sơn tặc. Tránh ra, mau tránh, định, tập. Nhưng mà trong chốc lát, trường thương đã tới trước người. Phốc phốc, sắc bén mũi thương tại công kích chiến mã lôi kéo dưới, mang theo thế như vạn tấn trong nháy mắt vào sơn tặc lồng ngực. Bành, trên vai kiên bao tải chậm rãi rớt xuống đất. Trên mặt tràn đầy tiếu dung trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó là mặt mũi tràn đầy không giảng hóa chấn kinh. Sau một khắc, một cú cự lực đánh tới, mũi thương tại xuyên thấu bộ ngực của hắn sau cũng không dừng lại, mà là tiếp tục phi tốc về sau phóng đi. Phốc phốc, thế không thể đỡ trường thương, trong nháy mắt liền xuyên thủng phía sau hắn cái kia quay đầu muốn chạy sơn tặc. Trường thương trực tiếp xuyên qua sơn tặc xương bả vai, cuối cùng lúc trước ngực phá thể mà ra. Chiến mã thế sông nhưng như cũng không có dừng lại, mà là một mực mang theo bọn hắn, lại đi vọt tới trước ra ngoài một khoảng cách. Thẳng đến giơ xuống lúc, máu tươi thuận cán thương chảy xuống, để trường thương trở nên trơn đất lúc, Lý Quan Nam mới đưa tay bên trong trường thương lắp một cái. Bành! Mùi thương bên trên xuyên lấy thi thể, lúc này mới có thể rơi xuống đất. Bọn sơn tặc cũng trong nháy mắt từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần mở, hiện trường trong nháy mắt trở nên bối rối không chịu nổi. Trọng kỵ, là trọng kỵ. Địch tập, quan binh viện quân đến rồi. Làm sao bây giờ, muốn chạy sao? Đại ca, địch tập. Tập hợp, tập hợp. Lâm Dã không ngừng kêu phụ cận bị sợ mất mật sơn tặc, ý đồ để bọn hắn tụ tập ngăn địch. Đừng sợ, trấn tĩnh. Đối phương liền một ngựa, sợ cái gì? Nhìn xem kia một thân trang bị, đây là cho các minh đệ đưa bạc tới a. Tập hợp bao đoàn, hắn một ngựa tuyệt không xông phá chúng ta trận hình khả năng. Lâm Dã rất hữu hiệu, lấy lại tinh thần bọn sơn tặc, trong nháy mắt liền đem trên vai bao tải vứt trên mặt đất, sau đó phi tốc hướng phía Lâm Dã bên người tập hợp. Đoàn bọn hắn đoàn vây tại một chỗ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào xa xa kia nhất trọng cưỡi. Nhưng là để bọn hắn nghi ngờ là, ngay cả ngựa đều người khoác trọng giáp, nhưng này người lại không đến mảnh giáp. Lâm Dã hai mắt nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm trên lưng ngựa bóng người, luôn cảm thấy hết sức quen thuộc. Lôi ra một đoạn khoảng cách an toàn về sau, Lý Quan Nam liền trong nháy mắt quay đầu ngựa lại, chuẩn bị khởi xướng lần tiếp theo công kích. Quan đạo địa thế bằng phẳng, cũng không cái gì che lấp, bởi vậy công kích cực kỳ khoái ý. Lý Quan Nam chỉ cần cam đoan, không có sơn tặc có thể khiêng lương thực rời đi là được. Đồng thời tại Lý Quan Nam quay người sau, phía trước liền trong nháy mắt chuyển đến cười to một tiếng. Ha 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 ha, ta còn tưởng rằng là ai đây? Đây chẳng phải là Đỉnh Giã Sơn đại đương gia, Lý Quan Nam. Lâm Dã nhìn xem trên lưng ngựa Lý Quan Nam, một mặt đùa cợt nói, thế nào, chúng ta đại đương gia là đã lưu lạc làm chó nhà có tang sao? Làm sao lại thừa ngươi lẻ loi một mình trốn thoát? Phúc. Ha ha ha. Làm sao? Đại đương gia coi là chỉ bằng ngươi một người một ngựa, liền có thể xấu ta chuyện tốt. Hắn hai mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Lý Quan Nam cũng không chút khách khí, trường thương trong tay một chỉ đầu của hắn, liền quát lớn, chỉ bằng ngươi cái phế vật, cũng nghĩ cướp đoạt những này lương thực, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng không kệ dầm nhìn xem mình xứng hay không. Trước mắt những này lương thực, ai không cách nào từ hắn Lý Quan Nam dưới mí mắt mang đi? Cho dù là hoàng đế tới, hôm nay hắn Lý Quan Nam cũng dám mang theo Đại Tuyết Long kỵ quân, liều mình trùng sát một lần. Nhìn xem không có chút nào động tác Lý Quan Nam, Lâm Dã nếu là biết rõ tiếp tục mang xuống, thế cục khẳng định sẽ đối với phía bên mình bất lợi. Thế là hắn trong nháy mắt vung tay lên đạo, những người còn lại tiếp tục chuyển lương. Đến 10 cái huynh đệ, cùng đi với ta chiếu cố Lý Quan Nam. Ta muốn nhìn hôm nay chỉ dựa vào hắn Lý Quan Nam một ngựa, có thể hay không đục xuyên phòng tuyến của ta. Sau khi nói xong, Lâm Dã liền nhất mã đưa tiền, hướng phía Lý Quan Nam chậm rãi đi tới. Sau lưng bọn sơ tặc, đại bộ phận cũng trong nháy mắt tứ tán ra, sau đó tiến đến chuyển lương. Chỉ có 10 cái hung hãn sơ tặc, cùng sau lưng Lâm Dã, báo đoàn hướng phía Lý Quan Nam đi đến. Nhìn đối phương chậm rãi tới gần, Lý Quan Nam cũng trong nháy mắt nắm chặt trong tay dây cương. Dưới hông chiến mã cũng bắt đầu bất an, trên mặt đất không ngừng đảo chân. Chương 51, Hắc Phong trại hủy diệt. Nhìn xem không ngừng hướng mình chậm rãi tới gần sơn tặc, Lý Quan Nam không khỏi lông mày hơi nhăn. Nếu là chỉ có trước mắt mười mấy người này, đừng nói hắn hiện tại còn cưỡi chiến mã, coi như xuống ngựa, hắn cũng có thể đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Nhưng là Lý Quan Nam muốn chính là toàn diện. Đã những sơn tặc này bây giờ đã không tại Đỉnh Giã Sơn, không nhận mình quản hạt, như vậy giết tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Một phương diện cũng có thể giảm bớt tiềm ẩn địch nhân, phòng ngừa những chuyện tương tự hai lần phát sinh. Một phương diện cũng có thể quét sạch chung quanh sơn trại, đến giảm bất tương đối số lượng sơn tặc. Bằng không kể bên này tồn tại nhiều như vậy đại cổ sơn tặc, bọn hắn bốn phía làm loạn dưới, sớm muộn nên đón đại quân hai lần vây quét. Đó cũng không phải Lý Quan Nam muốn xem đến tình huống, bởi vì hiện tại hắn cần nhất chính là thời gian. Giá. Trong lòng có dự định. Giết. Lý Quan Nam liền lập tức dục ngựa hướng về phía trước, tiếp tục hướng phía bọn sơn tặc phóng đi. Nhìn xem đối diện lao nhanh mà đến chiến mã, cho dù chỉ có một ngựa, cũng không nhịn được để bọn sơn tặc khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Đừng hoảng hốt. Nhìn xem bước chân bắt đầu rối loạn sơn tặc, Lâm Dã vội vàng ra lệnh, lại tới gần một chút. Chỉ cần ngăn trở lần thứ nhất xung kích, vậy chúng ta liền thắng. Bọn sơn tặc gắt gao vây tụ cùng một chỗ, ý đồ dùng huyết nhục chi khu đến ngăn cản thiết kỵ. Nhưng Lý Quan Nam cũng không phải ngu xuẩn, bởi vậy như thế nào lại trực tiếp xông đi lên đâu? Bạch, kình phong đột khởi, cắt bay đá chạy. Tại bọn sơn tặc ánh mắt hoảng sợ bên trong, như là bọc thép chiến mã, tại thời khắc cuối cùng chệch hướng lộ tuyến, cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Ai cũng không ngờ tới Lý Quan Nam sẽ giả thoáng một thương. Bọn sơn tặc càng là tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Khi nhìn đến móng ngựa đạp ở trên người mình về sau, trong lòng bọn họ tại bỗng nhiên buông lỏng, phía sau lưng đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Ô liền tại bọn hắn thư giãn thời khắc, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận rồn rập phong thanh. Tại lẫn nhau giao thoa thời khắc, Lý Quan Nam trong nháy mắt đem nội lực quán chú trường thương, trong khoảnh khắc liền xoay tròn, hướng về tụ tập bọn sơn tặc quét ngang mà đi. Dầu lượng thắt nút tóc bị tình phong trong nháy mắt thổi lên. Phốc phốc phốc, liên tục vài tiếng như là dưa hấu nổ tung thanh âm truyền đến. Vô số bốc hơi nóng đỏ trắng chi vật, trong nháy mắt đem sơn tặc trùng quanh tung tóe một thân. A a a. Khó có thể tin đưa tay lau mặt một cái bên trên dán lên óc, một trận hoảng sợ tiếng gào liền trong nháy mắt truyền khắp bốn phía. Cháy mau, mẹ nó, chúng ta căn bản không đối phó được hắn, đuổi không kịp, đánh không lại, lần này làm sao bây giờ? May mắn còn sống sót mười mấy sơn tặc trong nháy mắt chạy tứ tán, có trực tiếp hướng trong rừng chạy bùng bùng, có thì là phi tốc chạy đến trên xe ngựa, nâng lên một cái dương liền có cẳng liền chạy. May mắn còn sống sót Lâm Dã thấy thế, trong nháy mắt quẹt mắt hướng mọi người giận dữ hét, toàn bộ tập hợp, ai nếu là làm thịt Lý Quan Nam cái kia cầu nương dưỡng, thưởng một thành chiến lợi đoạt được. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Tại Lâm Dã lợi lớn cùng uy hiếp phía dưới, nguyên bản còn tại bên cạnh xe ngựa dỡ hàng bọn sơn tặc, lập tức nhao nhao gào thét lao đến. Các minh đệ, lên a. Đây chính là một thành a. Chỉ cần làm thịt Lý Quan Nam, vậy liền thật có thể một đêm xoay người. Hơn 10 người đồng thời gào thét, giơ đao hướng phía Lý Quan Nam giết tới. Đầy ngập lửa giận Lâm Dã, một bên lau sạch lấy trên mặt góc, một bên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lần nữa dừng lại Lý Quan Nam. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Lý Quan Nam chết tại bọn sơn tặc loạn đao phía dưới. Một kích thành công. Tại hơi kéo dài khoảng cách về sau, Lý Quan Nam liền lại lần nữa kéo dài khoảng cách, sau đó quay đầu ngựa lại. Nhìn xem hướng mình trùng sát mà đến bọn sơn tặc, hắn chỉ là cười nhạt một cái nói, qua hôm nay, trên thế giới này liền lại không hát phong trại. Lý Quan Nam ra lệnh một tiếng. Giết. Vâng. Liên miên đột nhiên xuất hiện tiếng vó ngựa, như là trầm mượn lôi đỉnh trong nháy mắt vang lên. Lý Quan Nam sau lưng quần cuộn khói đặc trong nháy mắt bị trận trận kính phong xé rách. 19 cưới đại tuyết long kỵ binh, song song lấy từ phía sau giết ra. Giống như một chi thiên hàng thần binh. Cỏ. Lâm Dã mẹ nó. Chạy mau a. Thấy cảnh này bọn sơn tặc, trong nháy mắt liền bị sợ vỡ mật. Ở đâu ra kỵ binh hạng nặng? Chạy a. Mau bỏ đi. Bọn hắn kêu cha gọi mẹ, hoảng hốt chạy bừa trong nháy mắt quay đầu ý đồ thoát đi. Sau đó không đợi bọn hắn chạy ra mấy bước, như bùa đòi mạng tiếng vó ngựa liền đã tới sau lưng. Vâng. Phía sau nhất sơn tặc trong nháy mắt bị đụng bay trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, toàn thân run rẩy mấy lần về sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Cá biệt sơn tặc tức thì bị chiến mã một cước đạp lưng. Giang giác. Xương vỡ vụn thanh âm, tại trầm muộn tiếng vó ngựa cùng bọn sơn tặc kêu khóc bên trong bé không thể nghe. Chỉ có sơn tặc trên lưng chén kia miệng lớn đào hàng, tại im ắng nói hết thảy. Đại tuyết long kỵ chỉ là một đợt công kích, tôi khô lạp hủ ở giữa liền nhường đất bên trên một ngang lộn xộn nằm mấy chục bộ thi thể. Lâm Dã ngốc tại chỗ, mồm dài đến lao đại, chậm chạp không thể từ trước mắt phát sinh hết thảy bên trong lấy lại tinh thần. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sơn tặc làm sao lại có dạng này đội ngũ? Triều An, nội ứng, mật thám, phản loạn, không có khả năng, cũng không thể. Thế gian không có bất kỳ cái gì một loại đường tắt có thể làm cho một tên sơn tặc có được loại này đội ngũ. Không có. Thằng đến trên mặt đỏ trắng chi vật, theo gương mặt chảy vào trong miệng, mùi máu tươi để hắn hoàn hồn. Không có nói dọa, cũng không tiếp tục dám nhìn nhiều. Hắn trong nháy mắt xoay người chạy, nhưng như nhũn ra tứ chi, hai chân run rẩy, lại chỉ có thể để hắn như là xúc vật bỏ thoát đi. Hô sau lưng truyền đến một trận kình phong gào thét. Lâm Dã chỉ cảm thấy trong nháy mắt da đầu nổ tung, sau đó vội vàng quay đầu. Phúc. Ngực nóng lên, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra. Khục. Khô khụ. Lâm Dã phát hiện mình đột nhiên không động được. Một mặt mở mịt dãy rủa lấy quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa, cưỡi tại trên lưng ngựa Lý Quan Nam chính một mặt thương hại nhìn xem chính mình. Mà trường thương trong tay của hắn đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Có chút túi đầu xem xét. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, một cây trường thương đã xuyên ngực mà qua, xuống đất một thước. Một mực đem găm trên mặt đất. Phát hiện đây hết thảy Lâm Dã trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hắn không ngừng dùng hai tay đi che ngực cái hang lớn kia, ý đồ ngăn cản máu tươi chảy ra, nhưng mà không hề có tác dụng, vẫn như cũ máu tươi chảy ròng. Mau cứu ta! Hắn một mặt trắng bệch quay đầu nhìn về phía Lý Quan Nam, hướng hắn không ngừng cầu xin. Lý Quan Nam, mau cứu ta! Cứu! Không chờ hắn nói cho hết lời, phốc phốc, bị đóng ở trên mặt đất không thể động đậy hắn, liền bị người giơ lên trường đao, một đao chặt đầu. Sơn tặc trong ngực ôm trên đầu, Lâm Dã biểu lộ mờ mịt. Đại đưa ra, thả ta! Thả ta một mạng! Lúc trước ta là bị Lâm Dã mê hoặc, mỡ heo làm tâm trí mê muội mới từ đỉnh Giã Sơn rời đi. Ta là tâm hướng đỉnh Giã Sơn. Thà ta một mạng. Thà ta một mạng. Đại đương gia ngươi nhìn, đây là Lâm Giã đầu lâu, ta thay ngươi chặt đi xuống. Hắn một mặt hoảng sợ hai tay giơ cao đầu lâu này, hướng về Lý Quan Nam phương hướng hai đầu gối quỳ xuống, không ngừng cầu xin. Đầu lâu bên trên máu tươi như mưa nhỏ xuống, rất nhanh liền đem hắn rót chó máu xối đầu. Thà ta. Vâng. Một tiếng vang trầm. Hắn một mặt hoảng sợ cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện một cây ngân thương đối diện xuyên ngực mà qua, đem mình cũng găm trên mặt đất. Vâng. Dơ cao đầu lâu trong nháy mắt rơi xuống, nhưng lại đập vào trên đầu của hắn, phát ra một tiếng vang trầm. Đình Gia Sơn cũng không nên loại này bán chủ cầu vinh ra hỏa. Chém giết còn đang tiếp tục, hoặc là nói là đơn phương đồ sát. Dù cho chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng Hắc Phong trại bị diệt đã là ván đã đóng thuyền. Chương 52, đều mang tâm tư bọn sơn tặc số 100 ngay cả vũ khí đều là chút đồng nát sắt vụn, không có chút nào chế độ quân lính tàn mạng, đối mặt thiết phủ đồ đại tuyết long kỵ. Bản này chính là một trận, từ vừa mới bắt đầu liền không chút huyền niệm có thể nói chiến đấu. Thiên về một bên công kích, săn bắn, thu hoạch, cho đến trên quan đạo giết đầu người cuộn cuộn, phơi thây khắp nơi trên đất, tanh hôi máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, lại hội tụ thành vũng máu. Vành, một đao chém xuống trốn hướng trong sơn dã cái cuối cùng sơn tặc đầu lâu. Nương theo lấy hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi ngửa mặt ngã xuống đất. Trận này bởi vì cướp cô dâu mà lên náo kịch, mới rốt cục có một kết thúc. Lý Quan Nam thu hồi trường đao, nhìn một chút phía trên pha tạp vết máu, lại lặng lẽ túi đầu nhìn một chút trong ngực, cái kia không biết là ai cái yếm. Ai? Khó tránh khỏi thở dài một tiếng. Sau đó Lý Quan Nam quay đầu nhìn về phía sau lưng, một mảnh hỗn độn quan đạo. Đối bốn phía ngay tại lau sạch lấy khôi giáp bên trên máu tươi long kỵ quân nhóm nói, nhanh chóng xuống ngựa quét dọn chiến trường. Thi thể lân cận bụi lấp, vết máu dùng thổ bao trùm. Hiện tại trên quan đạo một mảnh huyết khí trung thiên, nếu là tùy ý tiếp tục như vậy, về sau đâu còn có ai nhà gả nữ nhi dám đi nơi đây trải qua. Chớ nói chi là những cái kia thích hay làm việc thiện đám thương nhân. Phải biết bọn hắn mỗi lần trải qua, đều sẽ cho bọn sơn tặc lưu lại một bút không nhỏ tiền mãi lộ. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều là bọn sơn tặc thật tài. Tuân lệnh. Long kỵ quân nhóm cùng kêu lên đáp. Hôm nay bọn hắn xem như giết thống khoái. Kỵ binh liền nên như vậy, nhiệt tình mười phần. Mà trên quan đạo ngoại trừ ngổn ngang lộn xộn thi thể bên ngoài, còn có kia bị bọn sơn tặc rời bốn phía tản mát lương thực. Tư chậm rãi dùng tay đem bao tải xé mở một cái lỗ hổng, kim hoàng sung mãn mạch hạt liền trong nháy mắt đập vào mi mắt, nắm lên một thanh nắm ở trong tay, cũng không có chút chiều ý, xem ra bởi vì có giấy dầu bảo hộ, cho nên nước mưa cũng không có ăn mòn đến trên xe lương thực. Lý Quan Nam nhìn sau hết sức hài lòng gật đầu, có những này lương thực, vậy kế tiếp người cùng chiến mã đều có ăn. Đương nhiên, nhiều như vậy lương thực muốn làm sao trở về sơn trại, cũng là khó giải quyết vấn đề. Nếu là dựa vào nhân lực vận chuyển, một lát còn khó có thể toàn bộ mang đi. Khẽ nhíu mày về sau, Lý Quan Nam không khỏi đưa ánh mắt về phía một bên chiến mã. Trên núi đường cho dù trải qua mấy năm qua khai thác, đã đầy đủ xe ngựa thông hành, nhưng là bình thường thấp ngựa thổ, chỉ sợ muốn 4 năm thất cùng một chỗ, mới có thể đem một xe lương thực kéo lên núi đi. So sánh dưới, kỵ binh hạng nặng chiến mã liền không thể tốt hơn. Lôi đi 20 sau xe, còn lại từ bọn sơn tặc khiêng lên núi là được. Ngay tại kỵ binh hạng nặng nhóm quét dọn chiến trường thời điểm, Liêu Tô rốt cục mang theo một đám thở hồng hộc sơn tặc đội vàng đuổi tới. Nhìn xem trên mặt đất cố kia lồng ngực bị xuyên thủng, đầu lâu bị chặt xuống thi thể, Liêu Tô nhẹ giọng hướng ngay tại dọn dẹp lấy lương thực Lý Quan Nam hỏi, là Lâm Giã người. Đang lúc suy nghĩ, Lý Quan Nam hứng hở gật đầu. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đáng tiếc lại là bọn ngựa bắt bè. Từ nay về sau, phu cận liền không còn hắc phong trại cô này sơn tặc. Liêu Tô cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đối với cái này cũng không có bao nhiêu phản ứng. Hoặc là nói, tại Lâm Giã đưa ra muốn phản loạn thời điểm, Liêu Tô kỳ thật liền đã đoán được một màn này. Từ khi đoạt Lâm Giã chi nữ lên núi về sau, mấy ngày gần đây đến Lý Quan Nam biến hóa lớn đến kinh người. Át chủ bài tầng tầng lớp lớp, các loại nghe rợn cả người sự vật, một kiện lại một kiện xuất hiện. Liêu Tô thậm chí cảm thấy đến, lúc trước Lý Quan Nam nói có chuẩn bị khởi binh tạo phản, chỉ sợ cũng không phải một câu nói xuông. Chí ít liền trước mắt dự trữ lên xem, hắn cái này không phải có chuẩn bị, rõ ràng chính là đã làm đủ chuẩn bị mới là. Mà so với trấn tĩnh Liêu Tô, nguyên bản dưới tay nàng những sơn tặc kia, lúc này lại từng cái dùng mình như kinh, sắc mặt trắng bệnh. Tại nhìn thấy các long kỵ binh đang đánh quét chiến trường về sau, càng là đội vàng chủ động nhận lấy vùi lấp thi thể công việc. Sợ sau một khắc, trong hố chôn người liền sẽ thêm ra một cái. Cái này Lâm Giã cũng coi là phụ cận một cố cường hành thế lực, không nghĩ tới thật vất vả chịu qua thuộc vương quân đội một năm thiếu phỉ, lại rơi được kết cục này. Thọ tử hồ bi phía dưới, nhìn xem trong ngày thường còn tại cùng một chỗ cười cười nói nói người, lúc này lại ngổn ngang lộn xộn nằm tại trong hầm, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi hơi khác thường. Thôi đi, gia hỏa này là tự tìm đường chết, thế mà còn dám đánh những này lương thảo chủ ý. Đúng đấy, hảo hảo ở tại trại bên trong làm cái rùa đen rút đầu không tốt sao? Còn lại sơn tặc đối với hắn khịt mũi coi thường, còn dám cùng đại đương gia học đánh lên quan binh chủ ý. Chẳng lẽ hắn cũng có một mực đối với hắn nghe lời giam giáp kỵ binh hạng nặng? Ha 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 ha, nói cũng đúng. Bất quá bây giờ đại đương gia có mạnh mẽ như vậy trọng kỵ, hắn thật còn cần sự gia nhập của chúng ta sao? Không biết hai một câu nhẹ giọng lầm bầm, lại làm cho bọn sơn tặc trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Đúng vậy à, về sau đoán chừng chúng ta cũng liền có thể cho kỵ binh hạng nặng nhóm đánh một chút hạ thủ. Thế nhưng là đại đương gia dưới tay cũng có hơn 100 người đâu, chỉ là trợ thủ đã đầy đủ đi. Dù sao thêm ra hơn 100 người, coi như nhiều hơn 100 tấm miệng cơm. Mấy ngày nay bên trong, Lý Quan Nam liền đường hoàng đem lương thực trồng chất tại kho lúa bên trong. Nếu là còn chưa tới giờ cơm ai đã cảm thấy đói bụng, bọn hắn thậm chí có thể mình đi kho lúa bên trong, cầm chút khoai tây khoai lang, ném đến trong đống lửa nướng ăn. Mấy ngày kế tiếp, thậm chí để bọn hắn cảm thấy lấy hương đói bụng ngủ thời gian, liền muốn là một loại ảo giác. Các ngươi nói, đại đương gia cuối cùng có thể hay không đem chúng ta giải tán? Đây là kết quả xấu nhất, ai cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng là dựa theo tình hình bây giờ đến xem, nhưng lại là cơ hội chú định chuyện sẽ xảy ra. Dù sao hiện tại đã là cuối mùa hè, mùa đông đã không xa. Nghĩ đến cái này, trong lòng mọi người không khỏi lập tức trầm xuống. Ta nếu là cũng là võ phu liền tốt, như vậy lưu tại trại bên trong cũng có thể thay đại đương gia làm điểm sự tình khác. Không có người sẽ dùng lương thực đến nuôi một đám phế vật. Càng đừng đề cập vẫn là hiện tại binh hoang mã loạn mùa màng. Cho nên bọn sơn tặc mặc dù cảm thấy sẽ bị đuổi ra sơn trại, nhưng trong lòng lại đối Lý Quan Nam cũng không có cái gì bất mãn. Chúng ta tựa như một đám ký sinh trùng, tại trong sơn trại ăn uống chùa. Tựa như lần chiến đấu này, ta cảm giác không có chúng ta, đại đương gia đã có thể thắng rất nhẹ nhàng. Ngày bình thường tại sơn trại cũng hầu như cảm giác thấp đại đương gia dưới tay các huynh đệ nhất đẳng, mặc dù bọn hắn cũng không có nói cái gì, không có tồn tại cảm giác không thấy bị cần. Bởi vậy cảm giác an toàn lại muốn từ đâu mà đến? Không chỉ là Liêu Tô dưới tay các huynh đệ là như thế này, tại Đại Tuyết Long kỵ binh sau khi xuất hiện, nhìn xem bọn hắn trên chiến trường thế không thể đỡ dáng vẻ, liền ngay cả Lý Quan Nam dưới tay bọn sơn tặc cũng sẽ cảm thấy một trận không có từ trước đến nay hoảng hốt. Không sợ bình thường, bởi vì dĩ vãng trại bên trong tất cả mọi người rất bình thường, bằng không cũng sẽ không luân lạc tới vào rừng làm cướp. Người sợ nhất chính là so sánh. Bằng không, chúng ta đem chủ nhà trói đến đại đương gia trên giường đi được rồi. Dù sao đại đương gia rất thích nữ sắc, chúng ta chủ nhà dáng dấp cũng không tính khó coi. Câu nói này vừa ra, phu cận nguyên bản còn vây tại một chỗ bọn sơn tặc, trong nháy mắt liền phi tốc tách đi ra. Sau đó một bộ vừa mới cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng, cách cái kia nói chuyện sơn tặc xa xa. Sợ bị hắn liên lụy, hắn cũng thực có can đảm muốn. Ngươi cho rằng chủ nhà là ngươi khuê nữ đâu, ngươi còn đi trói lại đưa cho đại đương gia. Đề nghị có thể có, nhưng ép buộc cái gì, là đang tìm cái chết sao? Các huynh đệ, đừng chạy a, ta chính là chỉ đùa một chút. Các ngươi cũng không thể đi cùng chủ nhà cáo trạng a. Nếu như bị chủ nhà biết, bất quá khi nhà giống như xác thực rất thích đại đương gia a. Dù sao trước kia, chỉ cần không có hành động gì, chủ nhà trên cơ bản một tháng cũng sẽ không lộ một mặt, sẽ còn mang theo màu đen khăn che mặt. Kết quả vừa chuyển vào đỉnh Giã Sơn một đêm, khăn che mặt liền bị ném tới không biết nơi nào đi. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái chuyện luôn. Nghe nói đại đương gia, một đêm kia là từ chủ nhà trong nhà gỗ nhảy cửa sổ chạy thoát. Chương 53, con rối ra mặt chứa đầy xe ngựa tại dốc đứng bên trên chật vật đi vào. Két két, thỉnh thoảng phát ra chói hai két âm thanh, để cho người ta không khỏi lo lắng. Sau một khắc những này không chịu nổi gánh nặng xe ngựa liền sẽ nguyên điệu tan ra thành từng mảnh, biến thành một đống củi mù. Bọn sơn tặc không ngừng xoa hốc mắt, nhìn trước mắt cái này không hợp thói thường một màn, tại nội tâm điên cuồng chất vấn mình, thế giới này là điên rồi sao? Trọng kỵ chiến mã dùng để kéo xe coi như xong. Làm sao hiện tại, 6 tầng võ phu, toàn giáp trọng kỵ, loại này vô luận là phóng tới chỗ nào đều là bảo bối ưu cục tồn tại. Bây giờ lại thở hổn hển ở phía sau đẩy xe ngựa, mệt đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Lý Quan Nam, bọn hắn tốt xấu đều là 6 tầng võ phu, ngươi đối đãi bọn hắn như vậy. Nhìn trước mắt như thế không hợp thói thường một màn, khiến hai cái bao tải to liếu tố, không cấm dục nói lại dừng. Những này sống dưới tay huynh đệ cũng có thể làm, đơn giản chính là nhiều hai cái vừa đi vừa về mà thôi. Lúc nào loại này công việc bẩn thỉu việc cực, cũng đến phiên kỵ binh hạng nặng nhóm đến làm. Dạng này trung thành tuyệt đối, chiến lược chắc tuyệt đội ngũ, Lý Quan Nam giá hỏa này chẳng những không đem bọn hắn ăn ngon uống sướng hầu hạ, ngược lại coi bọn họ là làm lao động đến sử dụng. Có chút thở dốc một hơi. Đồng dạng là khiêng hai cái bao tải to Lý Quan Nam, nhìn về phía trước gian nan tiến lên đội ngũ, hết sức vui mừng nói, ngươi xem bọn hắn cười nhiều vui vẻ. Trại bên trong có lương thực, chiến mã có nạp liệu, ban đêm còn có rượu có thịt. Xoa xoa mồ hôi trên đầu. Bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu, há lại sẽ phàn nàn. Đại Tuyết Long kỵ trung thành tính không thể nghi ngờ. Giờ phút này bọn hắn chính là bởi vì giúp Sơn chủ đánh thắng trận mà cười tươi như hoa. Về phần đẩy xe ngựa cái gì, cũng đều là không quan trọng sự tình. Chỉ cần có thể giúp một tay liền tốt. Thừa dịp thời gian đi đường, Lý Quan Nam lặng lẽ điều ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh: Lý Quan Nam. Tuổi tác: 20. Cảnh giới: Đạo phủ cảnh tầng 2. Công pháp: Hổ Dương công hổ khiếu trảm. Truyền thừa điểm: 100 điểm. Điểm tích phân: 94 điểm. Vật phẩm: Chế thức đường đao. Nhiệm vụ trước mặt: cướp cô dâu. Nhiệm vụ ban thưởng: theo mục tiêu dung mạo cùng cảnh giới mà định ra, đêm qua chuyển thừa điểm chuyển hóa ra, trong đan điền mãnh liệt linh lực, lúc này đã bị Lý Quan Nam biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cảnh giới cũng theo đó từ động phủ cảnh một tầng, tăng lên tới động phủ cảnh tầng 2. Đây là bởi vì, đêm qua Tiểu Lục cùng Lâm Cận hai người, cũng đem linh lực phân đi không ít duyên cớ. Cứ như vậy suy tính xuống tới, còn sót lại cái này 100 điểm hẳn là đầy đủ mình đột phá đến khí hải cảnh. Khí hải cảnh. Đến lúc đó, trong đan điền động phủ lở hóa thành khí biển, một mực tại trong động phủ chiếm cứ nội lực không ngừng ngưng thực, hóa thành trong đan điền biển. Đến tận đây, các tu sĩ bình thường liền hoàn toàn không cần lo lắng nội lực sẽ bị phi tốc tiêu hao, bởi vì trong đan điền quần quần khí hải sẽ ở thủy triều lên xuống ở giữa không ngừng vì tu sĩ khôi phục nội lực, mà lại mặc kệ vào ban ngày ngươi làm sao ép khô nội lực trong cơ thể, mỗi đến ban đêm, ánh trăng treo lên, đợi một đêm qua đi, khí hải liền sẽ tùy theo trở nên tràn đầy. Thuần thục mở ra hệ thống tương thành, dịch dung thuật. Chú thích: Đê giai dịch dung, có thể dùng dung mạo thời gian ngắn cải biến. Giá bán: 100 điểm tích lũy. Hoán hình thuật. Chú thích: đến từ yêu tộc hóa hình thuật diễn biến mà đến, tu hành sau nhưng thời gian ngắn biến đổi thành một cái hoàn toàn mới sinh mạng thể. Giá bán: 1000 điểm tích lũy. Niết bàn trùng sinh thuật. Chú thích: thượng cổ hỏa phượng niết bàn chi thuật, có thể dùng gãy chi trùng sinh, căn cốt tái tạo, ở một mức độ nào đó thu hoạch được bất tử bất diệt năng lực. Giá bán: 10000 điểm tích lũy. Lý Quan Nam nhìn sau không khỏi khẽ nhíu mày. Thứ này đều đắt như vậy sao? Chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng xuống lật ra một hồi. Con rối ra mặt. Ban đầu sử dụng số lần: 10. Chú thích: cao cấp dịch dung sư chế tác con rối ra mặt, bao trùm nhưng cải biến dung mạo. Chú thích: vật này phẩm không cách nào biến đổi thân hình, thanh âm, khí tức. Xin cẩn thận sử dụng. Giá bán: 10 điểm tích lũy. Nhìn thấy thứ này, Lý Quan Nam không khỏi hai mắt tỏa sáng. Con rối ra mặt. Mặc dù so với những vật khác tới nói, nó chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ, thậm chí còn có cái này rất nhiều hạn chế. Nhưng là nó thắng ở tiện nghi a. Dù sao chỉ cần có thể để cho mình ở trong thành, có thể không chút kiêng kỵ đi lại là được. Hối đoái. Thế là Lý Quan Nam không chút do dự, lựa chọn hối đoái. Con rối ra mặt hối đoái thành công, đã khấu trừ 10 điểm tích lũy. Trong ngực rõ ràng nhiều một chút thứ gì. Đáng tiếc hiện tại Lý Quan Nam vai khiêng hai cái bao tải to, không có công phu đi thăm dò nhìn nó cụ thể bộ dáng. Bất quá nghĩ đến trong thương thành đồ vật, hẳn không có ngụy liệt hàng mới là. Vào thành là Lý Quan Nam chuyện ắt phải làm. Bởi vì trường kỳ đợi tại trại bên trong, sẽ để cho Lý Quan Nam có một loại cùng thế giới này tách rời cảm giác, cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều đại sự cùng cơ hội. Về phần Tự Châu thành bên trong thám tử, hắn cũng không phải có chuyện gì đều sẽ truyền về, mà lại mỗi lần cũng đều chỉ là giải rác mấy lời. Cho nên hắn tất yếu đi tự mình đi ra ngoài một chuyến, tìm hiểu một chút đương kim thế cục. Ân, tiện thể lấy nhìn xem có hay không cái nào đại hộ nhân ra gả khuê nữ, mình cũng đi cọ bữa cơm, đưa chút lễ, lại đến một chút náo nhiệt cùng một chỗ giúp đỡ đưa tiện thân loại hình. Ai bảo mình là cái lòng nhiệt tình. Bất quá mình giúp người làm niềm vui điểm này, lúc nào mới có thể thay đổi rơi a. Dù sao hỗ trợ động phòng cái gì, có thể hay không giúp hơi nhiều. Khắp không bờ bến nghĩ đến. Cái kia, Lý, Phu quân, ngươi trở về. Bên hai truyền đến một trận ấp úng thanh âm. Tìm theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện đã trong lúc vô tình về tới cửa trại chỗ. Ngươi không có bị thương chứ? Lâm Cận Tâm thần thấp thỏm nhìn chằm chằm Lý Quan Nam, sắc mặt luôn luôn không tự chủ phiếm hồng. Lo lắng như vậy ta?
Yên tâm đi, ta không sao.
Có Đại Tuyết Long Kỵ phía trước, Lý Quan Nam có thể có cái gì sự tình? Còn không có đêm qua ngươi lưu máu nhiều đây.
Ngươi.
Một câu, liền để Lâm Cận bụng mặt chạy về. Xa xa Lâm Tuyết cùng Tiểu Lục thì là một mặt cười nhẹ nhàng nhìn xem hai người, không biết đang nói cái gì. Nhìn xem Lâm Cận bóng lưng rời đi, Lý Quan Nam buông xuống trên vai bao tải, khẽ gật đầu. Thế mà có thể đột phá đến 8 tầng. Lâm Cận to lớn tăng lên, để Lý Quan Nam cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hôm qua rõ ràng không có dậy vò mấy lần, nàng liền đau không chịu nổi tới. Mà so sánh cùng nhau, một đêm tràn đầy phấn khởi Tiểu Lục, ngược lại mới đột phá đến 3 tầng võ phu. Là bởi vì thiên phú nguyên nhân, cho nên có thể đủ hấp thu càng nhiều sao? Hay là bởi vì trước kia liền đặt xuống đầy đủ nội tình, cho nên nước chảy thành sông phía dưới, mới thu được to lớn tăng lên. Mặc kệ đây là bởi vì cái gì, đối với Lý Quan Nam tới nói đều là một chuyện tốt.
Đại ca,
Lý Mãng cùng Trương Viên, tại buông xuống bao tải về sau, liền đội vàng chạy tới. Nhìn xem muốn nói lại thôi hai người, Lý Quan Nam lơ ngơ mà hỏi, chuyện gì? Hai người này không đi chỉ huy huynh đệ thích đáng chất đống lương thực, chạy đến tìm mình làm gì? Một bên Trương Viên nghe xong, lập tức ồm ồm nói, đại ca, cái kia mới tẩu tử có phải hay không đột phá? Hôm qua thiên tẩu tử đưa ta cùng một cảnh giới tới, kết quả vừa mới ta phát hiện, tẩu tử khí tức đột nhiên trở nên thật là khủng khiếp. Liên cùng nhị đương ra đồng dạng kinh khủng. Nói đến đây, hắn một mặt hâm mộ và hiếu kỳ. Đại ca ngươi có phải hay không có cái gì tăng lên cảnh giới bí pháp, nếu không cho ta cùng Lý Mãng cũng dùng thôi. Để chúng ta cũng thể nghiệm cao giai võ phu là cái gì tư vị a. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Lý Mãng, cũng là ở một bên nói, đại ca, vì tăng lên cảnh giới, ta cùng Trương Viên đều nguyện ý nỗ lực hết thảy. Tại Đại Tuyết Long Kỵ xung kích phía dưới, hai người chưa từng như này bức thiết muốn tăng lên cảnh giới. Cho dù là sẽ làm bị thương đến căn cơ, cũng ở đây không tiếc. Trương Viên cũng là một bộ tâm ý đã quyết dáng vẻ. Dù sao liền ngay cả cái kia tay trói gà không chặt tiểu nha hoàn đều có thể tăng lên tới 3 tầng. Vậy bọn hắn nếu tới lần trước lời nói, đây chẳng phải là có thể đột phá đến 8 tầng, hoặc là 9 tầng. Nếu là nhiều đến mấy lần trước, kia động phủ cảnh đều có thể đột phá đến động phủ cảnh, ai còn quản về sau có thể hay không tiếp tục tu luyện a? Bởi vì bản này chính là người bình thường trần nhà a. Đại ca, dễ dàng, liền cho chúng ta cũng tới lần trước đi. Nhìn trước mắt hai người, một cái lô mã người trước phi, một cái hát toàn phong lý quỷ, hai mắt trừng giống mẹ hắn trung đồng, gọi mình cho bọn hắn tới một lần. Ta đến mẹ nó a. Cút nhanh lên, bằng không ta đạp ngựa một đao bổ các ngươi. Cỏ, cái này đạp ngựa ai chịu nổi, Lý Quan Nam đều muốn điên rồi. Vừa nghĩ tới hai người bệnh lên tay hoa, chồng mông lên. Cái này đạp ngựa không tỉ như hoa còn như hoa. Lý Quan Nam đều muốn nôn. Một bên khác nghe được mấy người đối thoại Lâm Tuyết cùng Tiểu Lục, cũng là trong nháy mắt há to miệng sững sờ tại nguyên chỗ. Nhìn một chút Lý Quan Nam kia thon dài thân hình, lại nhìn một mặt mộng hai cái trắng hán. Tiểu Lục, phu quân lấy hướng, hẳn là không có vấn đề a. Chương 54, chúng ta cùng một chỗ có thể thực tiễn càng nhiều. Phu quân người muốn rời khỏi. Lâm Tuyết nhìn về phía ngồi tại chủ vị Lý Quan Nam, chau mày, thần sắc ưu sầu. Kia thiết thân mình cùng Tiểu Lục vốn là tại trong sơn trại phụ thuộc vào Lý Quan Nam bên cạnh, mà bây giờ Lý Quan Nam muốn rời khỏi, vạn nhất. Tiểu Lục ở một bên bưng một chén lớn trưng chín mạch hạt, ăn say sưa ngon lành tựa hồ cũng không làm sao lo lắng chuyện này. Lại hoặc là nói, nàng hoàn toàn không nghe thấy Lý Quan Nam đang nói cái gì. Nhìn xem muốn nói lại thôi Lâm Tuyết, Lý Quan Nam nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu nàng không cần phải lo lắng. Trong sơn trại sự tình ta sẽ an bài thỏa đáng. Trước khi lên đường, trại bên trong tự nhiên cần an bài một chút để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù cho ngươi không yên lòng thủ hạ huynh đệ, kia Đại Tuyết Long Kỵ không phải cũng còn trú đóng ở phía sau núi. Đến lúc đó có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp đi Long Kỵ quân trụ sở, bọn hắn biết nên xử lý như thế nào. Đây cũng là Lý Quan Nam dám yên tâm rời đi sơn trại nguyên nhân. Có Đại Tuyết Long Kỵ tại trong sơn trại đóng quân, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì nỗi lo về sau. Nhìn xem tâm ý đã quyết Lý Quan Nam, Lâm Tuyết cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Một mực tại bên cạnh yên lặng ngồi Lâm Cận, khi nhìn đến hai người trò chuyện xong, liền chậm rãi mở miệng nói ra, "Lý, khu khu, phu quân, ngươi chuẩn bị tiến về cái nào tòa thành trì? Có thể mang ta lên sao? Phải biết sáng sớm hôm nay vừa tỉnh ngủ, Lâm Cận liền bị trên người mình biến hóa sợ ngây người. 8 tầng. Trong vòng một đêm liền từ 6 tầng võ phu, trực tiếp nhảy lên tới 8 tầng võ phu. Cùng hắn ngủ một đêm, có thể chống đỡ mình 3 năm khổ tu. Loại chuyện tốt này, ngoại trừ Lý Quan Nam bên người, thử hỏi thiên hạ nơi nào còn có. Sớm biết, đêm qua chính là chết cũng muốn cắn răng đem hắn triệt để ép cô. Lâm Cận đời này chưa bao giờ giống hiện tại như thế hối hận qua. Nhìn xem thần sắc hưng phấn Lâm Cận, Lý Quan Nam lập tức không chút do dự cho nàng tạt một chậu nước lạnh. Không được, ngươi cho ta an phận tại trại bên trong đợi. Gia hỏa này trong lòng tính toán điều gì, Lý Quan Nam lại không biết. Nếu là mang theo nàng đi, vậy mình ban đêm còn có thể ngủ một cái sống yên ổn cảm giác. Lại nói, mình cũng không phải cái gì công tử ca. Mình thế nhưng là ra ngoài làm chính sự, mang theo nữ nhân chuyện này là sao? Một bên Lâm Tuyết nghe xong lập tức trong lòng an tâm một chút, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Sợ Lý Quan Nam mang theo Lâm Cận một đi không trở lại, hoặc là sau khi trở về chính mình. Bởi vậy đang nghe Lý Quan Nam cự tuyệt về sau, Lâm Tuyết cũng bỏ đi tâm tới. Đáng tiếc là, các nàng đều coi thường Lâm Cận đối với động phủ cảnh khát vọng cùng chấp nhất. Chỉ gặp Lâm Cận không tức giận chút nào ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hoan Nam hai mắt, môi đỏ hơi khải, phu quân tối hôm qua không phải nói còn có thật nhiều chiêu thức, không có thể dạy ta sao? nếu là mang lên thiếp thân, chắc hẳn dọc theo con đường này phu quân nhất định là sẽ không cảm thấy tịch mịch. Nói tới chỗ này, Lâm Cận dừng lại một chút, cẩn thận quan sát đến Lý Quan Nam biểu lộ. Đáng tiếc là, gia hỏa này vẫn như cũng là một mặt lạnh nhạt, tựa như là không nghe thấy mình đang nói cái gì đồng dạng. Phu quân không phải còn có rất nhiều ý nghĩ không thể thực tiễn sao? Có thể nha. Đêm nay là được. Hiện tại Lâm Cận, vì có thể mau chóng đột phá đến độ phụ cảnh, cũng coi là triệt để không thèm đếm xỉa. Thu thập một chút, sáng mai mang lên bao phục cùng lúc xuất phát. Lý Quan Nam vẫn như cũng là thần sắc lạnh nhạt, nhưng lại giải quyết dứt khoát quyết định chuyện này. Nghiên cứu thảo luận triết học cái gì, kia là không tồn tại. Chủ yếu là bởi vì Lâm Cận hiện tại cũng là võ phu 8 tầng, cho nên mang lên nàng, bình thường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ân, chính là như vậy. Một bên Lâm Tuyết nghe xong trong nháy mắt trợn tròn. Lập tức chỉ nghe nàng đội bằng nói, phu quân, ta cũng có thể. Thiếp thân cũng là có thể, nếu không cũng mang lên thiếp thân đi. Lưu tại Lý Quan Nam bên người, vậy dĩ nhiên là muốn so lưu tại trong sơn trại tốt hơn rất nhiều, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Thấy tình thế không đúng, Tiểu Lục cũng rốt cục bỏ được thả ra trong tay chỉ còn lại nửa bát mạch hạt, ngẩng đầu trơ mắt nhìn nhà mình công tử nói, công tử, cũng xin đem Tiểu Lục mang lên đi. Tiểu Lục còn không có từng đi xa nhà đâu, vài chục năm đều là tại Tự Châu thành sinh hoạt, ta đã sớm muốn kiến thức một chút bên ngoài là bộ dáng gì. Thoại bản bên trên đều nói võ đế thành uy nghiêm đứng vững, trấn áp tứ phương, Tiểu Lục sớm muốn đi nhìn một chút. Tiểu gia hỏa con mắt đều đang phát sáng. Đáng tiếc, nàng đều trên mặt còn dính lấy mạch hạt, thật không biết nàng làm sao làm bên trên. Nhẹ nhàng dùng ngón tay làm rơi gò má nàng bên trên mạch hạt. Phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hiện bên trên một tia đỏ bừng. Lần này ra ngoài cũng không phải du sơn ngoạn thủy nha, cho nên lần sau tại dẫn ngươi đi. Hai tay dâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không để ý nàng ánh mắt kinh hoàng, Lý Quan Nam nhẹ nhàng túi đầu tại môi nàng một điểm. Nhàn nhạt mạch mầm mùi thơm, trong nháy mắt từ đầu lưỡi truyền đến. Toàn thân trong nháy mắt như giật điện không thể động đậy, đầu trở nên chóng mặt, người tựa hồ cũng muốn tả diêu hữu hoàng. Sau một lúc lâu, Tiểu Lục mới tỉnh hồn lại. Sau đó nhìn hắn gần trong gang tấc hai mắt, bản năng quay đầu tránh né, sau đó vội vàng chạy đến một bên Lâm Tuyết sau lưng. "Công tử, tiểu thư còn ở đây. Tại sao có thể ngay trước tiểu thư mà sủng ái chính mình? Vào ban ngày liền làm loại sự tình này, không biết xấu hổ." Sau khi nói xong, chính nàng lại xấu hổ co lại đến Lâm Tuyết sau lưng. Lý Quan Nam thấy thế chỉ là thần sắc lạnh nhạt nhún vai, hôn mà thôi quá bình thường a, mà lại tiểu gia hỏa này rơi vào mơ hồ thời điểm, thật là rất đáng yêu a. Lâm Tuyết thấy thế, trong lòng tức là hâm mộ, lại là bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhẹ nhàng xoa tránh ở sau lưng mình cái hốc, cảm thụ được nàng vẫn là cùng lúc trước, không ngừng dùng đầu đội lên bàn tay của mình. Thế là Lâm Tuyết tâm tình cũng trong nháy mắt thay đổi tốt hơn một chút. Cô nàng này thật tốt mệnh a, mặc dù tuổi nhỏ bị bán, lại gặp chính mình. Làm cái động phòng nha hoàn, còn gặp Lý Quan Nam như thế cái, sùng nàng so sùng chính mình cái này tiểu thư còn nhiều hơn công tử. Vậy liền nghe phu quân, thiếp thân cùng Tiểu Lục lưu tại trại bên trong, chờ đợi phu quân trở về. Lâm Tuyết quay đầu nhìn về phía Lâm Cận. Mặc dù không biết muội muội vì cái gì đối với đột phá cố chấp như thế, nhưng muội muội bên ngoài lúc cũng không nên quá mức dày vò phu quân. Như thế thượng võ nữ tử, tại thế tục cũng không thấy nhiều đâu, mà lại nàng vẫn là mình cùng cha khác mẹ muội muội. Lâm Cận nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta trước hết trở về phòng thu thập một chút đồ vật, thuận tiện đem Lý Quan Nam đồ vật cũng chỉnh đốn xuống. Không đúng, hẳn là phu quân đồ vật mới đúng. Lưu lại ba người tại trong nhà gỗ bận rộn. Lý Quan Nam quay người đi hướng ngoài phòng. Lý Mãng lúc này đã đem chiến lợi phẩm thống kê xong tất, thế là khi nhìn đến Lý Quan Nam về sau, liền vội vàng tiến ra đón báo cáo. Lại ca, lần này hết thảy thu hoạch 2 vạn cân lương thực, trong đó có 1 vạn 5 ngàn cân lúa mạch, 5 ngàn cân lúa mì thanh hoa. Nói đến đây thời điểm, hắn toàn bộ đều ở thập phần hưng phấn trạng thái, chỉ thiếu chút nữa nguyên liệu nhảy nhót. Trừ cái đó ra, còn có 2 xe rượu, 1 xe vải bóc, 1 xe bạch ngân, còn có một số bánh ngọt loại hình, bị nhị đương gia lấy được một chút. Còn lại, Lý Quan Nam biết hắn muốn nói cái gì, đơn giản chính là muốn đem những vật này cho Lâm Tuyết các nàng đưa đi, nhưng cũng muốn tránh hiểm nghi. Thế là Lý Quan Nam liền nói, giao cho ta là được. Về sau có việc các ngươi có thể gọi Tiểu Lục, không cần quá mức để ý những chuyện này. Ở phương diện này, Lý Quan Nam đối với thủ hạ đồ vật nhóm là rất yên tâm. Những này ngày bình thường rõ ràng miệng đầy hoàng khang gia hỏa, nhưng là tại trong âm thầm cũng miệng không đề cập tới Lâm Tuyết bọn người. Thậm chí ngay cả tên của các nàng tận lực phòng ngừa nhắc lên, phần lớn là lấy đại tẩu xưng hô. Lý Mãng nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức Lý Quan Nam liền nói với hắn, mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian sự tình. Trại bên trong sự tình ngươi phải nhiều hơn tâm, không nắm chắc được chú ý có thể đi tìm kiếm này nhị đương gia đề nghị. Nếu có cái gì không cách nào giải quyết sự tình, vậy liền đến hậu sơn tìm lòng kỵ của nhóm. Tại sau khi ta rời đi, các ngươi phải nhanh một chút đem công pháp truyền thụ cho trại bên trong huynh đệ khác, sau đó đốc thúc bọn hắn tu luyện. Lý Mãng chỉ có thể không điểm đứt đầu. Lập tức liền nói, ta biết đại ca chí hướng rộng lớn, về sau chắc chắn sẽ không cực hạn tại cái này một phủ chi địa. Đại ca yên tâm đi, trại bên trong ta sẽ chú ý tốt. Đối với Lý Mãng, Lý Quan Nam trong lòng là hết sức yên tâm. Bởi vì cái này ra hỏa, thế nhưng là ban sơ liền theo mình người. Lúc trước chính là cái này ra hỏa nhảy ra ăn cướp mình, cuối cùng nhìn ngay lúc đó mình thực sự đáng thương, thế là ngược lại cho mình một chút ăn uống. Còn mời mình gia nhập hắn, làm một trận lên cướp đường nghề. Chương 55, áo xanh bạch mã thiếu niên lang Lý Quan Nam đêm qua cùng Liêu Tố kể đầu gối nói chuyện lâu, lặp đi lặp lại dặn dò một chút chú ý hàng ngũ. Đặc biệt là để nàng mau chóng mang theo các huynh đệ đi mở khẩn một chút phía sau núi thổ địa, sau đó đem khoai lang khoai tây gieo xuống. Lại ngoài định mức đổi một chút bí đỏ hạt giống, rau quả hạt giống vân vân. Giống như vậy thứ không đáng tiền, một điểm tích lũy liền có thể đổi được một cái hạt giống gói quà lớn, bởi vậy Lý Quan Nam đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự. Kết quả bận rộn đến nửa đêm vừa trở về phòng, Lý Quan Nam liền bị chờ đợi đã lâu Lâm Tuyết cùng Tiểu Lục chặn đứng.
Cái kia,
công tử, Tiểu Lục hiện tại không đau đấy. Tiểu Lục đứng tại cổng, rụt rè đối với Lý Quan Nam chậm rãi nói, mục đích không cần nói cũng biết. Lâm Tuyết thì là hai gò má ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn ngang trước mắt Lý Quan Nam hơi vừa nói đạo, phu quân, đêm nay cũng không đi Lâm Cận muội muội bên kia a. Lý Quan Nam nghe xong khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay nắm ở đầu vai của nàng, bàn tay thuần thục hướng cổ áo với tới. Cái yếm của ngươi đâu? Thần sắc kinh ngạc, bởi vì trong tay đại bạch thỏ lanh lợi, không có chút nào trói buộc.
Ừm.
Phóng tới phu quân trong bọc hành lý. Lâm Tuyết hai con ngươi như nước, nhu tình mật ý Tiểu Lục đề nghị làm như vậy. Một bên Tiểu Lục cũng đỏ mặt gò má bu lại, kéo Lý Quan Nam tay liền đem hắn hướng trong phòng kéo đi.
Công tử, đêm nay nhưng không cho sớm nghỉ ngơi.
Tại hai người lẫn nhau trợ giúp ở giữa, bên trong nhà gỗ cả đêm đều tại trắng đêm sinh ca. Sáng sớm, trong núi còn bao phủ sương mù, dưới núi thì là một mảnh nồng hậu dày đặc biển mây, che đậy đại địa. Nhẹ nhàng túi người đang say ngủ hai người trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn xem khuôn mặt đỏ bừng, ngay tại ngủ say hai người. Lý Quan Nam nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Ngoài cửa Lâm Cận đeo lấy bao phục, rõ ràng là nữ tử, phát quan lại dựng đứng lên, lộ ra mười phần tư thế hiên ngang. Mái tóc dài đen nhánh tại sau lưng theo bước tiến của nàng vui sướng nhảy lên, nhìn tâm tình của nàng tựa hồ không tệ. Muốn lên đường sao? Nàng quay đầu lại hướng lấy Lý Quan Nam mỉm cười, răng trắng hơi lộ ra, hai con ngươi liền trong nháy mắt cong tắc nguyệt răng. Thật không cùng Lâm Tuyết cùng Tiểu Lục tạm biệt sao?
Ba.
Đưa tay tại nàng trên mông vỗ. Lâm Cận trong nháy mắt như giật điện, thân thể ưỡn lên thẳng tắp.
Ngươi
đang làm gì? Như là con mèo con trong nháy mắt sù lông.
Có giãn không tệ.
Lý Quan Nam hài lòng thu về bàn tay, nhún nhún vai nói, chẳng lẽ còn muốn ta diễn vừa ra lưu luyến chia tay khổ tình tiết mục sao?
Đi.
Giang hồ nhi nữ, có việc trên giường giải quyết, lấy ở đâu nhiều như vậy tình trướng. Hai chân có chút như nhũn ra, không tự chủ kẹp chặt. Nhưng nhìn phía trước cái kia đột nhiên trở nên mười phần thoải mái không bị trói buộc thiếu niên, Lâm Cận đột nhiên sững sờ. Quen thuộc ngày bình thường hắn lao luyện, có thể đem tất cả mọi chuyện đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Bây giờ nhìn xem hắn bộ dáng này, Lâm Cận mới giật mình nhớ tới. Cái gì đó, nguyên lai cũng bất quá là người thiếu niên lang mà thôi. Cười nhẹ lắc đầu, Lâm Cận vội vàng chạy chậm đến đi theo. Phu quân chờ ta một chút. Tiểu Lục toàn thân vô lực ghé vào bên cửa sổ, dùng hai tay đệm lên khuôn mặt khoác lên trên bệ cửa. Hốc mắt hồng hồng quay đầu hướng một bên Lâm Tuyết hỏi, "Tiểu thư, chúng ta tại sao muốn bờ ngủ a?
Vì cái gì không hào hảo tiễn biệt công tử đâu?"
Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, rõ ràng vừa tách ra, Tiểu Lục cũng đã bắt đầu tưởng niệm. Nhẹ nhàng nâng tay, ôn nhu vuốt vuốt đầu của nàng, Lâm Tuyết nhìn chòng chọc vào cái kia sắp bóng lưng biến mất, nhẹ nói, "Công tử nhà ngươi như thế sủng ái ngươi, nếu là ngươi đến lúc đó nhịn không được khóc, công tử nhà ngươi thế nhưng là sẽ rất khó xử." Nói nói, chính nàng lại bắt đầu lạch cạch rơi lên nước mắt. Ngoại trừ Tiểu Lục, hắn nhưng là mình ở cái thế giới này, duy nhất có thể thân cận cùng dựa vào nam nhân. Mà lại làm như vậy, phu quân ở bên ngoài cũng sẽ khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng đâu. Chịu đựng chút đi. Lâu là một năm nửa năm, ngắn thì tầm 5-3 tháng, phu quân cũng liền trở về. Cố gắng nhăn lại mọi như chóp mũi, Tiểu Lục có chút không vui nói lầm bầm, mới không có khóc đâu. Thanh âm nghẹn ngào, như là hoàng oanh khóc lóc. Bốn phía phòng cũng vào lúc này phát ra động tĩnh. Càng ngày càng nhiều bọn sơ tặc, ngó giáo giác từ trong nhà gỗ đi ra. Tại phát hiện những người khác về sau, liền không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, lập tức kết bạn hướng phía trước đi đến.
Làm sao?
Đều là muốn đưa mắt nhìn đại ca xuống núi sao? Đường đường ba thước nam nhi, sao lại làm loại kia lề mề chậm chạp sự tình?
Đúng đấy, chỉ bất quá tối hôm qua uống rượu quá nhiều, thả nhường mà thôi.
Ồ, huynh đệ ngươi thật lợi hại, thế mà có thể sử dụng con mắt bao tố nước tiểu. Ngươi nói ai dùng con mắt đi tiểu đâu?
Lao tử đây là con mắt tiến hạc ác.
Muốn nói như vậy, con mẹ nó ngươi còn cần cái mũi đi tiểu tới.
Quen thuộc sườn đổi chỗ.
Liêu Tố mười phần hiếm thấy ấm một bầu rượu, ngay tại ngụm nhỏ chậm rót. Nhìn xem ẩn như trong rừng bóng lưng, bất an không ngừng bóp lộng lấy đoạn chỉ.
Cái gì đó?
Tối hôm qua Lưu đã trễ như vậy, con tưởng rằng hắn khai thiếu đâu? Khinh thường hướng phía dưới núi gắt một cái.
Lý Quan Nam ngươi quả nhiên không phải cái nam nhân.
Dứt lời, Liêu Tố nâng lên bầu rượu, liền bắt đầu thôn tính biển uống. Thượng đẳng chiến mã, bạch, hối đoái thành công, đã khấu trừ điểm tích lũy 2 điểm.
Thượng đẳng chiến mã, bạch, hối đoái thành công, đã khấu trừ điểm tích lũy 2 điểm.
Còn thừa điểm tích lũy 79 điểm.
Chúng ta cứ như vậy đi tới đi Khánh Châu thành sao?
Đi bộ đi tại trên con đạo. Bốn phía rậm rạp trong bụi cây, thỉnh thoảng truyền đến trận trận chim hót. Dã thú khí tức nồng đậm, nhưng đều là chút đê giai dã thú, mà không phải cao giai yêu thú.
Lý Quan Nam nghe xong chậm rãi lắc đầu.
Nếu là khí lực đều dùng để ba ngày đi đường, ban đêm đâu còn có sức lực để giáo huấn ngươi.
Đưa tay chỉ phía trước.
Qua cái này khe núi, Long Kỵ quân nhóm đã sớm tại phía trước lưu lại hai thất bạch mã.
Lý Quan Nam tự nhiên không có khả năng thật đi đem Long Kỵ quân nhóm chiến mã chiếm dụng, cho nên kia hai thất chiến mã lúc tại hắn xuống núi lúc vừa mới hối đoái.
Cùng tính tình ôn nhuận Lâm Tuyết khác biệt. Lâu dài luyện võ Lâm Cận thân hình cân xứng lại tràn ngập sức sống, mỗi một chỗ đều vừa đúng. Tại thuần thục sau càng là có một loại thế lực ngang nhau cảm giác, cho nên Lý Quan Nam tự nhiên không bài xích cùng nàng xâm nhập giao lưu. Dù sao có áo lót tuyến nữ tử cũng không thấy nhiều.
Lâm Cận nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức lại thận trọng nói, cái kia
ban đêm có thể thoáng thu liễm một chút sao?
Đầu óc ngươi bên trong đến cùng chứa những gì?
Làm sao
có thể nghĩ đến nhiều như vậy hoa văn?
thật xấu hổ. Một ít người đã bắt đầu hai chân như nhũn ra. Ai bảo tên kia mỗi lần đều có thể đem mình dạy vò đến kiệt lực, còn muốn cho mình không ngừng kể một ít mười phần xấu hổ. Không được, lời ít mà ý nhiều. Xuyên qua khe núi, chỉ thấy phía trước quan đạo cái khác trên đồng cỏ, quả nhiên có hai thất bạch mã tại túi đầu ăn cỏ. Nhìn xem thuần thục trở mình lên ngựa Lý Quan Nam, Lâm Cận trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút chói mắt. Áo xanh bạch mã mỹ thiếu niên, cái này không phải liền là thoại bản trung bình nói giang hồ thiếu hiệp sao? Ngươi một tên sơ tặc, lúc nào luyện kỹ thuật? Lý Quan Nam nghe xong khinh thường cười một tiếng. Đó là đương nhiên là ban đêm cùng ngươi cùng một chỗ luyện a. Ngươi nhưng so sánh cái này ngựa dã nhiều, muốn thuần phục ngươi cũng không dễ dàng. Những này ngựa đều là từ Thương Thành hối bái ra, căn bản không có khả năng phản kháng chính mình. Lý Quan Nam trời sinh chính là chủ nhân của bọn chúng. Chương 56, chân trời phi thuyền. Đỉnh Giã Sơn một vùng vốn là sơn tặc chiếm cứ chi địa, bởi vậy cho dù là trên quan đạo cũng là một bộ vắng ngắt bộ dáng. Liền ngay cả cung cấp thương khách đặt chân quán trà cũng sẽ không lựa chọn mở tại phụ cận quan đạo một bên. Nếu không phải Lý Quan Nam cùng Lâm Cận là khinh kỵ lên đường, một đường quái mã, hai người đêm nay có lẽ thật đúng là đến ở trong núi ngủ ngoài trời, nếu không liền phải đi một chút thôn trang tá túc. Giã chiến cố nhiên là mới lạ, nhưng nếu là có thể ở lại lữ điếm, ai lại sẽ cự tuyệt đâu. Ba con đường đường giao nhau nơi cửa, một gian tầng hai, chiếm diện tích cực lớn nhà gỗ, tọa lạc ở một bên trên đất trống. Nhà gỗ trước thấp bên bàn gỗ, top 5 top 3 vây tụ lấy không ít tư nhân, lữ khách, còn có tiêu sư. Giang hồ nhi nữ, lại thêm vốn là lâu dài bên ngoài buôn ba tiêu sư cùng thương khách, bởi vậy tập hợp một chỗ kia cao đàm khoát luận một phen tự nhiên là khó tránh khỏi. Bất quá có chút kỳ quái là, lúc này bọn hắn lại tận lực giảm thấp xuống âm điệu, phảng phất sợ người khác nghe qua giống như. Gần nhất phía trước đỉnh Giã Sơn một vùng, cũng không quá bình. Một bộ thương nhân ăn mặc nam tử, thấp giọng mở ra câu chuyện. Ta cũng nghe nói, thời có nghe thấy. Hắn lời kia vừa thốt ra, liền lập tức thắng được ngồi cùng bàn những người còn lại một mảnh phụ họa. Nghe nói Khánh Châu phủ Hà Tùng huyện Lưu huyện lệnh, cũng là bởi vì đỉnh Giã Sơn cướp hoa của hắn tiệu, mới tức chết. Thôi đi, ngươi tin tức kia đều quá hạn. Tin tức mới nhất là, Lưu huyện lệnh cái kia trong quân đội đương bách phu trưởng nhi tử, đã xuất lĩnh 200 tướng sĩ tiến đến tiêu phỉ. Bất quá về sau nghe nói Lâm gia vì giữ gìn hai nhà quan hệ trong đó, lại đem một đứa con gái gả cho Lưu huyện lệnh nhi tử. Người này một phen lập tức để người chung quanh nhịn không được nhẹ giọng cười nói, hai cha con, cưới hai tỷ muội. Cái này thật đúng là một cọc kỳ văn, làm cho hề cho thiên hạ. Nhìn xem đám người nhao nhao chế giễu, người kia lại đột nhiên một mặt trắng bệch đạo, các ngươi điên rồi đi. Phía trước cách đó không xa chính là Hà Tùng huyện, dựa theo thời gian suy đoán vị kia Lưu Bách phu trưởng thế nhưng là đêm qua vừa đón dâu trở về, nếu như bị người hữu tâm nghe qua. Đám người nghe xong lập tức sững sờ, lập tức nhao nhao túi đầu điên lặng uống rượu nước, phản phất vừa mới hết thệ cũng không phát sinh. Loảng xoảng hai thanh trường đao bị tùy ý ném tới trên bàn. Trên vỏ đao tinh mỹ chế tác, lập tức hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý ngẩng đầu nhìn lại. Người đến là một nam một nữ, dung mạo đều để cho người ta nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Sau lưng nắm hai thất bạch mã, tuyệt không phải cao lớn, vũ khí cực phẩm, ít nhất là thượng đẳng phẩm chất chiến mã. Đám người khe khẽ bàn luận, từ đâu tới phu gia công tử ca, bất quá nhìn xem mặc cũng không giống a. Trên thân hai người mặc, so với dùng vũ khí cùng cưỡi ngựa tới nói, quả thực là ngày đêm khác biệt. Hai bát mì dương xuân, hai bát dê canh, thế giới này châu so người còn tinh quý, bởi vậy Lý Quan Nam đã có rất nhiều năm chưa ăn qua thịt bò. Tương phản thịt ngựa ngược lại là thỉnh thoảng liền có thể ăn đủ, dù sao mỗi lần cướp đường về sau đều sẽ để lại một chút ngựa thổ, bọn sơn tặc ngẫu nhiên liền sẽ đem bọn nó đánh tới ăn thịt. Lúc này Lâm Cận nhẹ nhàng lôi kéo Lý Quan Nam tay áo, quay đầu nhìn một chút đã đói sắc mắt trợn trắng Lâm Cận, Lý Quan Nam chỉ có thể lần nữa lên tiếng nói, lại đến hai bát mì huỳnh thánh, hai bát rượu. Ngay tại bận rộn tiểu nhị nghe xong, liên thanh trả lời đạo, được rồi, khách quan ngài chờ một lát. Nhìn xem cười hì hì điếm tiểu nhị, bốn phía người liền lên tiếng treo gẹo nói, gần nhất đỉnh Giã Sơn phụ cận thế nhưng là chết không ít người. Nhìn xem hai vị cũng không giống thiếu tiền chủ, tiểu nhị ngươi nhưng chớ có bên trên sai, bên trên thành thịt trắng mì huỳnh thánh. Tiểu nhị nghe xong vẫn như cũ mặt mặt nụ cười nói, khách quan ngươi nói bừa. Chúng ta tiệm này đều mở đã bao nhiêu năm, làm đều là chính quy nghề. Một bên nói, tiểu nhị một bên hướng bên trong nhà gỗ chạy tới. Lý Quan Nam quay đầu tìm theo tiếng nhìn lại. Người nói chuyện là một cái nhìn tuổi tác cùng mình không kém đúng nam tử. Thanh bảng còn có một số thương nhân cùng tiêu sư, nhìn tuổi hổ ra thế không tầm thường. Nhìn thấy Lý Quan Nam quay đầu về sau, người kia vội vàng chắp tay nói, ta đến từ Tự Châu Thành, là người giang nam sĩ, sơ nhập giang hồ, không biết huynh đài xương hôn như thế nào. Lý Quan Nam nhẹ nhàng nhìn sang, không có chim hắn. Bên cạnh hai cái 10 tầng võ phu cận vệ, xem xét cũng không phải là thập an phận chủ, phiền phức chế tạo cơ. Nhìn thấy Lý Quan Nam không có phản ứng mình, người kia lập tức có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nhưng vẫn là tiếp tục nói, huynh ngài ngựa thần tuấn, không biết sinh ra từ nơi nào. Thuộc địa cũng không sinh ngựa tốt, hoặc là nói toàn bộ đại hạ đều không có mấy cái địa phương có thể sản xuất chiến mã. Là một chỉ có mưa dầm thấm đất hợp cách buôn ngựa tử, mã bắc một chút liền nhìn ra, kia hai thất chiến mã cũng không phải là y cày ngựa, cũng không phải mông cổ ngựa, mà là một loại chưa bao giờ thấy qua, cũng không lưu thông giả ưu lương ngựa loại. Hắn 10 phần nhạy cảm, từ đó người được cơ hội buôn bán. Dù sao loạn thế sắp đến, cái này chiến mã giá cả cũng là càng ngày càng cao hơn. Lý Quan Nam nghe xong nhíu mày, cái này ngựa là mình từ trong thương thành hối đoái ra, cũng không phải sinh ra từ thế giới này, không có quan hệ gì với ngươi. Thanh âm lạnh nhạt, nghe Lý Quan Nam ẩn ẩn có chút không vui thanh âm, Mã Bác đội vàng ôm quyền nói, là tại hạ đường đột, hành tẩu giang hồ, kiêng kỵ nhất chính là lắm miệng.
nhưng làm sao Mã Bác thật sự là không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào cơ hội. Đáng tiếc, bất đắc dĩ có chút sau khi than thở, đám người liền lại tiếp tục trò chuyện lên trước đó chủ đề. Các ngươi nói Đỉnh Giã Sơn phụ cận có quan binh trấn thủ, thế nhưng là sáng sớm ta trải qua thời điểm cũng không có phát hiện quan binh tung tích, ngược lại là quanh mình tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, rừng cây mảng lớn bị đốt cháy khét, là lần trước bọn sơn tặc cướp đường lưu lại sao? Vậy cũng không khỏi quá mức mới mẻ một chút. Mã Bắc một mặt không hiểu hướng chung quanh dò hỏi, quan binh không có ở đây không? Hôm qua là kêu Bách Phu trưởng ngày lại hỉ, chẳng lẽ rút về Hà Tùng huyện rồi? Nghe được quan binh không có ở, một số người liền rõ ràng khẩn trương lên. Kia sáng mai ta còn muốn từ Đỉnh Giã Sơn trải qua, không biết. Người nói chuyện một mặt lo lắng. Những người còn lại thấy thế, lập tức nhao nhao vì đó giải lo đạo, vị huynh đệ kia ngươi cứ yên tâm đi, quan binh chỉ là tạm thời rút đi, cũng không phải không tới, cho nên chắc hẳn những sơn tặc kia tất không dám lớn lối như thế. Đúng rồi, Tiêu Phỉ sắp đến, đâu còn cho phép bọn hắn ngược gây án. Đáng tiếc là, trên mặt người kia ưu sầu cũng không có chút giảm bớt. Ta đây không phải sợ bọn họ chó cùng rứt dậu. Ai biết bị bọn quan binh ép sơn tặc, sẽ làm ra sự tình gì tới. Đúng lúc này, ngay tại tập trung tinh thần nghe bọn hắn đàm luận Lý Quan Nam, đột nhiên lông mày nhíu lại. Cả người như lâm đại địch, nhưng cũng tại trong chốc lát phi tốc yên tĩnh lại. Chỉ gặp nơi chân trời xa, một chiếc hai tầng phi thuyền đón trời chiều, ngay tại chậm rãi lái tới. Phi thuyền, mặt trên còn có người. Mẹ nó, có người bật hắc. Trò chơi này còn thế nào chơi? Không có động cơ to lớn bù bù, cũng không có đinh thai nhức góc tiếng xé gió. Kia chiếc thuyền nhỏ, cứ như vậy giống như ưu linh, phiêu đáng giữa không trung. Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, chậm rãi hướng phía khách sạn lái tới. Lý Quan Nam rõ ràng cảm giác được, một đường tới từ ở phi thuyền ánh mắt, ngay tại không chút kiên kỵ quét mắt chính mình. Loại cảm giác này để hắn 10 phần không thoải mái. 20 tuổi động phủ cảnh tầng 2. Loại này không tệ người kế tục, thế mà không có bị tuyển đi. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Phi thuyền chưa đến, thanh âm cũng đã tại Lý Quan Nam vang lên bên tai. Chương 57, phải nghĩ biện pháp cùng các nàng kết giao bằng hữu. Trên trời rơi xuống phi thuyền, tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, chỉ gặp kia chiếc phi thuyền không nhanh không chậm dần dần tới gần, lập tức chậm rãi đáp xuống đất. Không gian xung quanh một trận kịch liệt rung chuyển. Phi thuyền mũi tàu chỗ, đứng đấy mấy cái quần áo hoa lệ, dung mạo xuất trần nam nữ. Một người cầm đầu nữ tử, khuôn mặt thanh lãnh môi hồng răng trắng, dẫn đầu đi xuống phi thuyền. Vừa đi, vừa hướng phía trước Lý Quan Nam trầm trầm nói, "Tiểu tử, ngươi là phương nào nhân sĩ? Có nhận qua sơn môn tín vật sao?" Ngữ điệu có chút tăng lên, tựa hồ đối với trước mắt Lý Quan Nam cảm thấy rất hứng thú. Đồng dạng, Lý Quan Nam trong lòng đối với trước mắt đoàn người này cũng cảm thấy rất hứng thú. Biết bay thuyền gỗ, bất kể thế nào nhìn, đây đều là một kiện giết người cướp của, trắng trợn cướp đoạt dân nữ không hai lợi khí. Nơi này là đại hạ, vậy ta tự nhiên là đại hạ nhân sĩ. Về phần sơn môn tín vật, Lý Quan Nam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đó là vật gì, chưa nghe nói qua. Thanh âm không tiêu ngạo không tự ti. Kết quả hắn kiểu nói này, nữ tử kia trong nháy mắt thì càng có hứng thú. Nguyên bản bước về phía khách sạn nội bộ bước chân, cũng tại Lý Quan Nam bên cạnh dừng lại. Chỉ gặp nữ tử quay đầu hướng sau lưng một cái khác, quần áo lộng lẫy, giữa lông mày ẩn chứa một tia ưu sầu thiếu nữ hỏi, "Hạ Chi, hắn nói hắn là đại hạ nhân sĩ, ngươi có nghe qua một người như vậy sao?" 20 tuổi động phủ cảnh tầng 2, tại thế tục tới nói đã là phi thường đỉnh tiêm thiên phú. Sau lưng Hạ Chi nghe xong, lập tức hướng phía Lý Quan Nam chậm rãi tới. Nàng lông mày hơi nhăn, có chút mơ hồ đi lòng vòng, không ngừng đánh giá trước mắt Lý Quan Nam. Dáng dấp không tệ. Sau đó liền không có. "Tô Yên sư tỷ, ta một mực thâm cư không ra ngoài, cho nên ngược lại là chưa nghe nói qua như thế một người." Chỉ gặp nàng một mặt mờ mịt. Đúng lúc này, một bên ngu ngơ Mã Bác đột nhiên liền đông một chút quỳ trên mặt đất. "Thảo dân Tây Nam ngựa thương Mã Bác, bái kiến công chúa điện hạ." Nhìn một chút đột nhiên quỳ xuống đất Mã Bác, Lý Quan Nam vừa cẩn thận quan sát một chút thiếu nữ trước mắt. Xem chừng hẳn là 17-18 tuổi niên kỷ, bề ngoài nhìn người vật vô hại, nhu nhu nhược nhược nhan giá trị, nhưng giữa lông mày lại có loại khó nói lên lời cảm giác. Mà lại cảnh nàng tại giới đạt thành tựu cao, cũng là không chút nào nhưng kinh thường, lại đã đạt tới 10 tầng võ phu tình trạng. Phải biết bên cạnh mình Lâm Cận, đồng dạng là từ nhỏ tu luyện, thưởng thụ lấy Lâm gia tài nguyên nghiêng. Nhưng mãi cho đến nhanh 20 tuổi, vẫn như cũ chỉ là 6 tầng võ phu mà thôi. Cho dù là đang cùng mình một đêm cá nước thân mật về sau, cũng mới đột phá đến 8 tầng võ phu. Người xung quanh nghe xong, cũng là trong nháy mắt từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, lập tức liền chỉ cảm thấy một trận run chân, vội vàng quỳ rạp xuống đất, bái kiến công chúa điện hạ. Tại biết thiếu nữ trước mắt thân phận về sau, bọn hắn lập tức liền ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Nhao nhao cúi đầu trên mặt đất, cũng không dám lại ngẩng đầu. Một bên Lâm Cận sắc mặt phức tạp, nhìn xem trước mặt Tô Yên sau lưng những cái kia từ phi thuyền bên trên xuống tới thiếu nam thiếu nữ, chỉ cảm thấy chóp mũi chua chua. Cái này không học hỏi là mình cố gắng vài chục năm, muốn có đồ vật sao? Đương nhiên, cho dù là trong lòng ủy khuất, nhưng là phía trước thiếu nữ thế nhưng là đại hạ công chúa. Bởi vậy Lâm Cận liền trong nháy mắt uốn gối, nhưng lại không thể quỳ xuống. Trước mắt gọi là Tô Yên tiên tử, chỉ là nhìn xem nàng nhàn nhạt cười cười nói, người tu hành, sao có thể tùy tiện quỳ xuống? Động phủ cảnh tu sĩ liền có thể diện thánh quốc quỷ, ngươi hiển nhiên là có cơ hội. Kết quả nàng câu nói này lại làm cho bốn phía những người còn lại giật mình. Có cơ hội đột phá đến động phủ cảnh sao? Liên liên thân sau những cái kia đã bị sơn môn chọn chúng hoàng cung quý tộc, cũng là một mặt kinh ngạc. Nữ tử này là ai? Có hy vọng đột phá đến động phủ cảnh, đây chẳng phải là nói về sau có thể một bước lên trời, đi vào sơn môn? Nhưng là để bọn hắn càng thêm kinh ngạc còn tại đằng sau. Chỉ gặp Tô Yên đột nhiên quay đầu, đối một bên đang đánh giá đại hạ công chúa Lý Quan Nam nói, tiểu tử,
ta đưa ngươi một phần tiên duyên, có dám đón lấy? Đám người trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, một mặt không biết làm sao.
Đưa tiên duyên?
Tô Yên sư tỷ, thế mà chủ động mở miệng, nói muốn đưa tiên duyên. Phải biết sau lưng những quý tộc này, đều là bị gia tộc từ nhỏ dốc sức bồi dưỡng, cố gắng vài chục năm về sau mới được tuyển chọn. Kết quả hiện tại ven đường tùy tiện gặp phải một thiếu niên, đều có thể so sánh với bọn họ rồi. Hơn nữa còn là chủ động đưa tiên duyên. Nhìn trước mắt nữ tử sau lưng những thiếu nam kia thiếu nữ, không ngừng hướng mình chuyển đến tìm kiếm ánh mắt, Lý Quan Nam lập tức cảm thấy đau cả đầu. Trên mặt bao trùm ra mặt, cũng không nên bị người đã nhìn ra. Thế là Lý Quan Nam đội vàng nói, đa tạ tiên tử hảo ý, nhưng là cái này tiên duyên ta chỉ sợ vô phúc tiêu thụ. Cho cười. Vào sơn môn về sau mình còn thế nào cấp cô dâu? Không cấp cô dâu, chẳng lẽ giống như bọn họ, cả một đời vùi đầu tu luyện sao? Kia đạt được năm nào nguyệt, mới có thể có thành tựu. So sánh cùng nhau xuống tới, cấp cô dâu hiển nhiên nhanh hơn nhiều.
Ừm.
Tô Yên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tiểu tử này vừa mới là cự tuyệt mình mời. Liền ngay cả một bên đại hạ công chúa, cũng cảm thấy một trận đầu choáng váng. Những người khác cầu đều cầu không đến tiên duyên, hắn cứ như vậy không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Lâm Cận càng là gấp đến độ không ngừng lặng lẽ bóp lấy Lý Quan Nam trong lòng bàn tay, không đứng ở hắn bên thai nói lầm bầm, Lý Quan Nam, ngươi tiếp nhận à? Chỉ cần gia nhập sân môn, vậy sau này đâu còn dùng cả ngày trải qua nơm nớp lo sợ, mũi đau liếm máu thời gian. Mà lại trên việc tu luyện cũng có bảo hộ cùng chỉ đạo. Những người khác đoạt vỡ đầu đều phải không đến cơ hội, hắn thế mà cứ như vậy cự tuyệt. Lâm Cận đơn giản không thể lý giải. Lý Quan Nam nghe xong có chút nhíu mày, chỉ cần một mực cướp cô dâu, kia muốn đều sẽ có. Cho nên làm gì gia nhập sân môn, cho mình không duyên cớ mặc lên một bộ công xiềng.
Ân,
cũng không đúng, nếu như đối phương là ma môn, có lẽ đến lúc đó có thể suy nghĩ một chút. So cảnh Lý Quan Nam thế nhưng là nghe nói, những cái kia ma môn thánh nữ trương thế nhưng là một cái so một cái mang cảm giác, một cái so một cái hung tàn. Nhan giá trị cùng thực lực đều có bảo hộ. Cái này chẳng lẽ không phải trời sinh, liền vì chính mình cướp cô dâu chuẩn bị sao? Tô Yên chỉ cảm thấy ngực một buồn bực. Lập tức hung hăng trừng mắt liếc Lý Quan Nam, phất tay áo đi vào khách sạn.
Đang, đang, đang.
Khách sạn một sàn nhà bị giẫm đang đang rung động, chóp mũi chuyển đến một trận làn gió thơm. Nhìn xem nàng một mặt tức giận, hờn dỗi dùng sức giẫm lên sàn nhà, trước ngực kia một đôi đại bạch thỏ đi theo tiết tấu, không ngừng lênh lợi. Kia hoạt bát đáng yêu dáng vẻ, để người ta kìm lòng không được sinh ra muốn xoa xoa ý nghĩ. Lúc này nữ nhân kia đột nhiên quay đầu lại lần nữa nhìn mình. Lý Quan Nam chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh, lập tức tranh thủ thời gian quay đầu đi. Lại phát hiện Lâm Cận cùng một bên Hạ Chi, chính chừng lớn hai mắt một mặt xấu hổ nhìn xem chính mình.
Ngươi vừa rồi, ngươi vừa rồi.
Hạ Chi một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt nam tử, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Gia hỏa này thế mà nhìn chằm chằm Tô Yên sư tỷ ngực, bàn tay không tự chủ làm ra bóp làm thủ thế. Nhìn trước mắt cái này ngạc nhiên công chúa, Lý Quan Nam lập tức hung tợn trà sát một chút lồng ngực của nàng. Lập tức bĩu môi khinh thường đạo, công chúa đại nhân, không có chuyện, ta có thể ngồi xuống ăn cơm sao? Những người khác Lý Quan Nam có thể mặc sát, nhưng là người trước mắt này thế nhưng là đại hạ công chúa, bởi vậy cho dù trong lòng lại thế nào không kiên nhẫn, nhưng vẫn là cần cung kính chút. Nhìn xem cái kia một nháy mắt lộ ra khinh thường biểu lộ, Hạ Chi chỉ cảm thấy nhận lấy thật sâu mạo phạm. Thế là chỉ gặp nàng hai tay chống nạnh, đối Lý Quan Nam giọng dịu dàng nói, nhìn thấy bản công chúa còn không mau quỳ xuống. Một mặt thần khí. Đáng tiếc là, cho dù nàng lại thế nào thần khí, nàng vẫn như cũ muốn ngửa đầu mới có thể nhìn thấy Lý Quan Nam biểu lộ. Bởi vậy ở trong mắt Lý Quan Nam, đây cũng là một bộ cực kỳ khác biệt chẳng diện. Ghê tởm. Gia hỏa này thật đáng yêu a. Không biết lớn hạ hoàng đế có hay không gả con gái ý nghĩ. Cảnh giới cao, nhan giá trị cao, niên kỷ 17-18 tuổi, vẫn là la lị mặt, đây quả thực là hoàn mỹ nhất con mồi. Khu khu. Trở về chính đề. Chỉ gặp Lý Quan Nam vẫn như cũ chỉ là thần sắc lạnh nhạt nhếch miệng đạo, công chúa điện hạ, ta là động phủ cảnh tu sĩ, diện thánh đều có thể không quỷ. Hạ Chi nghe xong đột nhiên sắc mặt ngưng tụ. Gia hỏa này giống như niên kỷ cũng không lớn a. Lập tức có chút không tin, nghiêng đầu hướng về trong khách sạn hỏi, Tô Yên sư tỷ, hắn thật là động phủ cảnh tu sĩ? Có chút mơ hồ ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Sau đó trong phòng thanh âm, nhưng trong nháy mắt cho ra giải đáp, cốt linh 20 tuổi, cảnh giới động phủ cảnh tầng 2. Đạo hữu ngươi tốt, gọi ta Hạ Chi là được. Hạ Chi nghe xong, lập tức luống cuống tay chân cùng Lý Quan Nam kéo dài khoảng cách. Mà Lý Quan Nam thì là không ngừng liếc nhìn cái này trước mắt những này thiếu nữ. Các nàng xem niên kỷ cũng không lớn, nhưng lại đều tính được là tu luyện có thành tựu. Dáng dấp cũng không tệ. Phải nghĩ biện pháp cùng các nàng kết giao bằng hữu, để các nàng thành thân thời điểm cho mình phát thiếp mời. Những này đều là chút cực kỳ có giá trị con mồi a. Chương 58, ngươi muốn gia nhập sơn môn sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn xem Lâm Cận một bộ dáng tức giận. Lý Quan Nam nhún vai một cái nói, ta là sơ tặc, cho nên tự nhiên là nghĩ đến làm như thế nào đem các nàng xông về phía trước núi. Lâm Cận lập tức im lặng. Gia hỏa này đều không che giấu một chút sao? Rõ ràng trại bên trong, trừ mình ra còn có Lâm Tuyết, Tiểu Lục bọn người đâu? Khách quan, bị sợi của các ngươi cùng mì hoành thành đến đi. Tiểu Nhị kịp thời bưng nóng hổi ăn uống đưa đi lên. Hai người lẫn nhau, không khỏi song song nhìn chằm chằm trước mắt cơm canh nuốt một ngụm nước bọt. Lập tức yên lặng cúi đầu, bắt đầu ăn như hổ đói. Không bao lâu, một bát mì Dương Xuân liền nguyên lành vào trong bụng. So với tại trong sơn trại ăn cơm tập thể, cái này thơm ngào ngạt mì sợi cùng mì hoành thánh đơn giản chính là hưởng thụ. Ngươi muốn gia nhập sơn môn sao? Lý Quan Nam một bên uống vào dê canh, một bên tùy ý hướng Lâm Cận hỏi. Vừa mới hắn cũng chú ý tới, gia hỏa này nhìn xem những cái kia sơn môn bên trong người, chỗ toát ra tới khát vọng. Lâm Cận nghe xong không chút do dự nhẹ gật đầu, muốn. đương nhiên muốn. Ta cố gắng vài chục năm, vì cái gì chính là có thể bị Sơn Môn chọn chúng?
Không muốn, cần gì phải như thế?
Chậm rãi thả ra trong tay nửa bát dê canh, Lý Quan Nam nhìn trước mắt Lâm Cận, nhẹ nói, kìa, ta đưa ngươi đi Sơn Môn tu hành. Nếu như nói thế tục sự tình, Lý Quan Nam còn có thể thông qua còn lại thủ đoạn tìm hiểu. Như vậy đối với trên núi Sơn Môn ở giữa, Lý Quan Nam chính là hai mắt đen đùi. Bởi vậy hắn nhu cầu cấp bách một cái, có thể tại Sơn Môn ở trong có chỗ đứng, lại đầy đủ trung tâm thám tử. Mà trước mắt Lâm Cận thì không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lâm Cận nghe xong trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Lý Quan Nam, ngươi nói thật chứ? Nhưng là ta hiện tại mới vừa vặn đột phá đến 8 tầng võ phu, mà lại ta đã 19 tuổi. Mặc dù biết Lý Quan Nam có một ít biện pháp khác, nhưng Lâm Cận kỳ thật cũng không hy vọng xa vời qua, có thể tại ngắn ngủi thời gian 2-3 năm bên trong đạt tới võ phu viên mãn. Mà lại 19 tuổi niên kỷ, đối với Sơn Môn Chiêu Tân tới nói, đã coi là thiên đại. Tựa như trong khách sạn những cái kia được tuyển chọn đệ tử mới, phần lớn cũng đều là 16-17 tuổi. Lý Quan Nam chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, ngón tay không ngừng gõ lấy mép bàn, trong đầu không ngừng suy tư có thể được phương thức. Đương nhiên, đó cũng không phải tại buồn rầu nên như thế nào đưa nàng đưa vào Sơn Môn, mà là tại nghĩ một chút những chuyện khác. Ta khó mà phán đoán ngươi là có hay không trung tâm. Hắn cực kỳ lý trí, chậm rãi cùng Lâm Cận nói, ta cần một cái có thể để cho ta thời khắc giải từng cái Sơn Môn bên trong sự tình thám tử. Ngươi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng là ta sợ ngươi. Lý Quan Nam lời còn chưa dứt, Lâm Cận liền khẽ lắc đầu nói, sợ ta bất trung. Ngươi làm được ngay cả cha ta cũng không từng vì ta làm sự tình, ngươi cứu ta tại thủy hỏa, giao phó ta tân sinh. Nói đến đây, Lâm Cận dần dần đỏ mặt cúi đầu. Muốn hay không gia nhập Sơn Môn tạm thời không nói. Lý Quan Nam, ta, chúng ta đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi cũng ngủ ta. Ngươi kéo quần không nhận người. Mình đến tột cùng xem như Lý Quan Nam người nào? Tiểu thiếp. Nhưng tiểu thiếp không phải có thể tùy ý xử trí, bàn tay quyền sinh sát, chơi chán liền tặng người đồ vật sao? Nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng, Lý Quan Nam có chút chột dạ, chiến thuật tính uống lên dê canh. Không hề nghi ngờ, mình là thích nàng, chẳng qua là thích ngủ nàng. Đối với trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, Lý Quan Nam chưa bao giờ có hỏi đến. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Quan Nam chỉ có thể khẽ thở dài một cái đạo, phải chăng còn có dị tâm, việc này đừng nói. Bởi vì mặc kệ nàng nói thế nào, Lý Quan Nam đều sẽ cho nàng bên trên một đạo ngoài định mức bảo hiểm. Tin tưởng loại vật này, trong thương thành là khẳng định có để bán. Thế là Lý Quan Nam ngược lại hỏi, ngươi có mình vừa ý Sơn Môn sao? Lập tức vừa chỉ khách sạn nội bộ. Vẫn là nói, cái này là được. Lý Quan Nam chẳng qua là một tên sơn tặc mà thôi, cho nên đối với Sơn Môn thật là hoàn toàn không biết gì cả. Liền ngay cả tên gọi là gì, Lý Quan Nam cũng không biết. Trong đó bẻ cánh phân chia thế lực, thực lực phân chia cái gì, Lý Quan Nam thì càng không có khả năng biết. Người đối những thứ không biết, cuối cùng sẽ lòng mang kính sợ. Đương nhiên, Lý Quan Nam chỉ đem Sơn Môn ở giữa coi là mình bãi săn, cho nên mới cần mau chóng hiểu rõ. Trong khách sạn cái Sơn Môn này sao? Lâm Cận trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, bởi vì chính nàng cũng không phải rất rõ ràng đều có chút dạng gì Sơn Môn. Nàng chỉ biết là phụ thân nói qua, chỉ cần có thể tại trước 20 tuổi đạt tới võ phu đại viên mãn, liền có hy vọng gia nhập Sơn Môn. Một bước lên trời, cáo biệt nhân gian cực khổ. Lúc này Lâm Cận đột nhiên nhớ tới một người, đó chính là đại hạ công chúa Hạ Chi. Làm hoàng đế hòn ngọc quý trên tay, nàng gia nhập Sơn Môn, hiển nhiên không thể lại là bừa bãi vô danh cái chủng loại kia tồn tại. Thế là cân nhắc, Lâm Cận thận trọng mở miệng nói với Lý Quan Nam, cái này là được. Thấp thỏm trong lòng, cái này sẽ là như thế nào vô lý một cái yêu cầu. Lâm Cận không biết, giữa hai người đến tột cùng tính là cái gì quan hệ, Lâm Cận cũng không biết. Vì cái gì hắn muốn làm đến một bước này, Lâm Cận cũng không biết. Thật có thể chứ? Cuối cùng, Lâm Cận vẫn không thể nào nhịn xuống hỏi nghi vấn trong lòng. Nàng ngẩng đầu, xuất thần nhìn trước mắt cái này nam nhân. Hắn phong lưu phóng khoáng, thiên tư chắc tuyệt. Hắn ngực có khe rãnh, lòng mang chí lớn. Chỉ cần hắn muốn, vô số người tha thiết ước mơ tiên gia đại môn liền hướng hắn rộng mở. Mà ở thế tục trên chiến trường, hắn dẫn theo những cái kia trọng kỵ quân, vẫn như cũng là đánh đầu thắng đó tồn tại. Cho nên, mình đến tuột cùng cố giá trị gì, có thể để cho hắn làm đến bước này. Lâm Cận không rõ. Mà liên tại nàng lòng tràn đầy thấp thỏm cùng nghi ngờ thời điểm. Lý Quan Nam nhẹ giọng mở miệng, vì cái gì không thể. Ngươi bây giờ mới 19 tuổi mà thôi, nhân sinh vừa mới bắt đầu, muốn làm gì mình liền đi làm. Cho nên cùng hỏi ta có thể hay không, ngươi không bằng hỏi trước một chút chính mình. Nhẹ nhàng nâng tay vuốt vuốt đầu của nàng, cao cao ghim lên đuôi ngựa, trong tay mềm mại lại tinh lịch. Mà một mực âm thầm cậy mạnh nàng, trong hai mắt cũng dần dần bị kín một tầng hơi nước. Xuất giá thời điểm, không liền nói được không có thể khóc nhẹ sao? Thế nhưng là vì cái gì chính là nhịn không được đâu, lại có trèo trống, cho nên lại có thể yên tâm khóc lên sao? Lâm Cận lặng lẽ cúi đầu, không ngừng đưa tay bôi nước mắt. Nhìn xem nàng âm thầm rút nước mắt, Lý Quan Nam tiếp tục nói, đương nhiên, tại Sơn Môn ngươi có thể an tâm tu luyện, gặp được khó khăn cũng có thể hướng ta tìm kiếm trợ giúp. Mà ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là ta Lý Quan Nam nữ nhân là được rồi. Chỉ cần không phải ngày nào ngươi đột nhiên nói cho ta, ngươi coi trọng cái nào tiền tiêu chi tử, muốn đem ta một cước đá văng là được. Mặc dù là câu nói đùa, nhưng nếu là thật sự có ngày đó, Lý Quan Nam nhất định sẽ không chút do dự, giảng bọn hắn đưa xuống địa ngục. Phản bội, không đáng do dự cùng tha thứ. Lúc này Lâm Cận đã khóc lê hoa đái vũ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Nam, đón hắn ánh mắt ôn nhu, không để ý người bên ngoài kinh ngạc. Lâm Cận cũng nhịn không được nữa, một đầu đâm vào hắn trong lực. Làm sao có thể? Ô, ngươi tại sao có thể nói như vậy ta?
Không cho phép ngươi nói. Ta phải bồi ngươi, ta đừng đi sơn môn.
Không đi.
Bồi tiếp hắn liền tốt. Bồi tiếp hắn tận khả năng lâu.
Sơn môn rất tốt sao?
Chỉ sợ còn không có hắn cái kia sơn trại, tới để cho người ta an tâm.
Chương 59, đột phá, động phủ cảnh đại viên mãn.
Bóng đêm càng thâm. Cô tịch trên con đạo, thỉnh thoảng truyền đến đêm quạ khàn khàn tê mình. Gió đêm lôi cuốn rơi vào diệp, cho cái này cuối mùa hè mang đến một chút ngày mùa thu cô đơn không khí. Đi sơn môn về sau, làm việc nhất định phải cẩn thận một chút. Có cái gì phiền phức, nhất định phải kịp thời nói cho ta. Lý Quan Nam một bên từng kiện bóc đi áo ngoài của nàng, vừa hướng nàng không ngừng dặn dò. Lâm Cận trong mắt chứa nhiệt lệ, đỏ rực trong hốc mắt, không ngừng lóng lánh nước mắt cùng quật cường ánh sáng nhạt. Nhưng mặc cho nàng như thế nào cắn chặt hàm răng, nhưng như cũng bị hắn chậm rãi cạy mở. Ngửa mặt ngã xuống giường. Mặc dù bên trong sân môn khẳng định không có người nào nhận biết ngươi, nhưng là vì cẩn thận lý do ngươi vẫn cần một cái dùng tên giả. Một bên cố gắng bảo trì vị trí thích hợp, một bên không sợ người khác làm phiền vì nàng quy hoạch lấy hết thảy. Bên trong sơn môn khẳng định là không ai thấy qua Lâm Cận, bởi vì nàng từ nhỏ đã tại Lâm gia tu luyện, trên cơ bản chưa hề tiếp xúc qua sơn môn bên trong người. Nhưng là lần này hai cái bách nhân đội toàn quân bị diệt tin tức, qua không được bao lâu khẳng định liền sẽ theo gió tứ tán. Bởi vậy nếu như nàng tiếp tục sử dụng Lâm Cận cái tên này lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Cho nên liên quan tới dùng tên giả chuyện này, ngươi có tính toán gì hay không? Lý Quan Nam một bên hỏi thăm, một bên ở trong lòng mặc niệm đạo, sử dụng truyền thừa điểm 50. Đã khấu trừ truyền thừa điểm 50 điểm. Từ truyền thừa điểm hối đoái mà ra một cỗ năng lượng to lớn, trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng hóa thành mãnh liệt sóng cả, mang theo diệt thế chi uy, không ngừng hướng phía đan điền quần quần mà đi. Vô số nội lực trong nháy mắt đem Lý Quan Nam đan điền lấp đầy, lập tức không ngừng đọc lại. Vạn sự sẵn sàng. Đau. Nương theo lấy Lâm Cận kêu đau một tiếng. Lý Quan Nam tình huống bên trong đan điền rốt cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đại lượng nội lực bắt đầu liên tục không ngừng rót vào. Bất quá 8 tầng võ phu Lâm Cận, đan điền của nàng có thể dung nạp linh lực trùng quy là có hạn. Còn lại, cũng chỉ có chính Lý Quan Nam dùng để đột phá. No. Dùng tên giả không có. Không có tính toán, xin. Phu quân bản tên. Đột nhiên xuất hiện dị dạng, để Lâm Cận trong nháy mắt không khỏi phát ra trận trận nghẹn nào. Liên liên nói chuyện cũng là đứt quãng. Lý Quan Nam thì là không ngừng áp chế trong đan điền quần quần nội lực, đồng thời tiếp tục nói, vậy liền gọi vô trần đi. Hy vọng nàng sau này có thể thật vui vẻ, tại bên trong sơn môn hảo hảo sinh hoạt, quên mất một chút không vui sự tình, tận lực không tại nhiễm chuyện đời. Vô Trần sao? Vô Trần, cảm tạ.
Phu quân.
Lâm Cận còn chưa có nói xong, liền trong nháy mắt không khỏi dùng mình một cái.
Thần sát thống khổ.
Ô, ô, phu,
quân.
Ta đều khóc thương tâm như vậy.
Ngươi.
Lâm Cận trong nháy mắt quay đầu, một mặt ai oán nhìn về phía Lý Quan Nam. Lý Quan Nam nhìn về sau, thì là một mặt cười xấu xa nói, nhấc chân.
Cao thêm chút nữa, khoác lên ta trên vai.
Lâm Cận nghe xong trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Nhưng nghĩ đến ngày mai sẽ là mình rời đi thời gian, thế là Lâm Cận liền trong nháy mắt ngoan ngoãn làm theo.
Hôm nay, liền toàn nghe phu quân.
Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nụ hoa chấm nở. Lý Quan Nam thấy thế lập tức hài lòng điểm một cái. Ngoài cửa sổ đêm quả mặc dù đình chỉ tê mình, nhưng là trong phòng chim sơn ca lại cả đêm ai ca.
Sử dụng 50 truyền thừa điểm.
Tinh bị lực tấn Lý Quan Nam, tiếp tục nói.
Đã khấu trừ truyền thừa điểm 50 điểm.
Còn thừa truyền thừa điểm đã về số 0.
Chắc hẳn lần này qua đi, chính Lý Quan Nam cảnh giới cũng sẽ đạt được phi tốc tăng lên.
Ngày đêm điên đảo, hồng nhật đông thăng.
Lâm Cận trên mặt còn lưu lại một tia ửng đỏ, một mặt ôn nhu tựa ở Lý Quan Nam lồng ngực.
Khóc một đêm, lúc này nàng hốc mắt đều đã sưng không còn hình dáng.
Phu quân, ta thật nhất định phải đi sao?
Lâm Cận một mặt ai oán.
Trải qua tối hôm qua về sau, nàng lúc này thì càng không muốn rời đi Lý Quan Nam.
Chỉ cần vừa nghĩ tới về sau cuộc sống không có hắn, trong lòng liền khó tránh khỏi nổi lên một trận bi thương cùng tưởng niệm.
Lý Quan Nam nghe xong chậm rãi lắc đầu.
Vì cái gì còn như thế thương tâm?
Người trước kia không phải phi thường nghĩ đột phá đến động phủ cảnh sao?
Lý Quan Nam thần sắc mỏi mệt xoa sau lưng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Làm sao hiện tại thành động phủ cảnh tu sĩ về sau, ngược lại không cao hứng?
Đúng.
Trải qua một đêm Lý Quan Nam đỉnh lực tương trợ, lúc này Lâm Cận đã từ 8 tầng võ phu nhảy lên trở thành động phủ cảnh tu sĩ.
19 tuổi động phủ cảnh tu sĩ.
Mặc dù nói hiện tại cảnh giới còn có chút phù phiếm, nhưng là căn bản không ảnh hưởng toàn cục.
Chỉ gặp Lý Quan Nam ở một bên tìm kiếm trong chốc lát về sau, hướng nàng đưa tới một cái bình sứ.
Trong này có một viên động phủ đan.
Lý Quan Nam sắc mặt bất đắc dĩ.
Ngươi đi đến sơn môn về sau, tìm một chỗ thanh tịnh chi địa ăn vào tĩnh tu, tin tưởng nó rất nhanh liền có thể giúp ngươi vững chắc cảnh giới.
Gia hỏa này thế mà còn đổ thừa không chịu rời giường.
Động phủ đan.
Nguyên bản còn nút ở trong chăn Lâm Cận nghe xong, trong nháy mắt liền đem đầu ló ra.
Vừa định đưa tay đón,
nhưng lại có đột nhiên như là như giật điện, phi tốc thu tay về.
Chỉ gặp nàng đầu lắc giống chống bỏi, mắt đỏ vành mắt không ngừng nói, ta không thể nhận.
Phu quân ngươi giữ lại mình dùng đi.
Có thể đột phá đến động phủ cảnh, đã là thiên đại quả tặng, ta tại sao có thể lại muốn phu quân đổ vật?
Lâm Cận đã không biết mình nên dùng cái gì để báo đáp hắn.
Mặc dù hắn là phu quân của mình, nhưng là phần này đại lễ như cũng để nàng nhịn không được cảm thấy sợ hãi.
Nhìn xem tâm ý đã quyết Lâm Cận,
Lý Quan Nam cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là trực tiếp tiện tay quăng ra, đem bình sứ ném tới.
Ta rất nhanh liền không phải động phủ cảnh tu sĩ, cho nên thứ này đối ta đã vô dụng.
Mặc dù còn không có tinh tế kiểm chứng, nhưng là trong vòng một đêm, Lý Quan Nam liền phát hiện thực lực của mình liền đạt được phi tốc tăng lên.
Nhưng là đến tột cùng tăng lên tới một bước nào, chính Lý Quan Nam cũng không biết. Dù sao Lý Quan Nam cũng là lần đầu tu luyện, thế là hắn có chút hiếu kỳ mở ra bảng nhìn thoáng qua. Tính danh, Lý Quan Nam. Tuổi tác, 20. Cảnh giới, Động phủ cảnh đại viên mãn. Công pháp, Hổ Dương Công, Dung Hội Quan Thông, Hổ Khiếu Trảm, Dung Hội Quan Thông. Truyền thừa điểm, 0 điểm. Điểm tích phân, 88 điểm. Vật phẩm, chế thức đường đao. Nhiệm vụ trước mặt, cấp cô dâu. Nhiệm vụ ban thưởng, theo mục tiêu dung mạo cùng cảnh giới mà định ra, tê động phủ cảnh đại viên mãn. Con mắt co rụt lại, trong nháy mắt hít sâu một hơi. Lý Quan Nam phỏng đoán là đúng, nếu như không có Lâm Cận, những truyền thừa khác điểm đầy đủ hắn đột phá đạo khí hải cảnh. Bình phục một chút tâm tình kích động, Lý Quan Nam còn chuẩn bị hối đoái một chút 10 phần cần thiết đồ vật. Nhìn một chút còn lại điểm tích lũy, hẳn là đủ a. Bất quá đối với thần khế loại hình đồ vật, Lý Quan Nam trong lòng cũng có chút không chắc. Thế là liền đưa ánh mắt về phía Thương Thành. Đáp án rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt. Văn tự bán nước, vẹn vẹn đối với kim đan cảnh trở xuống tu sĩ hữu hiệu. Bồi dưỡng tử sĩ không có chỗ thứ hai, sử dụng sau khế ước giả đem đánh mất đại bộ phận bản thân ý chí, hoàn toàn nghe lệnh của văn tự bán đức trưởng không giả. Giá bán 30 điểm tích lũy. Thế khế, vẹn vẹn đối kim đan cảnh trở xuống tu sĩ hữu hiệu. Sử dụng về sau, thiên đạo chứng kiến, đối phương không được làm ra vi phạm khế ước quy tắc sự tình, người vi phạm trời chu đất diệt. Giá bán 20 điểm tích lũy. Hồi đoái thế khế. Lý Quan Nam không chút do dự. Cái thứ nhất cố nhiên càng tốt hơn, nhưng là Lý Quan Nam cũng không muốn Lâm Cận biến thành loại kia cùng loại với người gỗ đồng dạng ra hỏa. Một mặt là bởi vì như vậy ra hỏa là tuyệt đối không đảm đương nổi nội ứng. Một phương diện khác nha, ai sẽ muốn một cái nhân ngẫu bút bê đâu? Dù sao chân tình thực lòng phản hồi, tuyệt đối là so máy móc phục tùng, tới càng khiến người ta hưng phấn. Thế khế hồi đoái thành công, đã khấu trừ điểm tích lũy 20 điểm. Song sinh bút, trong truyền thuyết chim liền cánh lông vũ chế thành, đương đối phương cầm bút viết thời điểm, một cái khác chi song sinh bút cũng sẽ đồng dạng tin tức. Giá bán 10 điểm tích lũy. Hồi đoái vật phẩm, song sinh bút. Song sinh bút hồi đoái thành công, đã khấu trừ điểm tích lũy 10 điểm. Rời giường, cũng đừng làm cho dưới lầu những tên kia đi trước. Lý Quan Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Cận phía sau lưng. Lâm Cận trong nháy mắt một trận run rẩy, hiển nhiên là dư ôn đã lui. Chương 60, Quảng Lăng cung sáng sớm. Chân trời vừa mới lộ ra một tia ngân bạch sắc, ven đường cỏ xanh bên trên cũng còn treo một tia giọt sương. Nhưng mà khách sạn ngoài cửa cũng đã là một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Hành hương cùng các đều nhao nhao từ khách sạn hậu phương liên tiếp đuổi ra từng chiếc xe ngựa, lẫn nhau ôm quyền nói đường. Lý Quan Nam cùng Lâm Cận thì là ngồi đối diện tại khách sạn phía trước trên bàn gỗ. Trên mặt bàn trưng bày một thế bốc hơi nóng bánh bao chay, còn có một bát nóng hổi dê canh. Đáng tiếc là hốc mắt hồng hồng Lâm Cận hiện tại hiển nhiên để không nổi cái gì muốn ăn. Phu quân, Lâm Cận nhìn xem ngay tại ăn như gió cuốn hai cái một cái bánh bao Lý Quan Nam, một mặt lo lắng mà hỏi, lần này đi đường xá xa xôi mà lại thế tục cách xa nhau, ta muốn cái gì thời điểm mới có thể gặp lại đến ngươi? Lâm Cận chưa bao giờ có như thế thống hận ngày hôm qua mình. Lúc ấy phu quân hỏi thăm mình phải trang đối Sơn Môn cảm thấy hứng thú thời điểm, mình tại sao muốn đáp ứng? Mặc dù trong lòng xác thực đối Sơn Môn có mang ước mơ, nhưng bây giờ có Lý Quan Nam ở bên người, nàng Lâm Cận sao lại cần mượn nhờ Sơn Môn tới làm cái gì? Bây giờ tự do mình đã có, động phủ cảnh cũng đã tới, hơn nữa còn nhiều một cái có thể dựa vào khuỷu tay, vô luận chuyện gì đều có thể hướng hắn thổ lộ hết, muốn nói với hắn. Bởi vậy, nàng bây giờ không cần Sơn Môn. Nhìn vẻ mặt ảo não Lâm Cận, Lý Quan Nam một ngụm nuốt xuống trong tay nửa cái màn đầu, lập tức bưng lên nóng hổi dê canh uống một hơi cạn sạch. Yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Ta cam đoan, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Lý Quan Nam nhẹ nhàng luốt đầu của nàng, lại đưa nàng thật vất vả mới chuẩn bị xong tóc, lại làm rối bời. Lần này đi mặc dù núi cao đường xa, nhưng ngươi ta còn nhiều thời gian. Mà lại, ngươi thật cho rằng, ngươi gia nhập Sơn Môn, có Sơn Môn ước thúc, về sau ta liền không thể gặp ngươi sao? Lý Quan Nam khẽ lắc đầu. Nếu như vậy muốn, phải chăng quá coi thường ta đây? Bây giờ Lý Quan Nam đã là động phủ kỳ đại viên mãn tu sĩ. Bởi vậy chỉ cần đến tiếp sau Lâm Cận tại bên trong Sơn Môn, có thể vì chính mình chuyển về đầy đủ tin tức. Một bước lên trời, ở trong tầm tay. Nhìn xem hắn một mặt dáng vẻ tự tin, Lâm Cận trong nháy mắt ủy khuất nhếch lên bờ môi, hắn vẫn là như vậy kiên quyết. Kiên quyết muốn để mình gia nhập Sơn Môn. Mặc dù nói, quyết định này ngay từ đầu là từ mình nói ra. Về sau nếu như có phu quân cần tin tức, ta nhất định kịp thời truyền về. Cuối cùng, Lâm Cận vẫn là tiếp nhận hiện thực. Có lẽ, có thể vì hắn làm những gì cũng không tệ. Lâm Cận cũng không nốc, nàng biết, nếu như chỉ là nhất quán nghỉ lại bên cạnh hắn, như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành một cái bình hoa. Từ đó vĩnh viễn đánh mất, tại chỗ cao cùng hắn sóng vai cơ hội. Mặc dù nói Lâm Cận cũng không biết, Lý Quan Nam vì cái gì? Tại sao muốn để cho mình lưu ý Sơn Môn bên trong người gả cưới công việc? Điều này rất trọng yếu sao? Các nàng tới. Lý Quan Nam đánh gãy Lâm Cận suy nghĩ, có chút quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, hôm qua những người kia chính chậm rãi từ trong khách sạn đi ra. Chỉ bất quá không biết có phải hay không là ngủ được không tốt duyên cớ, dẫn đầu Tô Yên, lúc này chính một mặt phẫn hận, không ngừng ngáp một cái. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng nỉ nó nói, loại này sơn giá khách sạn, cách âm đơn giản vô cùng thê thảm. Tối hôm qua ở tại bên cạnh ta hai tên hỗn đản, các nàng là ra xúc sao? Thế mà một đêm đều tại hừ không ngừng. Làm loại sự tình này, thật sự có như vậy để các ngươi mê muội sao? Nếu để cho ta biết là ai, ta không phải đem hắn phiến không thể. Lúc này Tô Yên lòng tràn đầy lửa giận, nghiến chặt hàm răng. Chết ngựa giống, làm sao không đem hai chân chặt, dùng châu tử đi đường?
Một bên những người còn lại tựa hồ cũng đã nhận ra người sư tỷ này tâm tình không tốt, bởi vậy một mực ngậm miệng không dám lên tiếng quấy nhiễu. Rất sợ sơ ý một chút, liền làm nơi chút giận. Khi nhìn đến đám người kia bầu không khí quái dị, Trầm Mặc trực tiếp hướng phi thuyền đi đến về sau. Lý Quan Nam liền kịp thời đứng dậy hướng phía các nàng đi đến. Lâm Cận thấy thế lập tức chóp mũi chua chua, nhưng cũng là bước nhanh đuổi theo. Vị tiên tử này, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lý Quan Nam nhẹ giọng mở miệng, đối phía trước Tô Yên nói. Cảnh giới đột nhiên tiêu thăng khẳng định cần một hợp lý giải thích, bởi vậy Lý Quan Nam cần cùng nàng đơn độc tâm sự. Tô Yên nghe xong quay đầu nhìn lại. "Tiểu tử, ngươi có?" Chỉ gặp nàng đột nhiên con mắt co rụt lại, lập tức vội vàng đổi giọng nói, "Vị đạo hữu này, không phải là cải biến ý nghĩ. Nếu là đạo hữu muốn gia nhập chúng ta Quảng Lăng cùng, ta nhất định nhiệt liệt hoan nghênh." Động phủ cảnh đại viên mãn. 20 tuổi động phủ cảnh đại viên mãn. Tô Yên còn kém không có đem mình trong mắt trợn lồi ra. Trái tim đông, 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 ngày không ngừng. Mình gia nhập sơn môn đã 30 năm có thừa, đau khổ tu luyện chung 50 năm, cũng bất quá chỉ là khí hải cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Mà cái này cũng đã có thể xưng là thiên tài. Nhưng người trước mắt này, người này, nếu không phải kia một thân nồng hậu dày đặc khí tức không giả được, Tô Yên đều muốn tưởng rằng không phải mình cảm giác sai lầm. Nếu có thể đem dạng này thiên tài gọi trở về đi, kia đến có thể đổi nhiều ít điểm cống hiến a. Kia phải là bao lớn một bút tài nguyên a. Cái này không so với trước chẳng lẽ Trung Châu chiêu sinh mạnh. Tô Yên trong nháy mắt mắt buốt kỳ quang, nhìn chòng chọc vào nam tử trước mắt, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Ánh mắt bên trong thần sắc mong đợi, đều nhanh muốn hóa thành giọt nước xuống tới. Nhưng mà Lý Quan Nam chỉ là một mặt bất đắc dĩ nhún vai. Cho nên có thể mượn một bước nói chuyện sao? Hắn nhìn thấy Tô Yên sau lưng đệ tử mười nhóm đã tại châu đầu ghé hai, hiển nhiên là đối với đột nhiên trở nên 10 phần khách khí Tô Yên cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này Tô Yên cũng đã nhận ra sự thất thố của mình, thế là liền vội vàng bổ cứu đạo, đương nhiên có thể. Đạo hữu bên này đi. Thần sát tùy theo khôi phục đoan trang. Chỉ có Lý Quan Nam biết trong nội tâm nàng đến tột cùng đến cỡ nào vội vàng. Chỉ nghe nàng vừa đi, một bên thấp giọng nói, đạo hữu hôm qua không phải là động phủ cảnh tầng 2, làm sao hôm nay xem xét? Tô Yên rốt cục kịp phản ứng, chuyện không thích hợp chỗ. Người này rất quỷ dị. Đồng thời Tô Yên luôn cảm thấy người này tướng mạo cũng rất quỷ dị, có loại nói không rõ, không nói rõ dị dạng cảm giác. Đối với nàng hỏi thăm, Lý Quan Nam sớm có cách đối phó, bởi vậy liền thản nhiên trả lời, hôm qua bởi vì có ẩn tình khác, cho nên lược thi tiểu kế che đậy một chút cảnh giới. Dù sao ngươi cũng biết, ở ta nơi này cái tuổi tác, động phủ cảnh cảnh giới đại viên mãn, thật sự là có chút chói mắt. Tô Yên nghe xong nhất thời ngạc nhiên, cái này không phải có chút chói mắt ta, đây quả thực là một cái sáng loáng mặt trời, tại bên cạnh mình chợt tới chợt lui a. Liên như là hướng sôi trào trong chảo dầu, rót vào một bầu nước lạnh, căn bản cũng không khả năng bình tĩnh trở lại có được hay không. Cái này, quả thật làm cho người rất khó tin tưởng, tại loại địa phương nhỏ này cũng có thể gặp được đạo hữu dạng này thiên tiêu. Tô Yên không khỏi liên thanh tán thưởng. 20 tuổi động phủ cảnh đại viên mãn, chỉ sợ nói ra cũng sẽ không có mấy người tin tưởng. Dù sao Quảng Lăng cung cũng coi là nhất lưu thế lực, nhưng cung nội có ghi chép, 20 tuổi cảnh giới kẻ cao nhất, cũng bất quá động phủ cảnh 5 tầng mà thôi. Lý Quan Nam khẽ gật đầu, mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã đem nàng nói tới tất cả tin tức đều một mực nhớ kỹ. 20 tuổi động phủ cảnh đại viên mãn, cũng đã là trần nhà tiêu chuẩn sao? Dựa theo này phỏng đoán đi xuống. Bất quá vừa nghĩ tới chừng 20 tuổi, chính là mới vừa rồi gia nhập sơn môn niên kỷ. Về sau vừa đột phá đến khí hải, liền sẽ có các loại cơ duyên nhân tố trở ảnh hưởng. Lý Quan Nam không khỏi lắc đầu. Vẫn là phải đợi Lâm Cận tại bên trong sơn môn đặt vững nền móng, chính mình mới có thể được đến một chút càng sâu tin tức á, không có cách, thế giới này thế tục cùng sơn môn ở giữa, phản phất trời sinh liền cách một đầu đường câu. Bất quá cái này cũng liền có thể giải thích, vì cái gì thế tục vẫn như cũ hoàng triều san sát. Không nghĩ nhiều nữa về sau, Lý Quan Nam liền theo trước đó chuẩn bị xong lý do thoái thác đối Tô Yên nói, kỳ thật hôm qua sở dĩ cự tuyệt nói bạn thịnh tình mời, cũng là bởi vì có ẩn tình khác. Cho nên trải qua cả đêm khổ tư minh tưởng về sau. Đang nghe Lý Quan Nam sau khi nói đến đây, Tô Yên trong lòng đều đã tại bắt đầu mới tưởng, mình kia đại bút điểm cống hiến làm sao tiêu. Kết quả chỉ nghe Lý Quan Nam họa phong nhất truyền đạo, ta quyết định, để cho ta muội muội gia nhập đạo hữu môn phái. Tô Yên trong nháy mắt trợn tròn. Chẳng lẽ không phải đạo hữu ngươi gia nhập sao? Đạo hữu muội muội tại người bình thường bên trong, cố nhiên được cho ưu tú, thế nhưng là khoảng cách này môn phái chiêu sinh yêu cầu, vẫn như cũng là còn muốn kém hơn một chút. Thần sát thất lạc, sắc mặt khó xử. Nếu như có thể mà nói, Tô Yên thật không muốn bác người trước mắt mặt mũi. Dù sao dựa theo hắn hiện tại thiên tư tới nói, đoán chừng không ngoài 10 năm, hắn liền có thể siêu biệt mình, nhảy lên trở thành một viên chói mắt tân tinh. Lý Quan Nam nghe xong chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức quay đầu đối phía sau Lâm Cận nói, "Vô Trần, ngươi qua đây một chút." Có chút ngoắc. Một mực tại lưu ý bên này tình huống Lâm Cận sau khi thấy, lập tức liền chạy chậm đi qua. "Phu, ca ca ngươi gọi ta." Lâm Cận bản năng muốn mở miệng gọi hắn phu quân. Không có cách, đêm qua kêu nhiều lắm, uống họng đều nhanh gọi cơm. Lý Quan Nam nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hướng nàng ra hiệu đạo, vị này chính là môn phái chiêu sinh người phụ trách. Đã sớm biết những này Lâm Cận, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Tô Yên. Quyến rũ động lòng người. Giữa lông mày có một loại vô luận là Lâm Tuyết hay là mình, đều không thể có khí chất. Tư thái cũng càng thêm có lồi có lõm, nhục cảm mười phần. Mượt mà có hình, hoạt bát hiếu động. Tô Yên thấy thế dẫn đầu giới thiệu nói, ta gọi Tô Yên, Quảng Lăng cung lần này chiêu sinh người phụ trách. Đồng thời nàng cũng bắt đầu đánh giá trước mặt Lâm Cận, bởi vì luôn luôn bị Lý Quan Nam trên người quang mang che lấp, bởi vậy Tô Yên kỳ thật cũng không quá chú ý một bên Lâm Cận. rất đẹp nữ hài tử. Trên mặt có độc thuộc về ở độ tuổi này khí chất, hơi có vẻ non nớt cùng hoạt bát. Chính là chẳng biết tại sao, trên mặt nàng có hai đoàn rõ ràng đỏ hồng, liền ngay cả hốc mắt cũng là hồng hồng. Mà một bên Lý Quan Nam, rõ ràng là không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng này song thâm bất khả chắc hai con người, lại làm cho Tô Yên làm sao cũng không nhìn thấy nội tâm của hắn ý nghĩ. Hoặc là bởi vì đối phương quá mức ưu tú, từ đó mình không dám quá mức cản rỡ đi nhìn trộm đối phương. Lâm Cận nghe xong lập tức ôm quyền nói, gặp qua Tô Yên sư tỷ. Mà trong lúc vô tình toát ra khí thế, nhưng lại để Tô Yên lần nữa nhịn không được con người co rụt lại. Động phủ cảnh tu sĩ, Tô Yên lần nữa mắt trợn tròn. Hôm qua rõ ràng còn là 8 tầng. Nhìn một chút một mặt lạnh nhạt Lý Quan Nam, lại nhìn một chút biểu lộ u buồn Lâm Cận. Tô Yên lập tức hít một hơi thật sâu nói, lệnh muội có thể gia nhập chúng ta Quảng Lăng cung, mà lại có thể cam đoan, nàng có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Là muốn đến động phủ cảnh, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Đây là đại đa số tông môn cộng đồng thiết luật. Nghe được Tô Yên về sau, Lâm Cận trong lúc nhất thời có chút mê mang. Là nên lộ ra vui vẻ biểu lộ sao? Thế nhưng là vì cái gì cười không nổi đâu? Rõ ràng là phi thường đáng giá cao hứng sự tình a. Thế nhưng là vì sao lại cười như thế gian nan? Tìm không thấy câu trả lời, Lâm Cận quay đầu nhìn về phía Lý Quan Nam. Lý Quan Nam thấy thế, đầu tiên là nói với Tô Yên, kia lệnh muội về sau, liền xin nhờ Tô Yên đạo hữu nhiều hơn trong lòng. Lập tức nhẹ nhàng nâng đầu sờ lên Lâm Cận đỉnh đầu, đón nàng ánh mắt phức tạp, Lý Quan Nam nói khẽ, tiến nhập sơn môn sau phải thật tốt tu luyện. Không nên quên, nếu là có phiền vãi liền cho ta gửi thư, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lúc này một mặt kích động Tô Yên chen miệng nói, đạo hữu không cần phải lo lắng. Đã đạo hữu đem lệnh muội phó thác cùng ta, như vậy ngày sau tại trong môn ta chắc chắn cung cấp chỉ đạo cùng trợ giúp. Tô Yên hiện tại chỉ muốn làm như thế nào ổn định Lý Quan Nam, để hắn yên tâm đi Lâm Cận đưa vào sân môn. Dù sao một cái động phủ cảnh đệ tử mới, trong môn phái cho điểm cống hiến ban thưởng đồng dạng khả quan. Đương nhiên, cùng Lý Quan Nam là không có cách nào dựng lên. Bất quá nghĩ lại, Tô Yên cũng liền nghĩ thoáng. Dù sao dạng này yêu nghiệt, cho dù có gia nhập sơn môn dự định, đoán chừng cũng không tới phiên các nàng Quảng Lăng cung. Như vậy muội muội ta, về sau liền xin nhờ Tô Yên đạo hữu hỗ trợ trông nom. Chương 61, Lương Châu Hoa Mãn lâu đồng hành. Mã Bắc không khỏi sửng sở. Trải qua ngày hôm qua, chủ động cự tuyệt tiên duyên một chuyện, hắn liền biết nam tử trước mắt cùng mình tuyệt không phải bạn đường. Bởi vì chính mình không làm được loại này cự tuyệt tiên duyên chuyện hoang đường. Nhưng không nghĩ tới, lúc này hắn lại chủ động đưa ra đồng hành. Đương nhiên, có thể cùng hắn rút ngắn quan hệ, kia Mã Bắc tự nhiên là cầu còn không được. Dù sao coi như trừ bỏ kia hai thất chiến mã nguyên nhân, Mã Bắc cảm thấy, hắn người này bản thân liền mười phần không đơn giản. Có thể cùng đạo hữu đồng hành một đoạn, tại hạ tự nhiên là cầu còn không được. Bởi vậy Mã Bắc một ngụm liền đáp ứng xuống. Lúc này bên cạnh hộ vệ cũng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, thiếu chủ, người trước mắt tuyệt không phải người lương thiện, sát khí trên người rất nặng, mà lại cảnh giới không rõ, cùng hôm qua so ra người này tựa hồ lại trở nên càng khủng bố hơn một chút. Một cái khác hộ vệ cũng là vội vàng gật đầu. Không biết thế nào, tại vừa ý trước tầm mắt của người đàn ông này lúc, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ cảm thấy giật mình trong lòng. Như Lâm đại địch. Mã Bắc nghe xong có chút khoát tay áo. Hắn hiển nhiên không có khả năng có ý đồ với chúng ta. Bọn hắn chuyến này, nhưng không có mang theo quá nhiều ngân lượng. Mà lại người ta đã ngay cả dễ như trở bàn tay tiên duyên đều không để vào mắt, thì càng đừng đề cập chỉ là một chút thế tục ngân lượng. Đi Tây Phương Lương Châu 700 dặm lộ trình, có một người như vậy cùng đi, phong hiểm cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lý Quan Nam mặc dù phát hiện, Mã Bác hai tên hộ vệ tựa hồ thần sắc có chút khẩn trương, nhưng hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi. Hai cái 10 tầng võ phu, bây giờ thật sự là nhập không được mắt. Kia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Lương Châu thừa thái một loại sức chịu đựng cực mạnh lạnh ngựa, kia có lẽ chính là trước mắt cái này buôn ngựa từ mục đích. Loạn thế sắp đến, các lộ chư hầu hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Vậy dĩ nhiên chính là lương thực cùng chiến mã. Bởi vậy nếu như có thể được đến một chút chiến mã hướng chạy tình báo, vậy liền trên cơ bản có thể suy đoán ra, đường kia chư hầu muốn trước đi nâng cờ tạo phản. Chỉ cần có chư hầu khiêng đại kỳ bắt đầu tạo phản, như vậy Lý Quan Nam đại tuyết long kỵ cũng liền có đất dụng võ. Mà lại chiến loạn trong năm, vì tự vệ hoặc là liên hợp, thông ra loại thủ đoạn này có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Nhìn xem thần sắc lạnh nhạt Lý Quan Nam, Mã Bắc gật đầu nói, vậy chúng ta liền hiện tại lên đường, tranh thủ sớm ngày đến Lương Châu. Chờ mình lên ngựa. Thân là buôn ngựa từ Mã Bác, thuật cưỡi ngựa tự nhiên xem như cực dai, bởi vậy rất nhanh liền tại trên quan đạo chạy hùng hục. Mà sau lưng Lý Quan Nam thuật cưỡi ngựa mặc dù không được tốt, nhưng dưới hông thượng đẳng chiến mã cũng không phải chỉ là hư danh. Bởi vậy đương tựa theo ngựa ưu thế, Lý Quan Nam đuổi theo cũng là mười phần thong dong. Lưu tại khách sạn một cái khác con ngựa trắng, thì là tự mình bay đầu hướng đỉnh Giã Sơn chạy tới. Bốn người trên đường đi một nắng hai sương, mưa gió đi gấp. Sau ba ngày, khoảng cách đỉnh Giã Sơn bên ngoài 700 dặm tây bắc chi địa, Lương Châu thành. Tại mấy ngày tới không ngừng buôn tập dưới, lúc này đứng tại Lương Châu trước thành Lý Quan Nam cùng Mã Bác bọn người đều là một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Lý Minh, thời gian cấp bách, tiểu đệ muốn trước đi tiến về vùng ngoại ô chuồng ngựa nhìn ngựa. Nhìn xem nhìn chằm chằm trên tường thành lệnh truy na xuất thần Lý Quan Nam, Mã Bác dẫn đầu ôm quyền nói, ngày mai mới tiểu đệ vào thành, nếu như Lý Minh còn tại trong thành, Hoa Mãn lâu bên trong gặp. Lấy lại tinh thần Lý Quan Nam, đem ánh mắt chậm rãi từ trên tường thành pha tạp trong lệnh truy na rời. Mình, Liêu Tố, Trương Viên đám người đầu to chân dùng, trên cơ bản đều tại. Vậy liền ngày mai gặp lại. Lý Quan Nam đồng dạng hướng phía Mã Bác ôm quyền. Trải qua 3 ngày ở chung xuống tới, Lý Quan Nam phát hiện trước mắt cái này buôn ngựa tử, ngoài ý liệu thú vị. Mà lại Lý Quan Nam cũng từ trong miệng hắn, biết không ít tin tức mình muốn. tỉ như thuộc vương ngay tại bốn phía vơ vét đằng giáp vũ khí. Lãnh vương đại biên độ cắt giảm chiến mã cửa ra vào, đồng thời phẩm chất cao chiến mã càng là hồi lâu chưa xuất hiện tại chợ ngựa lên. Hán vương cũng là không ngừng tại góp nhặt lương thực. Theo tin đồn, Hán vương bí mật tựa hồ tại bốn phía kết minh, đồng thời dùng đại lượng lương thực bốn phía mua đổi binh khí, chiến mã, cùng tuyển nhận sĩ tốt. Hết thảy bốn đường chư hầu, hiện tại có ba đường đều tại ngao ngoe muốn động, bốn phía kết minh. Cũng chỉ có trấn Bắc vương Hạ Bắc, còn tại Bắc cảnh đau khổ ngăn cản Mông Cổ kỵ binh cướp bóc cùng xâm lấn. Càng để cho người không thể nào hiểu được chính là Tây đường Lãnh vương thì tựa hồ đã cùng người đột quyết đạt thành cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Đến bây giờ dừng, toàn bộ vương triều đều xem như bọn hắn hạ ra nội bộ đấu tranh mà thôi. Lãnh vương thật biết lái cái này dẫn vào ngoại tộc đầu sao? Dù sao Lý Quan Nam là không tin. Dù sao một khi mở cái này đầu lời nói, hắn Lãnh vương chính là ván đã đóng thuyền tội nhân tiên cổ. Tới tương phản chính là Tây Nam chi địa man tộc nhóm vẫn còn đang không ngừng nâng đao xâm lấn, tại ba thuộc bình nguyên trắng trợn cướp bóc. Lắc đầu, nhìn xem đã vội vã biến mất ở phía xa Mã Bắc một đoàn người. Lý Quan Nam một mình xuống ngựa hướng trong thành đi đến. Phong trần mệt mỏi hành thương nhóm, ở cửa thành lối vào sắp xếp lên hàng dài. Lý Quan Nam thấy thế liền dắt ngựa, hướng một bên cửa nhỏ đi đến. Nơi đó chỉ có một cái sĩ tốt trấn giữ. Khi nhìn đến Lý Quan Nam tới về sau, hắn lập tức trầm giọng mở miệng nói ra, hoan nghênh đạo hữu tiến vào Lương Châu trong thành du ngoạn, nhưng ở tiến vào trước đó còn cần đạo hữu làm đơn giản đăng ký. Xin hỏi đạo hữu danh hảo? Tô Nam, động phủ cảnh 5 tầng. Tán tu. Đăng ký tin tức đối phương cũng không cần xác minh cùng truy vấn. Dù sao tu sĩ ở giữa kiêng kỵ rất nhiều, cho nên Lý Quan Nam tự nhiên cũng liền bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Đơn giản đăng ký về sau, sĩ tốt đưa cho Lý Quan Nam một khối làm bằng sắt lệnh bài màu đen. Trong thành nghiêm cấm động võ, đạo hữu nếu là có phiền toái gì có thể tìm kiếm thành nội tuần tra nha dịch trợ giúp. Sĩ tốt nói tiếp một đại thông chú ý hạng mục. Lý Quan Nam chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, liền dẫn ngựa vào Lương Châu thành. Đây là đại hạ cho động phủ cảnh trở lên tu sĩ đặc quyền cùng ưu đãi, cũng là rất nhiều người coi như liều mạng cũng phải trở thành động phủ cảnh tu sĩ nguyên nhân. Từ khi vào rừng làm cướp đến nay, Lý Quan Nam đã nhiều năm vì từng tiến vào thành trì. Dù sao phụ cận thành trì cổng còn gián tiếp lấy mình lệnh truy nã, vô luận cái nào thành trì, cửa thành phụ cận cách đó không xa, luôn luôn địa phương náo nhiệt nhất. Rộn rộn ràng ràng trong đám người, nắm một thất bạch mã Lý Quan Nam cũng không thu hút. Ngẫu nhiên phát giác được một hai nơi ánh mắt, hơn phân nửa cũng là bởi vì sợ hai thán phục tại Lý Quan Nam cảnh giới, thế là liền kìm lòng không được đem ánh mắt dừng lại lâu. Ngược lại là một chút nữ tử sẽ ở bỏ lỡ sau lưng liên tiếp quay đầu nhìn lại, trong lòng âm thầm bảo não, như thế tuấn tú công tử vì cái gì lúc ấy không thể nhìn nhiều hai mắt. Lý Quan Nam trên mặt ra mặt kỳ thật cũng không quá nhiều cải biến hắn dung mạo, trong đó thay đổi lớn nhất là khí chất. Mang lên ra mặt sau hắn, cả người khí chất trong nháy mắt biến đổi, từ nguyên bản mặt mày ngoan lệ chỉ là một ánh mắt liền có thể dọa khóc tiểu hài sơn tặc, biến thành một cái mặt mày ôn hòa, khí chất thoải mái thiếu niên lang. Ánh mắt bên trong lấm ta lấm tấm bước lên tinh quang, liền như là vỡ vụn ánh trăng rải vào trong mắt, sáng tỏ lại thanh liệt. Vào thành chuyện thứ nhất muốn làm gì? Vậy dĩ nhiên là đi trước Câu Lan đi dạo một chút. Khu khu. Làm một chính nhân quân tử, Câu Lan nghe hát loại chuyện này, Lý Quan Nam từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới. Sở dĩ lựa chọn tiến vào Câu Lan, chẳng qua là muốn từ từng cái hoa khôi trong miệng tìm tới một chút mình cần tình báo thôi. Dù sao như loại này ngư long hỗn tạp phong nguyệt nơi trốn, tin tức luôn luôn linh thông nhất. Thanh lâu cái này bên trong địa phương, tự nhiên là ở trong thành phồn hoa nhất chi địa đi. Theo dòng người đi đến, cách thật xa, Lý Quan Nam liền thấy được một mặt in hoa mãn lâu ba chữ to cờ xí, ngay tại đón gió tung bay. To lớn ba tầng bốn hợp đình viện, như là một tòa tinh mỹ thanh lũy, đứng sừng sững ở đường đi một bên. Còn chưa đến gần, liền nhìn thấy vô số quần áo tiên diễm tuổi trẻ nữ tử, ngay tại lầu hai cửa sổ nhô ra thân đến, không ngừng cơ hồng tụ. Khách quan, tới chơi a. Có tích lũy kình tiết mục có thể nhìn nha. Hôm nay mới đến một nhóm rượu ngon, đi lên nô ra tự mình cho ăn ngài. Nồng đậm hôn tạp son phấn bị, để Lý Quan Nam không khỏi khẽ nhíu mày. Như thế trắng trợn, có chút so với mình trong tưởng tượng thanh lâu muốn ngang tàng một chút. Cẩn thận nhìn chằm chằm lầu hai các hoa khôi nhìn qua, cũng có mấy nữ tử làm cho người hai mắt tỏa sáng. Dị vực phong tình, tích lũy kình tiết mục. Lý Quan Nam trong lòng lập tức hứng thú. Khách quan mời vào trong. Ngựa giao cho tiểu nhân là được, tiểu nhân sẽ tốt cỏ tốt liệu, hảo hảo hầu hạ. Vừa đi gần, một cái gã sai vặt liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Lầu một cơm canh rượu, lầu hai ở trọ nghe hát, lầu ba kim ốc tàng tiểu, không biết khách quan cần phải đi lầu mấy. Nghe gã sai vặt hỏi thăm, Lý Quan Nam không khỏi hơi làm suy nghĩ. Đi trước lầu hai tìm người tìm hiểu tin tức, sau đó tại đi lầu ba nói chuyện, tiện thể lấy xâm nhập giao lưu một phen, há không đẹp quá thay. Lầu hai. Lý Quan Nam trong nháy mắt đánh nhịp. Tiện thể lấy hỏi một chút, các người hoa mãn lâu vị kia hoa khôi tương đối nổi danh. Một bên hướng trong lâu đi đến, Lý Quan Nam một bên chậm rãi hỏi, lại có vị kia thụ nhất người hoan nghênh. Gã sai vật đầu tiên là kêu gọi kiệu phu đem ngựa dắt đi, sau đó một bên phía trước dẫn đường một bên hồi đáp, nhất có được hoan nghênh, vậy dĩ nhiên là Son Phấn cô nương. Về phần nổi danh nhất nhà, vậy dĩ nhiên là chúng ta Na Hách tiểu thư. Gã sai vật một mặt mê mẩn. Đáng tiếc là Na Hách tiểu thư không lộ diện cùng tiếp khách, liền ngay cả chúng ta cũng phải mấy tháng mới có thể nhìn thấy một chút. Gã sai vật nói đến đây lúc, không khỏi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Một bước vào trong viện sân vườn, cấu tạo tinh xảo, thương một mạ vàng ba tầng nhà gỗ, đem bốn phía một mực vây quanh. Ngẩng đầu bên trên nhìn lại, đỉnh đầu trên hành lang, vô số đứng không ít người. Vô số cửa gỗ mở ra, trên trăm hoa khôi chính riêng phần mình từ trong nhà gỗ nhô đầu ra, trò chuyện thường ngày. Các tỷ tỷ mau nhìn, dưới đây tới cái hảo hảo tuấn tiếu công tử. Không biết đến từ ai một tiếng thở nhẹ, trong nháy mắt dẫn mọi người cùng đủ nhìn xuống dưới. Đang ở đâu?
Phía dưới.
Hoa. Thật hảo hảo tuấn tiếu. Không biết vị kia tỷ tỷ sẽ đi đại vận, đạt được vị công tử này ưu ái. Chỉ là liếc hắn một cái, ta nghĩ ta đêm nay liền đã không ngủ được.
Công tử, đi lên chơi a.
Công tử, Hoa Mãn lâu bên trong là thuộc nô gia nhất biết hầu hạ người, chờ một lúc nhớ kỹ tuyển ta.
Công tử, muốn nhìn một chút Tây Vực Vũ đạo sao?
Tuyển ta để ngài nhìn cái đủ nha.
Các hoa khôi lập tức liễu diễu nói không ngừng.
Cái này khiến càng nhiều người trong nháy mắt từ cửa gỗ bên trong nô đầu ra. Mới ra đời Lý Quan Nam kia gặp qua chàng diện này, lại thêm trên mặt vốn là bao trùm lấy ra mặt, bởi vậy liền vội vàng bước nhanh đi vào trong lâu. Chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Một bên gã sai vặt nhìn sau cười một tiếng.
Công tử ngược lại là rất thụ các cô nương hoan nghênh.
Công tử nếu là nguyện ý, chỉ sợ chỉ cần nói một tiếng, liền có vô số cô nương nguyện ý cùng công tử xuất cát. Chỉ sợ sẽ là để chính các nàng móc chuột thân phí tổn, cũng không phải không được.
Gã sai vặt để Lý Quan Nam lập tức sắc mặt tối sầm.
Xem thường ai đây? Mình giống như là loại kia ra không dậy nổi tiền tiểu bạch kiểm sao?
Đừng nói nhảm, lầu hai tìm bao xương là được.
Thanh âm hơi có chút nghiêm khắc.
Không tự giác để lộ ra một tia khí tức, trong nháy mắt để phía trước gã sai vặt sắc mặt tái đi.
Bước nhanh lên lầu hai.
Bên hai lập tức vang lên trận trận đàn, tiêu cùng reo vang.
Đặc biệt Tây Vực giai điệu.
Lầu hai trung ương còn có không ít hoa khôi, ngay tại nhảy cái bụng múa.
Sơn Phong đứng vững, eo như thủy xà.
Mấy cái bước nhanh từ lầu ba đi xuống hoa khôi, cũng là trong nháy mắt tiến lên đón.
Công tử nhìn xem tốt lạ mặt.
Công tử, nô gia khuê phòng còn trống không đâu.
Công tử, muốn đi nô gia gian phòng nghỉ ngơi một chút sao?
Chắc hẳn công tử tàu xe mệt mỏi, nhất định mười phần mỏi mệt.
Nô gia thế nhưng là rất tinh thông xoa bóp nha.
Oanh oanh yến yến một đám nữ tử, trong nháy mắt đem Lý Quan Nam bao bọc vây quanh.
Gã sai vật lập tức đứng ở một bên, có chút không biết làm sao.
Lúc này Lý Quan Nam hướng hắn vây vây tay đạo, tìm một cái nhàn rỗi bao xương.
Gã sai vật thấy thế vội vàng hướng một đầu khác bao xương khu vực đi đến.
Lý Quan Nam cũng vội vàng thoát khỏi nhiệt tình hoa khôi, bước nhanh đuổi theo.
Trong dạp chỉ cung cấp ăn uống vui đùa, khách nhân muốn
mời lên lầu ba.
Gã sai vật lên tiếng nhắc nhở.
Dù sao hoa khôi nếu là tại trong dạp làm việc, thế nhưng là lại nhận trừng phạt.
Lý Quan Nam nghe tiếng nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc này gã sai vật nhẹ nhàng mở ra một bên bao xương cửa gỗ.
Mấy mét vuông trong dạp chỉ có một cái tạ tạ mì cùng bàn thấp.
Cũng may cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm.
Nếu như muốn thưởng thức vị trí trung ương ca múa, đẩy ra cửa gỗ là được.
Nhìn đứng ở ngoài cửa gã sai vật, Lý Quan Nam nhẹ giọng phân phó nói, ngươi không phải nói Hoa Mãn lâu bên trong có hai đại tên khôi sao?
Ngược lại là đi mời đến để cho ta mở mắt một chút.
Thiếu Dung nhìn ngẫm,
thuận tiện lại để cho người bên trên một chút rượu, hướng tốt tới.
Gã sai vật nghe xong trong nháy mắt sững sờ.
Lúc ấy hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới trước mắt vị khách nhân này thế mà thật.
Thế là hắn vội vàng nói, Na Hách tiểu thư cùng Như Khói cô nương hôm nay ngược lại là đều không có khách nhân, chỉ là
các nàng đều ở tại lầu ba, hôm nay cả ngày đều đóng cửa chưa ra, dựa theo lệ cũ không ra khỏi cửa, chính là không tiếp khách.
Gã sai vật thần sắc thấp thỏm.
Ta chỉ có thể đi giúp công tử hỏi một chút, về phần các nàng có tiếp hay không khách, tiểu nhân cũng không dám cam đoan.
Lý Quan Nam nghe xong nhẹ nhàng gật đầu nói, đi hỏi một chút đi.
Bình thường các hoa khôi, có thể tiếp xúc không đến cái gì nhân vật cao tầng.
Bởi vậy nếu như muốn biết một chút nội tình, Lý Quan Nam liền nhất định phải giải quyết trong hai người này trong đó một cái.
Nếu như nàng nói tới tin tức đầy đủ có giá trị, thậm chí vì đó chuộc thân cũng không phải không được.
Thị nữ rất nhanh liền bưng tới rượu cùng đồ nhắm.
Một bên khác gã sai vặt, lại một mặt thận trọng, đứng tại lầu ba một cái phòng bên ngoài, không biết nói những này cái gì.
Chương 62, Na Hách cùng Như Yên Na Hách tỷ, muốn đi sao?
Nghe ngoài cửa gã sai vật bẩm báo, một mặt lo lắng Như Yên, quay đầu nhìn về phía một bên Na Hách.
Một bên nằm tại trên giường Na Hách nghe xong chậm rãi duỗi lưng một cái, một thân mỹ lệ đường cong lộ rõ.
Bên miệng còn mang theo một tia bóng ánh, tựa hồ là vừa tỉnh ngủ.
Đầu choáng váng rủi rủi con mắt,
nhìn chung quanh về sau,
đứng dậy nhẹ nhàng méo méo Như Yên gương mặt trắng loãng, Na Hách một mặt cương chiều nói, mấy ngày nữa ta liền muốn rời khỏi, cuối cùng lại đi ra hoạt động một chút đi.
Hai ngày này một mực đợi trong phòng, buồn bực ta đều nhanh dị xét.
Như Yên nghe xong lập tức bĩu môi vừa quay đầu,
có chút không cao hứng nói xong trước khi rời đi phải bồi ta.
Lúc này mới mấy ngày, Na Hách ngươi liền án.
Ta.
Lời còn chưa nói hết, Na Hách tay cũng đã leo lên bờ eo của nàng.
Thế nhưng là gã sai vật nói lần này tới công tử dáng dấp rất tuấn, mà lại người ta thế nhưng là điểm danh muốn để hai chúng ta tiếp khách.
Nhẹ nhàng dùng ngón tay xẹt qua môi của nàng,
hô hấp trong nháy mắt trở nên ấm áp gấp rút.
Hai chúng ta nếu là một cái đều không đi, cái này sao có thể được?
Nhìn một chút trong ngực mị nhãn như tơ Như Yên,
Na Hách lập tức nhẹ giọng cười nói, hắc hắc.
Tuấn tú công tử, cũng giống như ngươi mỹ nhân ta đều muốn.
Như Yên, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?
Nàng một mặt cười xấu xa,
mà một phen treo chọc dưới đến, Như Yên đã sớm sủi lơ tại nàng trong ngực.
Kia,
vậy ta liền bồi tỷ tỷ cùng đi chính là.
Nhưng đêm nay, tỷ tỷ cũng phải theo giúp ta.
Như Yên nhìn về phía Na Hách trong mắt tràn đầy đối nàng khát vọng,
nhẹ nhàng túi đầu tại trên trán nàng một điểm.
Phúc Na Hách cười khúc khích,
thật là một cái tham ăn quỷ.
Ban đêm đều cho ngươi ăn xong a.
Như Yên nghe lập tức đem đầu gắt gao chôn ở trong ngực của nàng, miệng lớn hô hấp lấy trên người nàng mùi.
Ừm,
chật vật phát ra kêu đau một tiếng.
Hơn rồi nói, ban đêm nhất định sẽ đem tỷ tỷ ăn lau sạch sẽ.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng.
Na Hách nhẹ nói, tốt, ta tham ăn quỷ.
Hiện tại nên xuống dưới tiếp khách. cũng đừng làm cho khách nhân đợi lâu. Một bên nói, một bên ôn nhu thay nàng sửa sang lấy quần áo. Đương nhiên, quá trình bên trong khó tránh khỏi động thủ động cước, để nàng khó xử, lấy nàng tìm niềm vui. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem trong sảnh ca múa. Lý Quan Nam miệng nhỏ uống vào trong tay rượu ngon. Đáng tiếc lạc đà thịt hương vị, Lý Quan Nam có chút ăn không quen. Ngược lại là cái này có một phong cách riêng thức nhắm, để cho người ta răng môi lưu hương. Đông, đông, đông. Cửa gỗ chuyển đến trầm muộn tiếng đánh. Vào đi. Cửa phòng ứng thanh mà ra. Lý Quan Nam quay đầu nhìn lại. Một cái nữ tử áo xanh, cùng một cái nữ tử áo trắng rộng rãi mà tới. Nữ tử áo xanh khuôn mặt dịu dàng, cử chỉ hào phóng vừa vặn, mặt mày cong cong, điển hình giang nam nữ tử. Đi trên đường lanh lợi, hoạt bát đáng yêu. Nữ tử áo đỏ mũi cao ngất, hai con mắt màu xanh lam sáng tỏ còn có thần, cười lên mười phần ánh nắng, cử chỉ không câu nệ tiểu tiết. Nàng cũng không làm sao dễ thấy, ngược lại là đầy đặn hạ vây, làm cho người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Na Hách nhìn trước mắt nam tử, không khỏi trong nháy mắt lông mày nhíu lại. Gã sai vật đến báo, nói có một vị tuấn tiếu công tử điểm danh muốn ta tỉ bội hai người tiếp khách, thiếp thân còn muốn lấy tới chỗ như thế người, có thể có bao nhiêu tuấn tiếu tới. Không nghĩ tới hôm nay, công tử ngược lại để thiếp thân mở rộng tầm mắt. Từ xưa thiếu niên lỗi lạc phong lưu, bên người liền từ không thiếu đối với hắn khăng khăng một mực nữ tử, bởi vậy làm sao cho nên đến thanh lâu tâm an. Ngược lại là hôm nay Lý Quan Nam đến, để Na Hách cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Công tử quả nhiên, hảo hảo tuấn thiếu. Nữ tử vẻ đẹp, có thể từ khí chất trên người, nhiều cái bộ vị phụ trợ, lại thêm hơi thi phấn trang điểm, bởi vậy cho dù dung mạo trên lệch chút, cũng có thể được xưng tụng mỹ nhân. Ngược lại là nam tử, tuấn thiếu chính là thật tuấn thiếu. Không giả được. Nghe Na Hách không che giấu chút nào tán dương cùng vui vẻ. Lý Quan Nam chỉ là khẽ gật đầu nói, đạo hữu mời ngồi. Một câu đạo hữu. Để cho hai người trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Nhìn xem hai người ánh mắt cảnh giác, Lý Quan Nam chỉ có thể đem trên thân khí tức thoáng vừa để xuống. Động phủ cảnh đại viên mãn. Hoa. Công tử ngươi. Na Hách trong nháy mắt hai mắt trừng trừng. Như Yên thì là trong nháy mắt bưng kín miệng của mình, để cho mình không muốn phát ra sợ hãi thán phục. Lý Quan Nam có chút nhún vai. Thanh lâu hoa khôi. Một cái động phủ cảnh ba tầng, một cái 10 tầng võ phu. Tại phát hiện trên thân hai người khí tức trong nháy mắt, Lý Quan Nam khó tránh khỏi giật nảy cả mình. Thanh lâu, khi nào cũng như thế ương ngạnh rồi. Hai người xem ra đều không cao hơn 25 tuổi. Nữ tử áo đỏ kia tốt như vậy thiên phú, các đại tông môn nếu là biết được nàng tại thanh lâu người tiếp khách, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phung phí của trời. Nhìn xem Lý Quan Nam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Na Hách dẫn đầu giới thiệu nói, nô gia gọi Na Hách, đây là nô gia muội muội Như Yên. Tu vi một chuyện, mong rằng công tử thay chúng ta thêm chút giữ bí mật. Nàng vẫn như cũ thong dong tự nhiên, cười tần như hoa, trên mặt doanh doanh ý cười, như là từ cửa sổ vung tiến vào một chùm ánh nắng. Lý Quan Nam cũng không có nóng lòng trả lời, mà là tự mình đứng dậy đóng cửa sổ lại. Tòa hạ cộng ẩm. Lý Quan Nam chỉ một bên không vị, lập tức nhẹ nói, giữ bí mật đến cũng không phải không được, nhưng là chỗ tốt đâu. Na Hách tiểu thư, ngươi cũng không hy vọng người khác biết ngươi là động phủ cảnh tu sĩ chuyện này à? Đón Lý Quan Nam mang theo thâm ý ánh mắt. Na Hách cùng Như Yên, một trái một phải tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Chỉ gặp Na Hách một mặt tiếc nuối nói, nô gia ngược lại là muốn bồi công tử trắng đêm sinh ca. Nhưng cũng tiếc trong lâu có quy, nô gia cùng Như Yên chỉ bồi tiểu, cũng không thể bồi công tử hoa tiền nguyệt hạ, đi chuyện trăng hoa. Tại hai người trò chuyện lúc, Như Yên ôn nhu tiếp nhận Lý Quan Nam chén rượu trong tay, thay hắn một lần nữa rót đầy rượu. Nhìn ra được, nàng cùng Na Hách tâm tình cũng không tệ. Bất quá nghĩ đến cũng là, dù sao so với bồi một chút đẩy người hơi tiền thân hảo, hay là một chút hai to mặt lớn quan lại quyền quý. Bồi trước mắt dạng này phong lưu phong khoáng thiếu niên lang, tóm lại là muốn tốt một chút. Lúc trước còn có chút nghi hoặc, công tử tuổi còn trẻ liền chỉ định muốn ta cùng tỷ tỷ tiếp khách, cũng đừng đến cuối cùng trả không nổi tiền thưởng, coi như náo loạn trò cười. Không nghĩ tới công tử lại là động phủ cảnh viên mãn tu sĩ, ngược lại là quá nghe rợn cả người một chút. Như Yên thanh âm êm dịu mềm nu, tại rót rượu ở giữa, liền lại ngồi cách Lý Quan Nam tới gần chút. Na Hách tỷ tỷ chẳng phải liền muốn rời khỏi Hoa Mãn lâu, cho nên ngược lại là thật không thể bồi công tử hoàn độ đêm đẹp. Chủ động nâng lên chén rượu cho ăn Lý Quan Nam uống một ngụm. Như Yên tiếp tục nói, nhưng là nô gia ngược lại là chỉ có thể ở Hoa Mãn lâu đợi cho hoa tan ít bướm, hoặc là bị người mua đi ngày đó. Cho nên công tử nếu là nguyện ý thay chúng ta tỷ muội hai người tạm thời bảo thủ một chút bí mật, tối nay nô gia khuê các ngược lại là có thể hướng công tử rộng mở. Một bên Na Hách nghe xong lập tức một mặt tức giận. Gia hỏa này vừa mới gia hỏa này còn nói, ban đêm phải bồi mình tới. Kết quả hiện tại nhìn thấy Lý Quan Nam về sau, nàng trong nháy mắt liền lại đảo hướng hắn trong lực. Bất quá nghĩ lại, tựa hồ dạng này cũng rất tốt. Đối phương dù sao cũng là động phủ cảnh viên mãn tu sĩ, mà lại dáng dấp cũng sát thực tuấn thiếu. Nếu là Như Yên có thể dựa vào hắn, từ đó mượn nhờ lực lượng của hắn thoát ly Hoa Mãn lâu, như vậy mình rời đi sau liền không cần vì nàng lo lắng. Nhìn xem dựa vào là càng ngày càng gần, đều nhanh muốn ngã ngồi ngực mình Như Yên. Một mặt mộng Lý Quan Nam đội vào nói, ta nghĩ các ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi. Ta chỉ là muốn tìm hai vị nghe ngóng một chút tin tức mà thôi. Mặc dù nói cộng độ lương tiêu cũng không phải không thể, nhưng chuyện này vẫn là chờ ta được đến muốn tin tức về sau lại nói. Lý Quan Nam cũng không có quên. 200 sĩ tốt tại đỉnh Giã Sơn hạ hư không tiêu thất. Tin tưởng không dùng đến mấy ngày, lúc này liền sẽ đắp lên báo đến Thục Vương trong hai. Bởi vậy Lý Quan Nam chuẩn bị đánh một cái thời gian chiến lệnh, thừa dịp Thục Vương không biết chuyện này trước đó, lần nữa hoàn thành một lần nhiệm vụ. Lấy ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Nghĩ đến lớn như thế một tòa lương châu thành, không có khả năng không ai gả cưới. Cho nên Lý Quan Nam nhìn về phía hai người, nhẹ nói, ta muốn hỏi hỏi hai vị, gần nhất trong thành nhưng có người ta ký kết lương duyên, hoặc là nói có hay không các phe thông gia công việc. Na Hách cùng Như Yên nghe xong sững sờ, có người hay không thành thân, người quanh đi quẩn lại như thế một vòng lớn, liền vì nghe ngóng chuyện này, hai người nhìn nhau đều là một mặt mờ mịt. Như Yên trong nháy mắt rủ xuống lông mày cúi đầu, đối với mình dung mạo sinh ra thật sâu hoài nghi. Na Hách có chút quay đầu, nhìn trước mắt thần sắc chăm chú Lý Quan Nam, trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Thành thân loại chuyện này, theo thiếp thân biết, trong thành mỗi cái mấy ngày đều sẽ có chuyện như vậy. Tỷ như mấy ngày trước đây, Lương Châu lớn nhất buôn ngựa Tử Ngựa Dương liền vừa mới nạp thiếp. Lại tỷ như tiếp qua hai ngày, thương nhân buôn muối Trương Giả tựa hồ cũng muốn nạp thiếp. Hai ngày này trong lầu bọn tỷ muội tựa hồ cũng đang đàm luận chuyện này. Dù sao buôn bán ngựa cùng phiến muối đều là một bốn bốn lợi bạo lợi nghề, có thể làm ra tên tuổi người tới trên cơ bản đều đã tích lũy bạc triệu gia tài. Vì vậy đối với có thể tiến vào những cái kia hành thương trong phủ làm thiếp, rất nhiều tỷ muội đối với cái này thế nhưng là không ngừng hâm mộ. Lý Quan Nam nghe xong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng âm thầm đem Trương Giả danh tự ghi xuống. Bất quá thương nhân chỗ nạp thiếp cũng chính là lấy chút cô gái bình thường, dung mạo có lẽ có bảo hộ, nhưng cũng chỉ là 8-90 điểm tích lũy liền cao nữa là. Lý Quan Nam nghĩ là có thể hay không tìm tới loại kia đầy đủ cấp cao con mồi. Dù sao nơi này là Lương Châu, cũng không phải Tự Châu. Bởi vậy cho dù náo ra lớn hơn nữa nhiều loạn đến, cũng sẽ không có người hướng mấy trăm cây số bên ngoài vừa ra sơn phỉ trên đầu muốn đi. Có cái gì tu sĩ ở giữa gả cưới công việc sao? Không có cam lòng, Lý Quan Nam tiếp tục hướng Na Hách truy vấn. Dù sao hiện tại cô gái bình thường có khả năng vì Lý Quan Nam mang tới ích lợi, thật sự là có hạn vô cùng. Bất quá Lý Quan Nam cũng không thể trông cậy vào dễ dàng như vậy liền có thể dò thăm phương diện này tin tức. Dù sao tại trong thế tục, tu vi cao người vốn là hiếm thấy, huống chi còn phải là nữ tử, hơn nữa còn muốn vừa vặn kết hôn. Na Hách nghe xong muốn nói lại thôi. Một bên Như Yên thì là ôn nhu thì thầm nói, công tử, ngươi đây chính là vì khó nô gia tỷ bội hai người. Vô luận là sơn môn tu sĩ, vẫn là thế tục tu sĩ, cái này đều không phải là tỷ bội chúng ta hai người có thể tiếp xúc đến tồn tại. Lý Quan Nam nghe xong khẽ gật đầu, đây đúng là có chút ép buộc. Vậy chuyện này trước hết lướt qua. Có chút khoát tay áo, chúng ta tiếp tục đến tâm sự, liên quan tới thương nhân buôn muối Trương Giả nạp thiếp sự tình. Nhìn một chút đối với chuyện này tràn đầy phấn khởi Lý Quan Nam, Na Hách cùng Như Yên khẽ lắc đầu, các nàng đối với chuyện này thì là không hăng hái lắm. Thế là Na Hách nói tiếp, có chút không yên lòng nói, Trương Giả muốn cưới người kia chính là Hoa Mãn lâu bên trong một cái tỷ muội. Mấy ngày trước đây Trương Giả đến trong lầu du ngoạn thời điểm, một vị tỷ muội nguyện ý vì hắn xuất cát, hắn cũng vui vẻ đáp ứng. Không phải sao, hôm qua hắn liền sai người đưa tới vị kia tỷ muội chuộc thân cần thiết bạc, nghĩ đến cũng chính là hai ngày này Trương phủ bên trên Tiệu Hoa liền muốn tới đón người. Na Hách nói đến đây chút thời điểm, thần sắc khó tránh khỏi mê mang, lập tức sắc mặt lo lắng, nhìn thoáng qua một bên Như Yên. Đối với các nàng dạng này nữ tử tới nói, nếu như 22 tuổi trước đó không ai nguyện ý tiếp các nàng xuất cát, như vậy các nàng liền phải mở ra khuê các đón khách. Na Hách cùng Như Yên sở dĩ có thể kiên trì đến 25 tuổi như cũng không có mở cửa đón khách, thì là bởi vì danh khí quá cao. Cho nên dù cho một mực không thể xuất cát, nhưng vì Hoa Mãn lâu danh khí, quản sự cũng không có cưỡng ép để các nàng mở cửa đón khách. Dù sao luôn luôn không có được, mới là tốt nhất. Bất quá dạng này lại riêng, đoán chừng cũng liền đến năm nay mùa đông liền kết thúc. Dù sao các nàng đã 25 tuổi, đối với người thường mà nói, đã nhanh muốn tới hoa tàn ít bướm niên kỷ. Chỉ bất quá bởi vì các nàng đều có không tầm thường tu vi mang theo, cho nên nhìn xem mới cùng 18-19 tuổi đồng dạng mà thôi. Nhưng về sau ngoại nhân nghe xong, 25-26 tuổi đều là đồ bài, kia trong lòng tự nhiên cũng sẽ đối Hoa Mãn lâu ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Như vậy nói như vậy, tân nương tử lúc này ngay tại Hoa Mãn lâu bên trong. Lý Quan Nam nghe xong, mạch suy nghĩ trong nháy mắt liền rõ ràng. Na Hách nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ là bởi vì nghĩ đến có tỷ bội sắp xuất các sự tình. Bởi vậy lúc này một bên Như Yên, rốt cục lấy dũng khí, hướng trước mắt cái này tuấn tú thiếu niên lang hỏi, công tử. Nô gia ngược lại là cũng nghĩ ra các, đáng tiếc những năm này mặc dù toàn chút bạc, nhưng cũng còn kém một chút lỗ hổng. Cho dù có tỷ tỷ dốc túi tương trợ, nhưng vẫn cũng không kịp kia cao chuộc thân phí tổn. Nói đến đây thời điểm, Như Yên cũng đã sắc mặt khó chịu cúi đầu. Không biết công tử, có thể hay không để ý nô gia. Thanh âm thấp như một đều. Hai tay gắt gao nắm luốt góc áo, thon dài ngọc thủ, đầu ngón tay trắng bệnh. Điều này cũng làm cho Lý Quan Nam có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng ta đây? Chẳng lẽ mình nhìn rất giống kẻ có tiền sao? Lúc này một bên Na Hách chủ động vì Như Yên giải thích nói, cái này tự nhiên là bởi vì công tử dáng dấp tuấn lãng, câu dẫn nhà ta muội muội xuân tâm chứ sao. Một cái 40-50 tuổi, thân thể to mọng phụ nữ trung niên, cùng một cái 17-18 tuổi đẹp như tiên nữ tuổi trẻ thiếu nữ. Nếu là đổi lại công tử ngươi sẽ làm sao tuyển? Lý Quan Nam nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Lại là xem mà sao? Các ngươi lại không thể có độ sâu, từ phương diện khác khoa mình. Thì như là người trung trình, si tình, phong độ nhẹ nhàng, khí chất siêu nhiên, văn hải nổi bật, thiên tiêu chi tử cái gì, Lý Quan Nam cảm thấy mình đều chịu được nổi. Thế là bất đắc dĩ nhún vai. Lý Quan Nam quay đầu đối một bên Na Hách hỏi, vậy còn ngươi? Muội muội của ngươi đều dự định muốn xuất cát, ngươi chẳng lẽ không có ý nghĩ này? Một đôi phong cách khác lạ hoa tỉ muội, muốn tư thái có chừa đoạn, muốn dung mạo có dung mạo, nếu như có thể ai sẽ tự tuyệt đâu? Cho nên tự nhiên là đem hai người đều bỏ vào trong túi, có phải hay không ăn được một ngụm nếm thử tươi cũng là không tệ nha. Chương 63, Song Hỷ Lâm Môn. Na Hách cũng muốn xuất giá. Ta sao? Na Hách có chút không xác định chỉ chính mình. Nhìn về phía Lý Quan Nam ánh mắt, cũng lập tức trở nên hơi có vẻ nghiền ngẫm. công tử ngược lại là rất lòng tham. Một cái như Yên muội muội còn chưa đủ, còn muốn tể nhân chi phúc. Na Hách mặt mày hơi cong, nhẹ nhàng nâng tay che miệng sừng, nhẹ giọng cười nói, như nô gia là bình thường gái lầu xanh, lại gặp được công tử dạng này cực kỳ vào mắt lang quân, còn có thể cùng tỷ muội cùng nhau xuất giá, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được. Nói đến đây, Na Hách trên mặt lập tức nổi lên tiếc nuối thần sắc. Đáng tiếc, nô gia đã có hôn phối, ít ngày nữa liền muốn xuất giá, ngược lại là cô phụ công tử có hảo ý. Na Hách cũng không nghĩ tới, thế mà thật sự có người nguyện ý tốn hao lớn như thế đại giới, đồng thời chuộc hạ mình cùng Như Yên. Nếu là mình cùng Như Yên khi còn bé không có bị tuyển chọn, nghĩ đến cái này, Na Hách lại không khỏi lắc đầu. Nếu là khi còn bé không có bị tuyển chọn, hai người có lẽ đã sớm mở cửa đón khách, lại đâu còn có cơ hội gặp được trước mắt công tử. Nhân sinh không như ý sự tình vốn là 89/10, có thể cùng nhân luôn không 23. Cho nên bây giờ có thể nhìn thấy Như Yên gặp được lương nhân, Na Hách trong lòng cũng đã cực kỳ hài lòng. Lý Quan Nam nghe xong lập tức đằng một chút từ trên ghế đứng lên, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt Na Hách. Ngươi nói ngươi mấy ngày nữa muốn xuất giá? Lý Quan Nam đều kinh ngạc. Động phủ cảnh 5 tầng, dáng dấp còn đặc biệt dị vực phong cách Na Hách, thế mà mấy ngày nữa liền muốn xuất giá. Đây đối với hắn tới nói, đơn giản tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Đến mức Lý Quan Nam trong lúc nhất thời, thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm. Nhìn xem phản ứng to lớn như thế Lý Quan Nam, Na Hách cùng Như Yên trong lúc nhất thời có chút ngây người. Công tử cớ gì phản ứng to lớn như thế? Na Hách một mặt mở mịt cùng kinh ngạc. Lý Quan Nam hiện tại có thể nói là lòng tràn đầy vui vẻ. Đều hận không thể hiện tại, liền nào tới đem trước mắt Na Hách dừng lại mạnh hôn. Người tốt nha. Mở nhà này hoa mãn lâu người kia, thật là một cái người tốt nha. Vừa rồi ta hỏi các ngươi, gần đây có thể có người xuất giá, các ngươi vì cái gì không nói chuyện này? Lý xem ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trước mắt hai người, trên mặt vui mừng có nén, nói phảng phất là hắn kết hôn giống như. Không. Đoán chừng liền ngay cả gia hỏa này kết hôn thời điểm, hắn cũng sẽ không có hiện tại hưng phấn như vậy. Một bên Na Hách chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Nhìn trước mắt đột nhiên cảm xúc đại biến Lý Quan Nam, nàng chỉ có thể nhẹ nói, công tử hỏi gần đây có ai kết hôn, nô gia coi là công tử là vì tiến đến tham gia tiệc rượu hoặc là dính dính hỉ khí loại hình. Na Hách sắc mặt thấp thỏm. Nhưng nô gia xuất giá địa vực xa xôi, bởi vậy cũng sẽ không ở trong thành mở tiệc rượu. Bởi vậy nói, cũng không bằng không nói. Nói đến đây thời điểm, Na Hách không hiểu một mặt kiên quyết. Lý Quan Nam lại càng thêm hưng phấn. Không có ở thành nội tốt, thuận tiện tự mình động thủ cấp cô dâu. Chuyện tốt, chuyện tốt. Vậy ta ngay tại đây, trước cầu chúc Na Hách tiểu thư tân hôn hạnh phúc. Lý Quan Nam liên tiếp vỗ tay. Đáng tiếc là, Na Hách trên mặt nhưng không có nhiều ít vui mừng. Vậy liền đa tạ công tử. Nhìn xem hai người khác lạ thần sắc, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ như yên, kịp thời mở miệng ngắt lời đạo, công tử đã nguyện ý thay nô gia chủ thân, vậy không bằng đêm nay liền tiến đến nô gia khuê phòng nói chuyện. Nhìn trước mắt tuấn tú thiếu niên lang, Như Yên không hiểu cảm thấy một chút an tâm. Không biết công tử có thể nguyện ý. Mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, nhưng người nào lại không thích trâu già gặm cỏ non đâu. Bất quá đến tột cùng là ai ăn ai, cái này nhưng nói không chắc. Lý Hoan Nam nhẹ nhàng gật đầu. Loại chuyện này, thử hỏi có ai sẽ không nguyện ý sao? Hắn tự nhiên là nguyện ý, mà lại rất nguyện ý. Vậy liền mời Như Yên cô nương dẫn đường. Lý Quan Nam một bên nói, một bên xốc lên rượu trên bàn đàn. Mặc dù đối phương đã biểu thị nguyện ý chuộc thân cho mình, nhưng là Như Yên hay là để một câu nói, công tử, nô gia chuộc thân cần thiết ngân lượng, thế nhưng là còn kém 300 lượng lỗ hồng. Như Yên nhìn về phía Lý Quan Nam thần sắc khẩn trương. Mặc dù biết đối phương là tu sĩ, nhưng là tại lập tức cái loạn thế này, 300 lượng cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Lý Quan Nam nghe xong thần sắc lạnh nhạt nhún vai, lập tức nhẹ nhàng đưa tay khoác lên đầu vai của nàng. Chỉ là 300 lượng mà thôi. Như Yên cô nương, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là xuân tiêu nhất khắc thiên kim sao? Hiện tại mỗi thật lãng phí một giây, đều là mấy cái 300 lượng a. Một bên nói, Lý Quan Nam một bên đẩy nàng đi ra ngoài. Yên tâm, ngày mai liền cho người chủ thân. 300 lượng bạch ngân, ai cũng nói Lý Quan Nam trước đó không lâu vừa đoạt tràn đầy một xe, mấy ngàn lượng hiện ngân. Chính là dùng điểm tích phân hối đoái, cũng bất quá 3 điểm tích lũy mà thôi. So với các nàng cung cấp thương nhân buôn mối nạp tiếp tin tức, có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Chớ nói chi là, còn có đứng một bên Na Hách. Gia hỏa này, mới thật sự là kim bút bê a. Nếu là cầm xuống nàng, vậy coi như là tốn hao một vạn lượng, đối với Lý Quan Nam tới nói đều là đáng giá. Đầu vai bị hắn nắm chặt địa phương truyền đến một trận tê dại. Đầu choáng váng như yên, cứ như vậy bị Lý Quan Nam đẩy hướng lầu 3 đi đến. Na Hách thì là lặng lặng theo sau lưng, nhìn xem hai người vui đùa ầm ĩ, thần sắc vui mừng. Chính là căn này. Theo Na Hách lên tiếng nhắc nhở, trong bất chi bất giác ba người đã đi vào Như Yên trước cửa. Nhìn xem quen thuộc cửa phòng, tỉnh táo lại Như Yên vội vàng nói, "Cái kia, công tử có thể nhường một chút ta đi vào trước thu thập một chút." Như Yên sắc mặt có chút đỏ lên, một mặt là bởi vì ngượng ngùng, một phương diện thì là bởi vì khẩn trương. Bởi vì còn chưa mở cát, cho nên mấy năm qua căn phòng này đều là chính Như Yên ở lại, ngày bình thường Na Hách ngẫu nhiên cũng sẽ tới ở lại một đêm. Lại thêm mấy ngày nay nàng cùng Na Hách một mực căn nhà nhỏ bé trong phòng, bởi vậy bên trong thật sự là có chút lộn xộn. Càng trọng yếu hơn chính là, Như Yên cùng Na Hách áo lót còn trắng trợn đặt lên giường, mà lại bởi vì mấy ngày nay hai người cũng không có nhà rỗi, bởi vậy trên giường đơn còn có đến từ hai người mảng lớn vết bẩn, lại thêm các loại sẽ làm cho người cảm thấy nghi ngờ kỳ quái hương vị. Nghĩ đến những thứ này, Như Yên liền lập tức có chút hối hận, không nên vội vã như thế để hắn tới trước, chí ít nhất cũng phải tỉ mỉ thu thập một chút mới có thể. Thế là Như Yên vội vàng hướng Na Hách ném xin giúp đỡ ánh mắt. Một mực tại hậu phương chế rêu Na Hách, cũng trong nháy mắt kịp phản ứng không thích hợp. Thế là vội vàng nói, khu khu. Công tử, đây là nô gia gian phòng. Một cái dậm chân ngăn tại trước cửa. Lập tức Na Hách đưa tay chỉ đối diện gian phòng đạo, cái kia, mới là Như Yên muội muội gian phòng. Công tử cùng Như Yên, ban đêm cũng không thể tại nô gia gian phòng qua đêm a. Một bên Như Yên nghe xong, lập tức âm thầm lau mồ hôi lạnh. Dù sao nếu để cho trước mắt công tử biết mình cùng Na Hách những cái kia chuyện hoang đường, không cần nghĩ, Như Yên liền biết hậu quả. Dù sao trong thành cũng từng có tiểu thư cùng nha hoàn tư thông, cuối cùng bị tự mình song song trượng đánh chết ví dụ. Dù sao nhà ai cũng gánh không nổi cái mặt này. Bởi vậy khi nhìn đến Lý Quan Nam quay người hướng Na Hách gian phòng đi đến về sau, hai người liếc nhau, đều làm một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Hơi hòa hoãn một chút cảm xúc, Như Yên liền vội vàng đi ra phía trước, thay Lý Quan Nam mở ra phương cửa. Dẫn đầu vào mắt là bên cửa sổ màu đỏ rèm châu. Trong phòng bày biện đều lấy màu xám cùng màu đen làm chủ, thưa thất vị trí tiến hành màu đỏ tô điểm. Lý Quan Nam không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này vừa nhìn liền biết, tuyệt không phải Như Yên gian phòng. Bất quá Lý Quan Nam cũng lười bạch trần, dù sao mình lần này mục đích chủ yếu vốn là trên người Na Hách. Nhưng là để Lý Quan Nam không nghĩ tới chính là, chính mình mới vừa ở trong phòng ngồi xuống, Na Hách thế mà quay đầu muốn đi. Nhìn đối phương thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng, Lý Quan Nam vội vàng mở miệng nói ra, "Na Hách tiểu thư còn xin dừng bước." Đều đã quay lưng lại Na Hách, đang nghe Lý Quan Nam thanh âm về sau, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. "Công tử, còn có chuyện gì sao?" Tiếp xuống Như Yên muội muội sẽ hảo hảo đối công tử. Na Hách cười có chút miễn cưỡng, không chiếm được cái này tuấn lãng thiếu niên dễ tính, không nghĩ tới còn ném đi Như Yên. Cái này đoán chừng đổi ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Na Hách, Lý Quan Nam liền trực tiếp mở miệng hỏi, "Không biết Na Hách tiểu thư cụ thể xuất giá thời gian là ngày nào? Nhà chồng lại tại nơi nào?" Nếu là ngay cả lộ tuyến cùng thời gian cũng không biết, Lý Quan Nam muốn thế nào tiến hành tiếp xuống cấp cô dâu hành động, mà lại rất nhiều công việc cũng cần chuẩn bị sớm. Cái này, Na Hách trong lúc nhất thời sắc mặt có chút do dự, bởi vì chuyện này, nàng cũng không biết có thể hay không nói. "Ta chỉ là vừa từ trên núi xuống tới, cho nên có chút hiếu kỳ mà thôi." Lý Quan Nam nhẹ giọng mở miệng giải thích. Nghĩ đến cũng là, chừng 20 tuổi động phủ cảnh viên mãn, cái này chỉ sợ là từ nhỏ trong núi khổ tu. Bởi vậy nói cho hắn biết hẳn là cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao hắn xem xét liền đến từ ẩn thế đại tông môn, bởi vậy như thế nào lại đối thế tục ở giữa chút chuyện nhỏ này ôm lấy tâm tư gì? Hơn phân nửa cũng chỉ là nghĩ đến một chút náo nhiệt mà thôi. Thế là Na Hách liền trực tiếp đáp, "Nô gia nhà chồng ở xa phương Tây đột quyết lãnh địa bên trong, cụ thể ở đâu không tiện nhiều lời. Về phần thời gian, hẳn là 8 ngày về sau." Lý Quan Nam nghe xong sững sờ. Lấy chồng ở xa Tây vực? Một cái gái lầu xanh tại sao lại lấy chồng ở xa Tây vực? Không kịp nghĩ nhiều, Lý Quan Nam liền khẽ gật đầu nói, "Vậy liền chúc Na Hách tiểu thư thuận buồm xuôi gió." Lời nói ở giữa biểu hiện được vô cùng chân thành. Na Hách lại chỉ là không yên lòng nhẹ gật đầu. Nàng bây giờ còn có nắm chặt thời gian, đi Như Yên gian phòng thu thập một chút. Bởi vậy tự nhiên là không có tâm tư cùng Lý Quan Nam nhiều trò chuyện. Kia Như Yên muội muội hảo hảo bồi tiếp công tử, cũng không nên bỏ lỡ cơ hội. Tỷ tỷ liền đi về trước. Cùng Như Yên vội vàng cáo biệt về sau, Na Hách liền khép cửa phòng lại. Trong phòng lập tức chỉ còn hai người, an tĩnh tựa hồ cũng có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim. Mà nhìn xem vội vàng mà đi Na Hách, âm thầm tính toán thời gian Lý Quan Nam, liền mở miệng đối một mực ở vào tình trạng khẩn trương Như Yên nói, "Như Yên tiểu thư, không biết có thể đưa tới gã sai vặt. Thời gian cấp bách, dùng không được trì hoãn, bởi vậy Lý Quan Nam nhất định phải nhanh đem tin tức truyền lại trở về." Như Yên nghe xong trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, đều đến một bước này, hắn muốn chiêu gã sai vặt tới làm gì? Nhìn xem tâm kỳ nghi ngờ Như Yên, Lý Quan Nam nhẹ giọng nói bổ sung, đột nhiên nhớ tới có một phong thư nhà còn không có mang hộ trở về. Tu luyện bận rộn, nhiều năm không có trở về nhà, nói ra thật xấu hổ. Vẫn như cũ sắc mặt như thường. Lý Quan Nam hiện tại đã có thể làm được, nói lên láo đến mặt không đỏ tim không đập. Như Yên nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy công tử chờ một lát, ta cái này đi chiêu gã sai vật đến đây." Sau khi nói xong, nàng liền quay người ra cửa. Lý Quan Nam cũng đội vàng mở ra bọc hành lý, lấy giấy bút bắt đầu múa bút thành văn. Thu được này tin về sau, cần mau chóng đem nó chuyển giao Đỉnh Giã Sơn, cấp tốc. Muốn để Đỉnh Giã Sơn thu được tin, Lý Quan Nam chỉ có thể trước đem thư tín mang hộ đến Tự Châu thành thám tử nơi đó, sau đó lại từ hắn chim bổ câu chuyển hướng Đỉnh Giã Sơn. "Ta trước mắt thân ở Lương Châu thành, nhu cầu cấp bách Đại Tuyết Long Kỵ đến đây tương trợ. Bởi vậy thu được này tin sau cần phải đi cả ngày lẫn đêm, mau chóng đổi tới. Qua Đỉnh Giã Sơn phạm vi về sau, liền có thể quan đạo một đường phi nhanh không cần lo lắng phải trang bại lộ. Mau chóng, mau chóng." Trong thư cố ý cáo chi Đại Tuyết Long Kỵ không cần quá mức gần tàng thân hình, bởi vì như vậy sẽ chậm trễ quá nhiều thời gian. Chỉ cần vừa ra Đỉnh Giã Sơn phạm vi, bọn hắn liền có thể bung ra chạy. Mặc dù cử động lần này khẳng định sẽ dẫn tới đại lượng ánh mắt, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, nhưng là chắc hẳn cũng không ai sẽ đem nặng như thế cưới, hướng một đám thổ phỉ trên thân liên hệ. Vội vàng dùng sắp phong tốt phong thư. Lúc này Như Yên cũng đưa tới gã sai vặt. "Khách nhân có gì cần trợ giúp?" Gã sai vặt một mặt khâm phục nhìn xem từ trong phòng đi ra Lý Quan Nam, không nghĩ tới hắn thật đúng là cầm xuống Hoa Mãn lâu tên khôi. Lý Quan Nam hướng hắn chuyển tới một cái phong thư, đồng thời lại từ trong bao quần áo xuất ra một thỏi bạc cùng một chút bạc vụn. "Tìm vật đường, nhanh nhất tiêu cục, để bọn hắn hỗ trợ đem phong thư này mang hộ đến Tự Châu thành." Đồng thời lại đem bạc cũng đưa tới. "Cái này thỏi bạc chính là thù lao, còn sót lại bạc vụn là ngươi vất vả phí." Nhìn xem Lý Quan Nam đưa tới trăng bóng bạc, gã sai vặt trong nháy mắt vui miệng đều không khép lại được. Ngày bình thường nhiều nhất chính là mấy cái tiền đồng khen thưởng hắn, khi nào gặp qua nhiều như vậy cái này bạn. Liên Lý Quan Nam khen thưởng những ngày bạc vụ, liền đã bù đắp được hắn 2 tháng đồng lộc. Khách quan yên tâm, tiểu nhân nhất định tìm nhanh nhất tiêu cục giúp ngài đem thư đưa qua.
2 ngày,
2 ngày liền đến. Gã sai vật đem lồng ngực đập bang bang rung động, lập xuống cam đoan. Lập tức cầm lên thư tín, liền trong nháy mắt biến mất tại lầu 3. Lần này đi Tự Châu 700 dặm, nhanh nhất cũng cần 2 ngày thư tín mới có thể đưa đến. Lại thêm Đại Tuyết Long Kỵ chạy tới thời gian, Lý Quan Nam ít nhất phải sau 5 ngày mới có thể nhìn thấy Đại Tuyết Long Kỵ. Nói cách khác, 2 ngày sau cướp cô dâu hành động, Lý Quan Nam nhất định phải tự mình một người độc thủ. "Công tử, rượu còn uống sao?" Nhìn xem thần sắc biến khó mà nắm lấy Lý Quan Nam, Như Yên chậm rãi thay hắn rót đầy rượu. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thời gian đi đường không cách nào rút ngắn, đây là cố định sự thật. Cướp cô dâu cũng là 2 ngày sau sự tình, chí ít coi như xuống tới nói, mình cũng không có cái gì đặc biệt chuyện gấp gáp. Nhìn một chút riêng có Giang Nam đặc sắc Như Yên, tựa hồ 2 ngày này qua cũng sẽ không thái quá dày vò. "Vì cái gì không uống? Ngươi cũng theo giúp ta uống chút, uống xong dễ làm sự tình." Lý Quan Nam quay đầu tiếp nhận đưa tới chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lập tức quay người ngồi xuống. Một bên Như Yên thấy thế, có chút ngượng ngùng cắn môi một cái, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, ngồi ở Lý Quan Nam trong ngực. "Na Hách tỷ tỷ nói rất đúng, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại." Ô nhuận, cực mềm, nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn tại trong mũi, trong ngực nàng không an phận lắc lắc. "Cấn đến ngươi sao? Lập tức ngươi liền sẽ thói quen." Chương 64, Lương Vương, hạ tỷ sáng sớm. Hốc mắt hơi có chút biến thành màu đen, Na Hách chính phò đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, không ngừng ngáp một cái. Như Yên gia hỏa này, thần sắc hơi có chút tức giận cùng tò mò. Trước kia cùng với ta thời điểm, cũng không có như thế cuồng loạn cùng làm càn. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của hai người, dù sao lấy hướng hai người mỗi lần đều phải cố gắng áp chế thanh âm, vậy cũng ngược lại là có chút hợp lý. Dù sao bị đè nén nhiều năm như vậy, bây giờ thật vất vả có thể làm càn một chút, nàng tự nhiên muốn đem trong lòng cảm xúc biểu đạt cái đã thoải mái. Lần sau, cho dù nàng lại thế nào cầu xin tha thứ, cũng không thể tùy tiện buông tha nàng. Na Hách một mặt cười xấu xa âm thầm cắn răng. Bây giờ lại không cần lại lo lắng, không cẩn thận xuyên phá giấy cửa sổ. Không có lấy cớ. Ha ha. Nghĩ đến đáng giá cao hứng sự tình, Na Hách tiếng cười cũng biến thành 10 phần vui sướng. Nàng tựa hồ đã có thể nhìn thấy, Như Yên nước mắt rưng rưng, ghé vào trước mặt mình thấp giọng cầu xin tha thứ dáng vẻ. Đông, đông, đông. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đánh gãy suy nghĩ. Na Hách có chút nghiêng đầu, sắc mặt nghi hoặc. Có ai sẽ sáng sớm tìm mình? Là Na Hách ở bên trong à? Ngoài cửa truyền đến một cái 10 phần bén nhọn lại chói tai thanh âm, như là móng tay phá tại trên ván gỗ, nghe xong liền để cho người ta nhịn không được nổi lên nổi da gà. Na Hách nghe xong nhịn không được trong nháy mắt hai tay lắc một cái, vội vàng nhẹ nói, "Là ta." Tiếng đập cửa đình chỉ, bén nhọn thanh âm tiếp tục vang lên. "Lương Vương truyền lệnh, cho ngươi đi trong phủ có việc bàn giao." "Lương Vương?" Na Hách nghe xong, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu một trận choáng váng. Cách mình rời đi không phải còn có vài ngày sao? Lương Vương hiện tại tìm mình làm gì? Nàng một mặt mờ mịt sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, nhưng vẫn cũ chưa quên đáp, "Xin chờ một chút một chút." Sau khi nói xong, liền sốt ruột bận bịu hoàng đội vàng xử lý một chút trang phục. Mở cửa nhìn lại, một cái tóc bạc da mồi lão hầu, chính phụ tay đứng ở ngoài cửa. Khi nhìn đến Na Hách về sau, nàng khẽ gật đầu, lập tức dẫn đầu quay người hướng phía dưới lầu đi đến. Na Hách tâm thần thấp thỏm theo sau lưng, đang rơi xuống lầu 2 về sau, nàng vẫn không thể nào nhịn xuống, một mặt chủ trừ hướng về phía trước lão hầu hỏi, "Mama, điện hạ hiện tại tìm nô gia, không biết là vì chuyện gì?" Cho dù phía trước lão hầu nhìn cơ hồ một trận gió liền có thể thổi tới, nhưng Na Hách nhưng như cũng không dám có chút bất kính cùng thất lở. Bởi vì trước mắt lão hầu này chính là năm đó Lương Vương Lũ Mẫu, cũng là Lương Vương tiếp thân thị vệ. Long Môn Cảnh, Đỉnh Phong. Lão hầu vẫn như cũng là nhắm mắt theo đuôi, không nhanh không chậm đi tại phía trước. Đang nghe Na Hách hỏi thăm về sau, cũng chỉ là cũng không quay đầu lại nói, nhiều người phức tạp. Thanh âm trở nên thoáng ôn hòa một chút, không có vừa mới chói tai. Tựa hồ là đã nhận ra Na Hách cảm xúc có chút không đúng. Bởi vậy lão hầu lại ngoài định mức dặn dò, gặp mặt Lương Vương lúc tôn trọng một chút. Ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ, hắn là cái này khổng lồ hoàng triều chính thống quốc gia, không phải ngươi một cái động phủ cảnh tu sĩ liền có thể nhìn thẳng tồn tại. Tựa hồ là mấy lần trước Na Hách gặp mặt Lương Vương lúc không có quỳ lạy làm lễ, cho nên đưa tới lão hầu trong lòng một chút bất mãn. Mặc dù nói hoàng triều có quy định, tu luyện tới động phủ cảnh về sau, mặc kệ đối mặt ai cũng không cần quỳ lạy làm lễ. Nhưng khi chân chính nhìn thấy hoàng đế hoặc là vương gia loại này nhân vật thời điểm, có rất ít động phủ cảnh tu sĩ có thể đứng vững cái kia khổng lồ khí thế mà không quỳ lạy. Bất quá Na Hách hiển nhiên không ở trong đám này, tại không nghe thấy Na Hách đáp lời về sau, lão hầu thanh âm liền lại biến trở về kia chói tai giọng điệu. Chẳng lẽ coi là 25 tuổi đột phá đến động phủ 3 tầng, liền có thể nghịch thiên cải mệnh? Ha ha, tiếng cười chói tai tràn đầy trào phúng ý vị. Đừng quên, lúc trước nếu không phải Lương Vương nhìn chúng tiên phú của các ngươi, bước lên lớn như vậy phong hiểm, đem như bên đường chó hoang các ngươi thu lưu, chỉ sợ các ngươi bây giờ, liền ngay cả khối hoàn chỉnh xương cốt đều khó mà tìm gặp. Cho nên dù cho không có cam lòng, nhưng Lương Vương lời nhắn nhủ sự tình ngươi cũng nhất định phải làm tốt. Tự cho mình siêu phàm người, từ trước đến nay không có kết cục tốt. Có lẽ là thực sự không quen nhìn bây giờ Na Hách bộ này một mặt lạnh nhạt bộ dáng, hoặc là đối nàng thiên phú tâm sinh đố kỵ. Bởi vậy lão hầu cũng càng thêm khó nghe. Đáng tiếc, Na Hách từ đầu đến cuối chỉ là tự mình theo sau lưng, cũng không có lên tiếng phản bác nàng. Bởi vì Na Hách biết, trước mắt lão hầu đột phá Long Môn cảnh đã mấy chục năm, nhưng mà tu vi lại như vậy không tiến triển chút nào. đây đối với một cái cực kỳ khát vọng siêu thoát người mà nói, là bực nào tàn nhẫn. Lại thêm 200 đại nạn sắp tới, bởi vậy La Hầu tinh thần cũng bắt đầu trở nên không được bình thường. Bất quá Na Hách nghĩ nghĩ, cũng là có thể hiểu được vì sao nàng sẽ như thế mỉa mai chính mình. Dù sao nếu là nàng có thiên phú của mình, hiện tại có lẽ liền thật đến tụ kim đan, siêu thoát tại phàm phu tục tử hàng ngũ. Mà bây giờ nàng chỗ tha thiết ước mơ, mình cái này tốt đẹp thiên phú, lại phung phí của trời bị xem như vật hy sinh và quân cờ. Tại La Hầu dừng lại nói rông dài cùng mỉa mai bên trong, hai người lên đã sớm bên ngoài hầu lấy xe ngựa. Giá. Theo mã phu một tiếng gào to, chiến mã lập tức lôi kéo xe ngựa, tại trên đường cái chạy hết tốc lực. Thành nội phóng ngựa thế nhưng là mất đầu chi tội. Bởi vậy phá lệ tiếng vó ngựa dồn dập, có thể nói là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy trên mui xe phiêu đãng cờ xí về sau, đều trong nháy mắt thấp ánh mắt, lập tức ngoan ngoãn nhường đường. Trên đường đi thông suốt. Tại xuyên qua rộn rộn ràng ràng ngoại thành về sau, vừa tiến vào nội thành, liền phảng phất tiến vào một cái thiên địa mới. Sạch sẽ gọn gàng đường đi. Sáng tỏ sơn hồng thoa khắp bốn phía tất cả mặt tường. Trên mặt đất gạch xanh, trên mái hiên bạch ngói. Rộng lớn thẳng tắp trên đường phố, ngoại trừ lẻ tẻ mấy cái thần thái trước khi xuất phát đội ba thị nữ hoặc là thị vệ bên ngoài, liền không có người nào nữa. Nặng nghề tiếng vó ngựa cũng ở đây dừng bước. Hai người trầm mặc xuống xe ngựa, sau đó trực tiếp hướng phía xa xa cung điện màu vàng nóng đi đến. Từng bước một mười bậc mà lên. Trước mắt đại điện, liền như là một đầu to lớn yêu bật, mở ra nó huyết buồn đại khẩu. Điện hạ, người đã mang đến. La Hầu tại chỗ cửa điện dừng lại. Bản vương biết. Bên trong một hồi lâu, mới truyền đến trống rông thanh âm mệt mỏi. Để cho nàng đi vào đi. La Hầu nhẹ nhàng phất tay ra hiệu. Na Hách lập tức hít sâu một hơi, ngừng thở, thận trọng thả nhẹ bước chân đi vào bên trong đi. Xuyên qua rộng rãi trống rông đại điện, một cỗ khí tức âm lãnh lập tức từ bốn phương tám hướng bắt đầu ăn mòn Na Hách thân thể. Đợi đi đến trong đại điện vị trí, nhìn xem tự tọa, màu đen phía sau bức rèm che phương, một bóng người đang không ngừng lật xem hồ sơ. Lương Vương, hạ tỷ. Na Hách vội vàng túi đầu, môi đỏ khẽ mở. Điện hạ, gọi nô gia chuyện gì? Phía trên bóng người tựa hồ ngẩng đầu. Na Hách cảm giác được một đạo ánh mắt từ bên trên khóa chặt chính mình. Bản vương hôm nay tìm được một kiện bảo vật, có trợ giúp của nó, lần hành động này xác suất thành công đem gia tăng thật lớn. Thanh âm bên trong khó nén vẻ hưng phấn. Đến, cho nàng cầm xuống đi. Ngoài cửa lão hầu nghe xong đội vàng tiến lên, không người vượt qua rèm châu, lão hầu cúi đầu, chậm rãi cầm nhận lấy trên khay hộp ngọc, quay người trực tiếp hướng về Na Hách đi đến. Món chí bảo này đến từ tiền triều quốc sư, là một kiện khó được, có thể che đậy tu sĩ tự thân tu vi bảo vật. Dưới kim đan không lường được, có hỗ trợ của nó, có lẽ lần hành động này cũng không phải vọng tưởng. Na Hách nghe xong trong nháy mắt vui mừng. Có cái này bí bảo, kia lần này mình có lẽ thật sự có thể thành công. Thế là Na Hách vội vàng nói, nô gia định không phụ Lương Vương nhờ vả, chính tay đâm bột ngươi khoa đồ. Lương Vương nghe xong vui mừng gật đầu, nhưng lại lập tức trầm giọng dặn dò, kia bột ngươi khoa đồ thân phụ khí hải cảnh đại viên mãn tu vi, cho nên đến lúc đó ngươi tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, gắng đạt tới một kích thành công. Việc này người khác không cách nào cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, đến Tây vực về sau, hết thảy hành động đều muốn từ ngươi tự hành phán đoán, từ đó làm ra lựa chọn. Na Hách sứ mệnh rất đơn giản, hành thích bột khoa nhi đồ, làm Tây vực rắn mất đầu, lâm vào đại loạn. Chỉ có Tây vực cùng đại hạ đồng thời lâm vào chiến loạn, biên cảnh con dân mới có thể miễn bị dị tộc tàn sát. Bằng không, đến lúc đó đại hạ chiến loạn cùng một chỗ, Tây vực người đột quyết nhất định sẽ thừa cơ tiến về, cướp bóc đốt giết. Đến lúc đó Lương Châu cũng sẽ đứng trước hai mặt thụ địch tình huống. Cho nên chỉ có Tây vực loạn đi lên, Lương Vương mới dám nâng cờ, tự lập làm vương. Về phần cái gì tư thông dị tộc, rộng mở biên giới loại sự tình này, hắn hạ tỷ không làm được, cũng không dám làm. Cái gọi là lấy lòng, kỳ thật cũng chỉ là giả tá vãng lai chi ý, đem Na Hách đưa đến Tây vực bột khoa nhi đổ bên người mà thôi. Về phần việc này có thể thành công hay không, hạ tỷ mình kỳ thật cũng bất quá là ôm thử một lần ý nghĩ mà thôi. Vừa lúc dưới tay cũng có một cái dung mạo tu vi cũng không tệ, hơn nữa còn rất trẻ trung Na Hách, rất thích hợp đi chấp hành nhiệm vụ này. Cho nên ngại gì thử một lần. Dù sao hạ tỷ mình cùng Tây vực đều tuyệt không khả năng hợp tác, có thành công hay không lại có quan hệ thế nào. Đợi đến Na Hách hành thích thất bại hoặc là thành công tin tức tại Tây vực truyền ra, như vậy Tây vực tự nhiên là sẽ loạn. Nếu là Na Hách thành công, kia không có bột khoa nhi đồ khả hãn Tây vực, khẳng định liền lập tức sẽ chia năm xẻ bảy, lâm vào phân tranh. Đến lúc đó dù cho có một chút nhỏ bộ tộc du kỵ xâm phạm, nhưng không có chủ tâm cốt bọn hắn liền như là một đám cát, lại có sợ gì chi? Nếu như Na Hách thất bại, như vậy bột khoa nhi đồ chắc chắn giận dữ, sau đó chính thức hướng đại hạ xâm phạm. Nói như vậy, hạ tỷ cũng có thể mượn thủ hộ biên giới lấy cớ, tạm thời tại trong loạn thế có thể bảo toàn. Dù sao đến lúc đó vạn nhất hoàng triều nếu tới bên trên một đạo cần vương lệnh, hoặc là trình diễn vừa ra đoạt lại binh quyền tiết mục, vậy hắn hạ tỷ là nghe lệnh còn không nghe khiến, nghe lệnh tiến đến cần vương, vậy dĩ nhiên là biểu lộ muốn cùng các lộ chư hầu đứng tại mặt đối lập. Đến lúc đó thành mục tiêu công kích không nói, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, thắng hay thua, hắn cũng khó khăn trốn thanh toán vận mệnh. Nếu là không đi, hoàng triều bởi vậy muốn thu giao nộp binh quyền, kia giao ra binh quyền về sau, hắn cái này lương vương hạ chẳng tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên Tây vực hiện tại làm sao đều tốt, nhưng chính là không thể không hề có động tĩnh gì. Loạn, càng loạn càng tốt, ít nhất cũng phải kéo tới một cái mấu chốt thời gian điểm. Đó chính là Bắc Cảnh trấn Bắc Vương. Thái độ của hắn, trên cơ bản quyết định cái này vương triều hướng đi. Như hắn xuôi nam cần vương, như vậy còn lại chư hầu tự nhiên không vì chỗ sợ, hoàng đế cũng vẫn là hoàng đế. Như hắn nâng cờ khởi binh, như vậy toàn bộ phương Bắc tự nhiên đều là vật trong túi của hắn. Về phần Giang Nam, Vậy phải xem Trấn Bắc Vương dã tâm lớn bao nhiêu, lại nguyện ý nỗ lực đại giới cỡ nào đến thu phục Giang Nam. Hiện tại các lộ chư hầu sở dĩ còn tại quan sát, nhìn xem hoàng triều bận biểu tứ phía, không ngừng điều binh dập tắt các phương dân gian quân khởi nghĩa, mà không chút nào nhúng tay. Ở mức độ rất lớn, chính là muốn chờ nhìn Bắc Cảnh thái độ. Nhìn xem lão hầu đưa lên hộp ngọc, Na Hách đội vàng thận trọng đem nó nhận lấy. Nô gia nhất định không phụ Lương Vương nhờ vả, muôn lần chết không chối từ. Có một số việc phải đi làm, mà lại nhất định phải từ mình đi làm. Giao cho những người khác, chính Na Hách đều không yên lòng. Các nàng sẽ biết sợ, sẽ hối hận, sẽ lo trước lo sau, sẽ do dự. Các nàng không cách nào đem Tây vực đảo loạn, nhưng là Na Hách có thể, bởi vì nàng vốn là Tây vực công chúa. Loại chuyện này, nàng lấy thêm tay bất quá. Du Lịch thân tại vô số nam nhân ở giữa, ôn nhu thì thầm ở giữa, váy hắn cái long trời lở đất. Lúc này phía trên thân ảnh lên tiếng lần nữa. Thiên phú của ngươi rất tốt, nguyên bản vương còn muốn hảo hảo bồi dưỡng ngươi một chút, sau đó để ngươi phụ tá đời tiếp theo Lương Vương. Dù sao tổng đợi tại Hoa Mãn lâu trốn tránh cũng không được. Bất quá bây giờ nhìn tới, có chút tiếc nuối lắc đầu. Hắn tiếp tục nói, ngươi yên tâm đi. Ngươi sau khi đi, Như Yên sẽ rời đi Hoa Mãn lâu, tiến vào trong phủ đợi tại bản vương bên người làm việc. Na Hách nghe xong sững sờ. Cái gì? Lương Vương thế mà còn có ý nghĩ này? Thế nhưng là, tựa hồ là phát giác được Na Hách thần sắc có chút không đúng, phía trên thân ảnh có chút nghi ngờ hỏi, làm sao? Ngươi cảm thấy bản vương cái này an bài không tốt? Vẫn là nói ngươi không hy vọng Như Yên cô nàng kia lâm vào các phương đấu tranh vòng xoáy? Na Hách chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, nàng làm sao dám có ý nghĩ như vậy? Thế là chỉ nghe nàng đội vàng giải thích nói, bẩm báo Lương Vương điện hạ. Như Yên, Như Yên nàng đêm qua đã xuất cát, hơn nữa còn là mình tác hợp. Na Hách trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, không biết mình hôm qua lựa chọn đến tuột cùng là phúc là họa. Nếu như là chính nàng, nàng tự nhiên nguyện ý theo người công tử kia lên núi tu hành. Ngày sau dốc lòng hỏi, song túc song phi, rời xa chuyện đời. Đáng tiếc không có cơ hội kia. Về phần Như Yên sẽ làm gì lựa chọn, về điểm này Na Hách cũng không rõ lắm. Vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, vẫn là tìm tiên hỏi, tiêu giao cả đời. Phía trên thân ảnh nghe xong lập tức ngạc nhiên. Như Yên cô nàng kia xuất cát rồi. Như Yên năm nay mới bao nhiêu lớn? Không đúng, giống như cũng có 24-25 tuổi tắt đi. Hôm qua xuất cát. Phía trên bóng người ánh mắt có chút lóe lên một cái, thần sắc khôi phục lạnh nhạt, nhàn nhạt mở miệng nói, xuất cát, vậy liền được rồi. Việc này như vậy coi như thôi. Hy vọng nàng ngày sau sẽ không hối hận. Phía dưới Na Hách nghe xong, trong lòng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Lương Vương đồng ý thả người, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đa tạ Lương Vương thành toàn. Phía trên thân ảnh nghe xong có chút dương lên tay. Hai ngày này ngươi có thể đi chung quanh một chút, nhiều dạo chơi. Nhưng hai ngày về sau, ngươi nhất định phải đến đây bắt đầu chuẩn bị. Bản vương có chút mệt mỏi, lui ra đi. Na Hách nghe xong, vội vàng không người cáo lui. Tiên Nô gia liền lui xuống, lập tức chậm rãi rời khỏi đại điện. Đúng lúc gặp lúc này mặt trời mọc, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, trán của nàng khắp nơi óng ánh. Xem ra trong lòng của nàng cũng không phải biểu hiện ra như vậy chấn định. Theo Na Hách thân ảnh biến mất tại đại điện, trống rông thanh âm lại lần nữa vang lên. Mama, để Như Yên xuất các người, ngươi nhưng có hiểu biết? Hồi bẩm điện hạ, Lao Nô cũng là vừa mới nghe nói. Lao Nô đâu ra đấy không người trả lời, cần Lao Nô đi điều tra một chút không? Một trận trầm mặc. Thôi, theo nàng đi thôi. Chương 65, Lương Vương mệnh lệnh Như Yên nhẹ giọng mở miệng cầu xin tha thứ. Công tử, Nô gia biết sai rồi. Nghe bên thai giai nhân cầu xin tha thứ, Lý Quan Nam khẽ gật đầu. Lập tức nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Như Yên, người biết Na Hách hôn sự, đến tổn cùng là thế nào một chuyện sao? Thần sắc căng cứng Như Yên, lúc này đã hai con ngươi như nước, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Công tử, Nô gia thật không thể nói. Nàng cắn chặt môi đỏ. Na Hách tỷ tỷ hôn sự, Nô gia thật không thể nói. Một mặt dáng vẻ đáng yêu, để cho người ta không khỏi động dung. Trong lòng khẽ động, Lý Quan Nam chậm rãi cúi đầu hôn lên môi của nàng, lời nói hàm hồ nói, ta lại không phải bảo ngươi nói. Giang Nam nữ tử, quả nhiên nhất là làm cho người mê muội. Như Yên nghe xong lập tức thần sắc ai đoán. Rõ ràng. Công tử, tối nay chú định sẽ không yên tĩnh. Dương gỗ kết âm thanh ở trong màn đêm truyền ra rất xa, để cho người ta không khỏi lo lắng nó có thể hay không chịu được động phủ cảnh tu sĩ dày vò, sẽ hay không tùy thời tan ra thành từng mảnh. Ngươi cùng Na Hách là thân sinh tỷ muội sao? Lý Quan Nam trên mặt nghi ngờ hỏi. Hai người mặc dù ngày bình thường nhiều lấy tỷ muội tương xứng, nhưng là bề ngoài chênh lệch lại có chút lớn. Lại thêm Lý Quan Nam luôn cảm thấy quan hệ của hai người là lạ, cho nên cố hữu vấn đề này. Như Yên nghe xong khẽ lắc đầu, bước lên mồ hôi nhíu mày. Công tử có chỗ không biết, ta cùng Na Hách tỷ tỷ mặc dù không phải thân sinh, nhưng hơn hẳn thân sinh. Công tử, đừng hỏi nữa, Nô gia đầu muốn hư mất. Lý Quan Nam cũng không tiếp tục hỏi tới. Chim sơn ca gáy gọi luyện chuyển kéo dài, dư âm còn vang vẳng bên tai. Cả đêm trinh phạt không ngớt, để Lý Quan Nam mặt trời lên cao mới chậm rãi tỉnh lại. Túi đầu xem xét, Như Yên còn co quắp tại ngực mình ngủ say, thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Ngủ được 10 phần an ổn, rón rén xuống giường. Bụng đói kêu vang, Lý Quan Nam chuẩn bị đưa tới gã sai vặt, trước làm ăn chút gì ăn đến lót dạ một chút. Sao Liệu vừa mở cửa, liền phát hiện thò đầu ra nhìn, lén lén lút lút đứng ở ngoài cửa Na Hách. Một đôi mắt quầng thâm phá lệ dễ thấy, thần sắc rõ ràng mất tự nhiên. Hiển nhiên là bởi vì đêm qua quá mức chú ý động tĩnh bên này, cho nên không có nghỉ ngơi tốt. Khi nhìn đến Lý Quan Nam đột nhiên mở cửa về sau, Na Hách liền kịp thời rút lui một chút khoảng cách. Có cần phải khẩn trương như vậy sao? Lý Quan Nam thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Ta cũng sẽ không giết nàng. Nàng sáng sớm liền giữ ở ngoài cửa, chắc chắn sẽ không là bởi vì chính mình. Như vậy biến chỉ có lo lắng Như Yên cái này một cái lý do. Như Yên muội muội mặc dù tuổi thì lớn một chút, nhưng cũng vẫn như cũng là cái tiểu nữ hài. Na Hách một mặt oán trách cùng đau lòng. Công tử ngươi tối hôm qua cũng không biết yêu thương nàng một chút. Dù sao mình đều không có bỏ được hành hạ như thế Như Yên tới. Bất quá nghĩ đến qua đêm nay, sau này mình liền có thể làm càn dạy vào nàng. Lúc này Na Hách đột nhiên vô đầu một cái, suýt nữa quên mất mình liền muốn đi Tây Vực. Kể từ đó, sau này mình ở đâu ra cơ hội dạy vào Như Yên? Thế là Na Hách liền chủ trừ, đối trước mắt Lý Quan Nam nói, công tử, nô gia có cái yêu cầu quá đáng. Nhìn xem thần sắc thấp thỏm Na Hách, Lý Quan Nam lập tức không rảnh suy tư nói, nếu biết yêu cầu của mình không hợp với tình lý, vậy liền không muốn nói ra. Na Hách trong nháy mắt im lặng. Lý Quan Nam chỉ trong phòng, lập tức nhẹ nhàng đóng cửa phòng đạo, Như Yên đoán chừng còn muốn ngủ một hồi. Ta hiện tại có chút đói bụng, cùng một chỗ xuống dưới ăn một chút gì đi, có việc xuống dưới trò chuyện tiếp. Sau khi nói xong, Lý Quan Nam liền tự mình quay người đi xuống lầu dưới. Tiên Vũ lâu nghiệp vụ phạm vi phi thường rộng khắp, Thập Thanh lâu, Song Bạc, khách sạn, hiệu ăn làm một thể. Bởi vậy trong lầu luôn luôn một mảnh bận rộn cảnh tượng. Xuống đến lầu một yêu cầu một ít ăn uống, Lý Quan Nam một bên ăn vừa hướng đối diện Na Hách nói, Na Hách tiểu thư vì sao lại lựa chọn lấy chồng ở xa Tây Bắc đâu? Mỗi khi nhớ tới chuyện này lúc, Lý Quan Nam cuối cùng sẽ cảm thấy có chút nghi hoặc. Một cái thanh lâu tên thôi, thế mà lại lựa chọn lấy chồng ở xa Tây Vực loại kia vùng đất nghèo nàn, hơn nữa còn là gả cho dị tộc nhân. Trung nguyên nữ tử lấy chồng ở xa dị tộc, ra sao hạ chẳng chắc hẳn không cần nhiều lời. Na Hách nghe xong khẽ cho mày, một mặt bất đắc dĩ giang tay ra nói, có một số việc nô gia phải đi làm. Bởi vì nếu như nô gia không đi làm, liền phải Như Yên muội muội đi làm. Giữa lông mày đều là ưu sầu. Nô gia không yên lòng cô nàng kia một người chạy xa như thế, cho nên. Lý Quan Nam nghe xong trong nháy mắt hiểu rõ. Nguyên lai là bởi vì thiết yếu muốn từ hai người rút ra một cái lấy chồng ở xa. Đây là Hoa Mãn lâu chủ nhân yêu cầu sao? Bất quá trước mắt Na Hách cư nhiên như thế trọng tình trọng nghĩa, như thế để cho người ta không khỏi lau mắt mà nhìn. Thế là Lý Quan Nam liền thuận miệng hỏi, nếu như không cần lấy chồng ở xa Tây Bực, có thể cùng Như Yên cùng rời đi Hoa Mãn lâu ở cư. Thoáng chỉnh ngay ngắn thần sắc, Lý Quan Nam tiếp tục nói, Na Hách cô nương ngươi nguyện ý không? Na Hách nghe xong sững sờ, nhìn xem thần sắc chăm chú Lý Quan Nam, Na Hách vội vàng nhắc nhở, nô gia mặc dù không biết công tử vì sao lại sinh ra loại ý nghĩ này, nhưng là nô gia khuyên cáo công tử, tốt nhất đừng có ý nghĩ thế này. Mặc dù không biết công tử đến từ môn phái nào, nhưng là công tử cần biết, nơi này là Lương Châu Thành. Na Hách đem Lương Châu Thành ba chữ cắn rất nặng. Lý Quan Nam cũng trong nháy mắt ngầm hiểu. Khó trách mặc kệ hôm qua mình như thế nào khảo vấn Như Yên, nàng đều không nguyện ý nói nhiều một câu. Nguyên lai là bởi vì cùng Lương Vương có quan hệ sao. Quay đầu nhìn về phía thành trì chỗ sâu nhất, Lý Quan Nam không khỏi khẽ nhíu mày. Lần này ý tưởng, xem ra một chút khó giải quyết ta. Na Hách tiểu thư không cần phải lo lắng, ta chỉ là làm giả thiết mà thôi. Đêm qua Như Yên thế nhưng là vừa cùng ta dây dưa, miệng bên trong vẫn còn thỉnh thoảng hô hào Na Hách tiểu thư danh tự. Hôm qua mơ mơ màng màng Như Yên, thỉnh thoảng liền sẽ mơ hồ hô lên Na Hách danh tự. Như thế thâm tình tỉ muội, cái này cũng không thấy nhiều. Nhìn xem Lý Quan Nam mang theo ngoạn vị tiểu dung, Na Hách trong nháy mắt trong lòng mát lạnh. Công tử chê cười, Như Yên muội muội lúc ấy hẳn là có chút sợ hãi, cho nên mới kêu nô ra danh tự. Ngữ khí trở nên ấp úng, mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt lòng bàn tay. Như Yên a, Như Yên, bình thường cùng ta qua đêm thời điểm, bảo ngươi kêu, ngươi không gọi. Làm sao cùng những người khác cùng một chỗ thời điểm, ngươi ngược lại là kêu tên của ta. Ngươi làm sao như thế mơ hồ a? Chớ khẩn trương, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Nhìn xem sắc mặt có chút trắng bệnh Na Hách, Lý Quan Nam kịp thời đánh giảng hòa. Bất quá tiếp xuống hai ngày liền muốn phiền phức Na Hách tiểu thư, tiếp tục chiếu cố một chút Như Yên. Chờ một lúc cơm nước xong xuôi, ta đi đem Như Yên chuộc thân tiền trả nợ về sau, sẽ tạm thời rời đi hai ngày. Dù sao mình cũng không thể trực tiếp tại Hoa Mãn lâu bên trong động thủ các người. Hôm nay sớm đi thời điểm, mơ mơ màng màng Lý Quan Nam, thế nhưng là tại Hoa Mãn lâu bên trong đã nhận ra một cỗ khó lường khí thế. Hơn nữa nhìn Như Yên sáng nay bên trên trạng thái, tiếp xuống hai ngày nàng chỉ sợ là lực có thua. Lưu lại cũng không làm được cái gì. Cho nên Lý Quan Nam chuẩn bị đi trước thành nội, lại hỏi thăm một chút Tiệu Hoa lộ tuyến, sau đó đuổi theo điểm. Vì lần này cướp cô dâu sớm làm chút chuẩn bị, mà lại đã biết được Na Hách xuất giá cùng Lương Vương có quan hệ, như vậy Lý Quan Nam trong lòng kế hoạch đã định liền phải kịp thời thay đổi. Còn tốt, mấy ngày trước trong tín thư có gọi Đại Tuyết Long Kỵ đến đây. Nguyên bản Lý Quan Nam là muốn cho Đại Tuyết Long Kỵ sau khi đến cùng mình cùng một chỗ tại phụ cận sông về phía trước mấy lần, sau đó cướp được người về sau, đem tân lương tử giao cho bọn hắn áp giải về đỉnh Gia Sơn. Hiện tại xem ra, Đại Tuyết Long Kỵ ngược lại là có thể tại Na Hách xuất giá lúc trợ mình một chút sức lực. Đối diện Na Hách nghe xong thần sắc trong nháy mắt vui mừng, lập tức liên thanh đáp, công tử có việc cứ việc đi làm, Như Yên nô gia sẽ chiếu cố thật tốt. Liền ngay cả ban đêm đều một mực nhìn lấy nàng, từng ly từng tí cái chủng loại kia. Nhìn xem đột nhiên trở nên hưng phấn Na Hách, Lý Quan Nam chỉ cảm thấy vẻ mặt khó hiểu. Lắc đầu, Lý Quan Nam liền dẫn đầu đứng dậy đi lên lầu. Thành công hối đoái bạch ngân 500 lượng, đã khấu trừ 5 điểm tích phân. Còn thừa điểm tích phân, 53 điểm. Không bao lâu, liền lại thấy hắn khiêng một cái dương đi xuống. Đông. Hòn gỗ phóng tới trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Những này là hai ngày này rượu tiền, còn có Như Yên cô nương chuộc thân phí tổn. Ta còn có việc gấp muốn làm, ngược lại là phiền phức Na Hách tiểu thư, hỗ trợ thay ta trả nợ một chút phí dụ. Nhẹ nhàng vô vô nặng nghề hòn gỗ, Lý Quan Nam nhàn nhạt mở miệng nói ra. Như Yên cô nàng kia Lý Quan Nam đêm qua đã nghiệm qua hàng, ôn nhu tự nhiên không cần nhiều lời, hơn nữa còn rất nghe lời, vừa mềm vừa thơm, bởi vậy tuyệt đối có thể đáng cái này 500 lượng bạc.
Ngươi,
Na Hách nhìn trước mắt cái này hòm gỗ lớn, trong nháy mắt lâm vào trầm tư. Công tử, ngươi là từ đâu mà biến ra như thế lớn cái hòm gỗ? Hôm qua ngươi ngoại trừ một bao quần áo, nhưng cái gì đều không mang.
Ách,
Lý Quan Nam trong nháy mắt sử sốt, bởi vì trong sơn trại các minh đệ từ trước đến nay không sẽ hỏi một chút rõ ràng không thể hỏi vấn đề, cho nên quen thuộc tại trong sơn trại tùy ý lừa gạt về sau, lần này bất chi bất giác liền lộ ra chân tướng. Bất quá cũng chỉ là một nháy mắt thất thần về sau, Lý Quan Nam liền cấp tốc phản ứng lại, luôn có chút tiên gia thủ đoạn, không thích hợp ở trước mặt người ngoài triển lộ. Dù sao bây giờ đối phương tựa hồ là nhận định mình là cái đại tông môn đệ tử, kia dứt khoát liền đem tất cả mọi chuyện đều hướng phía trên đẩy là được rồi. Quả nhiên, Na Hách nghe xong lập tức hiểu rõ, là nô gia đường đột. Công tử yên tâm, chờ một hồi Như Yên sau khi tỉnh lại, ta liền mang theo ngân lượng cùng Như Yên tiến đến chuộc về văn tự bán mình. Na Hách thần sắc có chút kích động. Qua nhiều năm như vậy, nàng từng vô số lần nghĩ tới muốn cho Như Yên một cái tự do, nhưng cũng tiếc, cho tới bây giờ hai người không thể không tách ra, nàng vẫn như cũ không thể tích lũy đủ 1.000 lượng bạc. Bất quá may mắn là các nàng gặp trước mắt công tử, người tốt, nhiều tiền, dáng dấp còn 10 phần tuấn lãng, liền không nớt phú cũng là đạt đến mức nghe nói kinh người. Về phần sức chiến đấu như thế nào, cái này phải đợi đến Như Yên sau khi tỉnh lại, hỏi một chút Như Yên mới biết. Bất quá nhìn Như Yên hiện tại cũng còn tại ngủ say, chắc hẳn sức chiến đấu phương diện cũng nên là nhất lưu. Thật sự là một cái hoàn mỹ vô khuyết trời ban lương nhân a. Hắn thậm chí nguyện ý đồng thời chuộc hạ mình cùng Như Yên hai người. Thế nhưng là, vì cái gì không có sớm đi xuất hiện đâu? Đáng tiếc, nô gia xuất ra sự tình đã lửa xém lông mày, nếu không ngược lại là có thể cùng công tử lại ở chung một thời gian. Bây giờ ngược lại là có chút hối hận, lúc trước đáp ứng cửa hôn sự này. Lời vừa ra khỏi miệng, Na Hách liền trong nháy mắt cảm thấy sau một lúc hối hận, không nên nói ra. Có chút động tâm, phải làm sao mới ở đây? Kết quả nàng lại nhìn thấy, trước mắt Lý Quan Nam thế mà phi tốc lắc đầu. Xuất giá mới tốt, xuất giá mới tốt. Nói mỏ gì mê sảng. Hắn một bộ ước gì mình bây giờ liền gả đi dáng vẻ, thật sự là khiến Na Hách có chút thương tâm. Nô gia cũng chỉ bất quá là phàn nàn hai câu mà thôi, công tử làm gì lớn như thế phản ứng? Chỉ là phàn nàn hai câu. Thế nhưng là Lý Quan Nam đã thấy, mình bỏ lớn điểm tích phân đã kém chút liền bay mất. Người cứ việc xuất giá, mình tới thời điểm đi đoạt là được rồi a. Không chỉ có không cần bỏ ra chuộc thân phí tổn, còn có thể có bỏ lớn điểm tích lũy ban thưởng. Vạch chơi tốt bao nhiêu? Nếu là hiện tại Na Hách lâm thời đổi ý không cả, vậy sau này mình lấy được bao nhiêu lần thân mới có thể đền bù to lớn như thế tổn thất? Cho nên sao có thể không muốn gả?
Gả.
Lý Quan Nam trịch địa hữu thanh nói, nhất định phải gả. Chính là muốn gả đi mới tốt. Na Hách nghe xong trầm mặc. Trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên làm phản ứng gì mới tốt. Công tử tối hôm qua còn nói, nghĩ thay nô gia chuộc thân tới. Thần sắc hơi có chút hai đoán hắn vô tình. Làm sao lại cùng Như Yên muội muội qua một đêm, liền thay đổi trước thái, trong nháy mắt đem nô gia ném sau rồi. Như Yên muội muội, liền thật sự có như vậy để công tử mê muội sao? Như Yên có lớn như vậy ma lực sao? Na Hách để tay lên ngực tự hỏi. Kết quả không hề nghi ngờ, đây nhất định là có. Bằng không lại như thế nào có thể để cho Na Hách cam tâm tình nguyện tích lũy tiền cho nàng chuộc thân, còn chủ động ôm lấy xuất giá tây vực chuyện này. Thậm chí đêm qua chỉ là nghe được Như Yên gào thét, Na Hách cũng đã hưng phấn đến phi thăng. Xem ra đêm nay mình nhất định phải hảo hảo khi dễ một chút Như Yên mới được. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm về sau, Lý Quan Nam mang cho nàng điểm này đã kích, liền lại lập tức bị nàng ném sau. Đầy trong đầu đều là Như Yên, điềm đạm đang yêu, ở trước mặt mình cầu xin tha thứ dáng vẻ, đã vô tâm suy nghĩ tiếp sự tình khác. Hiện tại Na Hách chỉ muốn mau chóng tiến vào Như Yên ổ chăn, ôm nàng mỹ mỹ ngủ một giấc. Ban đêm hai người sẽ cùng nhau tắm rửa, sau đó trắng đêm sinh ca. Chỉ là ngấp lại, hai chân cũng đã bắt đầu như nhũn ra. Công tử, Yên Nô gia trước hết đi xem một chút Như Yên muội muội tỉnh ngủ không có, trước hết xin lỗi không tiếp được. Ở ngay trước mặt hắn đi trộm nhà, bụng trộm ăn bụng, liền càng thêm làm cho người hưng phấn. Nhìn xem thần sắc đột nhiên trở nên có chút cấp bách Na Hách, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ Lý Quan Nam, liền nhẹ nhàng gật đầu nói, Na Hách tiểu thư tự tiện. Lập tức Lý Quan Nam liền đưa mắt nhìn Na Hách, lại đem nặng nghề hòm gỗ khiêng lên lầu. Na Hách rời đi, Lý Quan Nam cũng phải bắt đầu vì hai ngày sau cấp cô dâu làm chuẩn bị. Đứng núi chịu sào, chính là muốn tìm tới Lương Châu những con chuột. Nghĩ đến một cái thương nhân nạp tiếp mà thôi, có thể lớn bao nhiêu chiến trận. Cho nên cấp cô dâu Lý Quan Nam tự nhận là có thể làm được. Phiền phức chính là, tại cấp cô dâu qua đi muốn làm sao đem tân nương tử kịp thời đưa ra thành đi. Mà cái này, liền cần Lương Châu thành dưới mặt đất những con chuột hỗ trợ. Lén qua, trộm vận, giải cùng vơ vét tin tức. Đây đều là những con chuột cường hạng. Chỉ cần có tiền, những con chuột kia nhóm chuyện gì cũng dám làm. Cho nên đây là thiên nhiên đối tượng hợp tác, hơn nữa còn không cần lo lắng sẽ bại lộ thân phận của mình, từ đó lưu lại dấu vết để lại. Chương 66, đột phá khí hải, lần nữa cấp cô dâu. Tỷ tỷ đừng làm rộn. Như Yên dịch gấp ổ chăn, cố gắng hướng bên trong tránh đi. Trừng lớn hai mắt, một mặt mờ mịt nhìn xem không chút kiên kỵ Na Hách. Lý công tử vừa đi ngươi liền khi dễ ta. Vạn nhất nếu là công tử đột nhiên trở về làm sao bây giờ? Như Yên không rõ, vì cái gì ngủ ở bên cạnh không phải Lý Quan Nam, mà là chơi tâm nổi lên Na Hách. Nhìn xem bị lột trống trơn, ôm chăn mền, như là một cái con cừu nhỏ Như Yên, Na Hách trong nháy mắt liền càng thêm hưng phấn lên. Hắc hắc. Nói như vậy, chỉ cần ngươi Lý công tử không trở lại, liền có thể mặc ta hành động đi. Na Hách một bên cười xấu xa, một bên đưa tay từ trong chăn chậm rãi thăm dò vào. Như Yên một cái 10 tầng võ phu, lại thế nào khả năng ngăn lại động phủ cảnh ba tầng như là dâm ma Na Hách đâu. Bởi vậy chỉ bất quá trong một giây lát, Na Hách liền cả người đều chui vào ổ chăn, sau đó liền bắt đầu không dằn nổi lay lấy y phục của mình, đồng thời gắt gao ôm Điềm Đạm đáng yêu như yên. Công tử nhà ngươi thế nhưng là bàn giao, muốn để tỷ tỷ chiếu cố thật tốt ngươi. Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi. Na Hách nhìn chằm chằm Như Yên hai con ngươi, lập tức tại nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào trong ánh mắt, chậm rãi đụng lên nàng đôi môi. Vẫn là giống như quá khứ hương vị, bất quá hơi có chút khác biệt chính là, hôm nay Như Yên càng thêm ngọt ngào ngon miệng, như là một cái chín mọng cây bảo mật. Ha ha, còn có một số Lý công tử hương vị ở đây. Trong miệng xa lạ hương vị, Na Hách hai mắt tỏa sáng, càng yêu muội muội. Để tỷ tỷ hảo hảo kiểm tra một chút, địa phương khác có hay không lưu hắn lại hương vị. Na Hách nói liền cúi đầu. Như Yên thấy thế vội vàng ngăn cả nói, hôm nay cũng không thể cho tỷ tỷ ăn, còn đau. Như Yên còn chưa nói xong, liền bị Na Hách vô tình ngắt lời nói, cái này lấy cớ dùng để lừa gạt một chút ngươi Lý công tử có lẽ có thể, nhưng tỷ tỷ cũng không phải không hiểu rõ lực chiến đấu của ngươi. Tỷ tỷ cũng không phải không biết, ngươi chỉ là nhìn từ bề ngoài yếu đuối mà thôi. Na Hách một mặt không tin. Muội muội ngươi tốt xấu cũng là 10 tầng võ phu, làm sao không chịu được như thế một kích? Chớ đút, nhanh để tỷ tỷ nếm thử. Như Yên thấy thế sắc khóc. Na Hách đội vã như thế tìm đến mình, nàng có thể không biết tại sao không? Tự nhiên là bởi vì tầng kia giấy cửa sổ không có ở đây, cho nên nàng liền có thể không chút kiêng kỵ xâm nhập trao đổi. Ô, rõ ràng nói sẽ hảo hảo thương yêu ta, kết quả vừa lên đến liền phóng đại chiêu, về sau cũng không tiếp tục giúp tỷ tỷ. Nhìn xem khóc sướt mướt Như Yên, Na Hách cười càng thêm đã thoải mái. Bất quá lúc này đang bận nàng, nhưng không kịp an ủi Như Yên cái gì, bởi vì Na Hách biết, để nàng phi thăng chính là đối nàng tốt nhất an ủi. Hai ngày sau, thời gian tại hai người không biết xấu hổ không biết thẹn ngày đêm điên đảo bên trong chậm rãi trôi qua. Dòng dã hai ngày, Na Hách cùng Như Yên cả ngày ỉ lại trong phòng, chưa hề ra. Hôm nay Na Hách lên một cái thật sớm. Nếu là dĩ vãng, nàng nếu là trước tỉnh lời nói, khẳng định là muốn vụng trộm đem Như Yên cũng dậy vò tỉnh mới chịu bỏ qua. Nhưng hôm nay thay đổi thường ngày. Na Hách sau khi đứng dậy, nhẹ nhàng nằm ở Như Yên cái chán một điểm, lập tức lại vẫn chưa thỏa mãn điểm một cái môi của nàng. Trong lúc ngủ mơ Như Yên thật là đẹp. Mỗi lần tỉnh lại thấy được nàng dung nhan lúc, Na Hách đều sẽ cảm giác đến nỗi ngay cả ánh nắng tựa hồ cũng sáng lạn một chút. Không có bỏ được đánh thức nàng. Có lẽ là bởi vì sợ hãi ly biệt thương cảm, cũng có lẽ là sợ hãi mình chịu đựng không được nàng giữ lại. Bởi vậy Na Hách lặng lẽ sau khi mặc chỉnh tề, liền rón rén ra gian phòng, lẻ loi một mình đi đến Lương Vương phủ, nên đi chuẩn bị tiến về Tây vực. Đời này có thể gặp được Như Yên, đối với Na Hách tới nói cũng đã đủ rồi. Tại mang theo thanh lãnh trên đường phố dừng bước, Na Hách cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, quay người hướng cái kia quen thuộc địa phương phất phất tay. Vĩnh biệt, thân yêu muội muội. Nhìn ngươi ngày sau cố gắng tu luyện, cũng nhìn ngươi ngày sau hảo hảo sinh hoạt. Nhìn các ngươi tình trạng ý thiếp, cũng nhìn các ngươi song túc song phi. Trong mũi trong nháy mắt chua chua, to như hạt đậu nước mắt liền mơ hồ hai mắt. Nàng đi kiên quyết. Mà tại nàng cách đó không xa một cái sớm ăn quầy hàng bên trên, Lý Quan Nam ngay tại đối trước mắt một bát mì hoành thánh ăn như gió cuốn. Thật là một cái đồ đần. Nhìn xem cái kia cô tịch bóng lưng rời đi, Lý Quan Nam biểu lộ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này có gì phải khóc, không phải liền là hai người cùng một chỗ chuyển sang nơi khác sinh hoạt mà thôi. Không có Hoa Mãn lâu khống chế, mình cũng sẽ không quá mức hạn chế tự do của các ngươi. Các ngươi cho dù là hàng đêm sinh ca, lên tiếng hát vang đều được. Túi đầu uống xong cuối cùng một ngụm mì hoành thánh canh nóng, chỉ cần ngẫu nhiên làm ta cảm thấy hứng thú thời điểm, mang ta lên cùng một chỗ liền tốt. Lý Quan Nam nhẹ giọng nỉ non, đồng thời cái bóng lưng kia cũng theo đó biến mất tại cuối ngã tư đường. Lý huynh ngươi đang nhìn cái gì? Một bên Ma Bác, một mặt hiếu kỳ đem đầu bu lại. Hôm qua làm xong việc Ma Bác, dưới đất đường phố gặp tiến đến tìm kiếm chuột Lý Quan Nam. Lý Quan Nam cũng không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương kia gặp được cái này buôn ngựa tử, thế là liền cùng hắn hơi hàn huyên hai câu, hướng hắn hỏi thăm một chút Lương Châu thành những con chuột bình thường đều ở nơi nào tụ tập. Kết quả để Lý Quan Nam không nghĩ tới chính là Mã Bác cái này buôn ngựa tử, thế mà mình liền nuôi một túng chuột. Bình thường giúp hắn ở trong thành tìm hiểu một chút cùng ngựa có liên quan tình báo. Thế là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Lý Quan Nam liền cùng hắn triển khai hợp tác, để hắn vận dụng thủ hạ Tiệu Phu cùng những con chuột, che chở lấy giúp mình đem tân lương tử đưa ra thành đi. Về phần thủ lao, một thất Lý Quan Nam sử dụng bạch mã, còn muốn làm một thất công câu. Cái này buôn ngựa tử, tựa hồ là muốn dùng nó đến cải thiện lạnh ngựa khoảng cách ngắn trùng sát được điểm. Lý Quan Nam đối với cái này tự nhiên là không có chút nào ý kiến. Bởi vậy hai người ăn nhịp với nhau, cũng coi là đôi bên cùng có lợi. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Mã Bác, Lý Quan Nam thu hồi xa xa ánh mắt đạo, không thấy cái gì. Lúc này phía đông đã phát ra một tia ánh nắng. Ngày hôm nay, thật sự là thương nhân buôn muối Trương Giả Kiệu Hoa, đến đây Hoa Mãn lâu tiếp người thời gian. Mã huynh, người của ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Quan Nam quay đầu hướng Mã Bác xác nhận nói, không muốn chờ một lúc tự mình động thủ giành lại tân nương, nhưng lại không cách nào dù cho đưa ra thành đi. Kia tân nương tử coi như thật thành một cái củ khoai nóng bỏng tay. Mã Bác nghe xong lập tức gật đầu, đã tính trước nói, Lý huynh ngươi cứ yên tâm đi. Hôm nay ta vừa vặn có một nhóm lớn cỏ khô muốn vận động ra khỏi thành, tiến về vùng ngoại ô chuồng ngựa. Hắn đưa tay chỉ cửa thành cách đó không xa một nhà nơi tập kết hàng. Đến lúc đó Lý huynh ngươi chỉ cần đem người mang đến, ta đem nàng hướng cỏ khô đóng bên trong bịt lại, ngươi liền trực tiếp tiến về chuồng ngựa chờ lấy người là được. Đến lúc đó, cũng đừng quên đem ngựa cũng mang lên. Vừa nghĩ tới hôm đó Lý Quan Nam ngồi cưỡi bạch mã, Mã Bác trong lòng liền không khỏi một trận khô nóng. Phía trước đến Lương Châu thành trên đường, con ngựa trắng kia biểu hiện, thế nhưng là để Mã Bác giật nảy cả mình. Vô luận là khoảng cách ngắn bắn gọn, vẫn là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, nó lực bộc phát cùng sức chịu đựng đều có thể so sánh cực phẩm chiến mã. Nếu có thể dùng nó đến cải thiện một chút Lương Châu ngựa huyết thống, vậy sau này. Cho nên hai ngày này hắn nhưng là vắt hết óc, nghĩ hết biện pháp, nghĩ đến muốn thế nào đả động trước mắt cái này không rõ lai lịch tông môn tử đệ, để hắn nhịn đau cắt thịt. Kết quả không nghĩ tới chính là, hắn thế mà mình đưa ra điều kiện. Hơn nữa còn là đơn giản như vậy điều kiện. Lúc ấy Mã Bác thậm chí đều coi là chính mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ, bởi vì quá mức khát vọng mà nằm mơ. Vậy ta liền đi nơi tập kết hàng, chờ lấy Lý huynh đem người đưa tới. Mã Bác lên tiếng cáo tử, thần sắc khó nén hưng phấn. Lý Quan Nam thấy thế thoáng gật đầu. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong lòng hơi có chút thở dài. Gia hỏa này không có chút nào che giấu đối với chiến mã khát vọng, chẳng lẽ liền không sợ mình lâm thời tăng giá cả sao? Mặc dù Lý Quan Nam cũng sẽ không làm như vậy chính là. Dù sao so với tân lương tử mang tới ích lợi, một thất chiến mã đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Đặc biệt là hiện tại, Lý Quan Nam tại đêm qua phục dụng còn lại viên kia đậu phụ đan, thành công đột phá đến khí hải cảnh. Tính danh: Lý Quan Nam. Tuổi tác: 20. Cảnh giới: khí hải cảnh một tầng. Công pháp: Hổ Dương Công, Dung Hội Quan Thông, Hổ Khiếu Trảm, Dung Hội Quan Thông. Truyền thừa điểm: 0 điểm. Điểm tích phân: 53 điểm. Vật phẩm: chế thức đường đao, con rối da mặt, thể khế, đã phát động. Nhiệm vụ trước mặt: cướp cô dâu. Nhiệm vụ ban thưởng: xem tân nương tử dung mạo cùng cảnh giới mà định ra, nếu như bây giờ cướp được một cái tân nương tử, Lý Quan Nam có thể lấy được điểm tích phân, lại đem tăng lên một mảng lớn. Về phần đột phá ngược lại là không có gì có thể nói. Dù sao chỉ là từ động phủ đột phá đến khí hải cảnh mà thôi. Vốn là động phủ cảnh đại viên mãn Lý Quan Nam, lại thêm một viên động phủ đàn phụ trợ, không đột phá mới là lạ. Bất quá mặc dù đột phá khí hải cảnh, nhưng vẫn như cũ phàm là phu tục tử mà thôi. Khác biệt lớn nhất, khả năng chính là bây giờ trong đan điền cái kia hư vô mở mịt động phủ, lúc này đã triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh khí hải. Lý Quan Nam chỉ cần tâm niệm vừa động, bàng bạc nội lực liền trong nháy mắt trong đan điền quần quần không thôi. Đông, 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 keng, keng, keng. Ngay tại Lý Quan Nam ôm chặt tâm thần, đem ý thức chìm vào quần quần trong đan điền lúc, một trận chiêng trống vang trời thanh âm, để Lý Quan Nam ý thức trong nháy mắt từ đó thoát ly. Thần sắc cũng không khỏi đến vui mừng. Đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cuối con đường, một con màu đỏ, mười phần vui mừng đội ngũ. Chính giơ lên màu đỏ kiệu hoa, thua chiêng gõ trống, hướng hoa mãn lâu bên này đi tới. 20-30 người đón dâu đội ngũ bên cạnh, bị tiếng chiêng trống hấp dẫn mà đến bình dân, đã vây tụ vài vòng. Đây cũng là thương nhân buôn muối Trương giả đón dâu đội ngũ sao? Trong đám người truyền đến giọng nghi ngờ. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Không phải, hiện tại nạp cái tiểu thiếp đều dùng tới như thế đại trận cầm sao? Đám người chung quanh đều mắt trợn tròn. Tám nhấc đại kiệu, chiêng trống vang trời. Cưới cái chính thê, cũng bất quá như thế đi. Tại bây giờ cái này nạp thiếp như uống nước niên đại, như thế lớn chiến trận cũng không thấy nhiều. Nếu không phải trong thành không cho phép phóng ngựa, chỉ sợ ngựa cao to cũng không phải không có khả năng. Dù sao cho dù ai cũng sẽ không tốn hao lớn như thế đại giới, đi nên đón một cái như là tỷ nữ nhân vật. Đương nhiên, thông gia chờ khách xem nhân tố khắc tính, xác định đây chính là mục tiêu của mình sau. Lý Quan Nam trong lòng hơi động một chút, liền cấp tốc gần nấp ở tự thân khí tức, tụ hợp vào đám người. Theo dòng người chạy về hoa mãn lâu phương hướng đi đến đồng thời, Lý Quan Nam cũng tại thận trọng quan sát đến, chi này đón dâu đội ngũ tạo thành. Không có cái gì tu sĩ cấp cao, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Liền một cái duy nhất lĩnh đội có chút tu vi mang theo, cũng chỉ bất quá là 4 tầng võ phu mà thôi. Lý Quan Nam một bàn tay liền có thể chụp chết mặt hàng. Dù sao chỉ là nạp thiếp mà thôi. Nhưng mà này còn là tại Lương Châu trong thành, cũng không phải tại giã ngoại, bởi vậy không cần phải lo lắng có cái nào gan to bằng trời ra hỏa, dám nhảy ra cấp đường. Bởi vậy tất nhiên cũng không thể sẽ để cho cao giai võ giả tùy hành. Bất quá, ai bảo bọn hắn gặp Lý Quan Nam. Động thủ địa điểm Lý Quan Nam cũng đã cho tốt, chỉ cần ra hoa mãn lâu chỗ con đường này liền có thể. Đến lúc đó trực tiếp nói thẳng, giết tiến đám người, đoạt tân nương tử. Sau đó tại thừa dịp bối rối thoát đi. Đơn giản tô bạo. Dù sao coi như hoa mãn lâu cùng đội tuần tra nhận được tin tức chạy đến cũng cần thời gian. Đến lúc đó, Lý Quan Nam đã sớm mang theo tân nương tử bỏ trốn mất dạng. Theo kiệu hoa tới gần, hoa mãn lâu bên kia cũng bắt đầu náo nhiệt. Vô số cửa sổ đồng thời mở ra. Từng cái phong tình bạn chúng các hoa khôi, liên tiếp từ đó nhô ra thân thể. Các nàng một mặt hâm mộ nhìn xem chậm rãi đến gần đội ngũ, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Dù sao tại Lương Châu trong thành, tấm kia giả thế nhưng là nổi danh có tiền. Tại mọi người nhìn chăm chú, đội ngũ tại hoa mãn lâu trước đại lâu dừng bước. Chỉ gặp dẫn đầu thị vệ một tay nhấc lên màn kiệu, lập tức đối hoa mãn lâu bên trong hồ lớn, phụ gia chủ chi mệnh, đến đây nên đón thủ gì cô nương nhập phủ. Còn xin thủ gì cô nương lên kiệu hoa. Cao thanh âm truyền ra rất xa. Hoa mãn lâu lầu 3. Vương Su Di người mặc màu đỏ áo cưới, đỉnh đầu màu đỏ lụa mỏng, chính một mặt khẩn trương lại chờ đợi ngồi nghiêm chỉnh. Bên cạnh, tại hoa mãn lâu bên trong cùng nàng quan hệ tốt nhất một cái hoa khôi, chính một mặt hâm mộ hầu ở bên người nàng. Thủ Di tỷ tỷ thật sự là có phúc lớn a. Nhiều ít tỷ muội đều muốn gả nhập Trương phủ mà không được, kết quả rơi xuống cái mở các tiếp khách hạ tràng. Ngược lại là tỷ tỷ, chỉ dùng một đêm liền thành công cầm xuống tấm kia giả. Bên hai đều là nàng định nọt lời nói, nhưng Vương Su Di lại cảm thấy mười phần hưởng thụ, thần sắc một mặt ngạo nghễ, phản phất đã trở thành Trương phủ giàu phu nhân. Trong lòng vạn phần đắc ý. Sự thật chứng minh, mình những năm này chăm học khổ luyện cũng không có uổng phí. Cuối cùng là như mình ban sơ mong đợi, câu được một cái kim vương 8. Mà lại cái này kim vương 8, còn không là bình thường kim vương 8. Đây chính là Lương Châu thành nội, số 1 số 2 kim vương 8. Bên hai định nọt vẫn còn tiếp tục. Tỷ tỷ ngày sau nếu là tại Trương phủ đứng bước bước chân, cũng không nên quên, muội muội thế nhưng là còn tại Hoa Mãn lâu bên trong đau khổ chờ đợi. Từ trước đến nay đây mới là nàng mục đích mới đúng. Vương Su Di nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý đáp, muội muội yên tâm đi, ngày sau nếu là có cơ hội, chắc chắn cứu muội muội tại trong bể khổ. Tỷ tỷ tại Trương phủ, khẳng định sẽ hướng những cái kia các phú thương để cử muội muội. Đúng lúc này, một tiếng âm thanh vang dội vang lên. Mời Vương cô nương lên tiệu hoa. Vương Su Di nghe xong lập tức vui mừng. Là Trương phủ người tới đón tiếp ta. Tâm thần mẹ cứng. Muội muội nhanh phụ một tay, dìu ta xuống dưới, cũng không nên lầm canh giờ. Thần sắc lo lắng, nếu là bởi vì lèm mà lèm mềm mà bỏ lỡ cái này tốt đẹp tiền cảnh, coi như gặp. Thế là Vương Su Di liền nhấc lên áo cưới, tại nàng nâng đỡ cấp tốc đi xuống lầu dưới. Mà lâu bên ngoài, Lý Quan Nam cũng là nhìn chòng chọc vào Hoa Mãn lâu đại môn, ánh mắt chờ mong. Con muội của mình cũng nhanh muốn hiện thân.